Chương 379, hội đàm, hạ, chương 379, hội đàm, hạ, vì sao làm không được? Mộ Thanh theo sát lấy hỏi. Mảnh này trục xuất chi địa cùng U Lan giới tách ra nhiều năm như vậy, sớm đã trở thành một cái độc lập tồn tại, nếu như ở chỗ này trục xuất mới bắt đầu, đám người này còn có thể nghĩ biện pháp trở lại U Lan giới, nhưng các ngươi sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này, bất luận là nhục thân vẫn là thần hồn, đều sớm đã sinh thành nơi đây lạc ấn. Loại này lạc ấn không cách nào tiêu trừ, cho dù các ngươi đoạt xá U Lan giới người, cũng không cách nào bị U Lan giới thu nạp, tùy tiện rời đi, cuối cùng sẽ chỉ ở hư không loạn lưu bên trong hóa thành hư vô. U Lan giới tu sĩ sở dĩ có thể đi vào, một là bởi vì có ta dẫn đạo, hai là thượng cổ đại trận cho phép vào không cho phép ra, bọn hắn có thể trở về ngoại trừ có ta mở ra thông đạo, còn bởi vì bọn hắn trên người có U Lan giới lạc ấn, một khi rời đi nơi đây liền sẽ bị dẫn đạo đi qua. Dịch Trạch đôi mắt khẽ nhúc nhích, sau đó phát hiện Hạ Tỷ cùng Lý Vĩnh Tĩnh cũng đồng dạng lộ ra vẻ trầm tư. Bọn hắn những người này cũng nhiều ít tiếp xúc đến qua cái khác tu tiên giới sự tình, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra Dạ Tôn nói tới thật giả. Cùng U Lan giới thành lập liên hệ tu tiên giới không phải số ít, nhưng Thiên Diễn Đại Lục bên trên cũng rất ít nhìn thấy những này tu tiên giới người, nguyên nhân chính là U Lan giới bản thân đối với ngoại giới người vô cùng bài xích. Trên một điểm này, U Lan giới đối xử như nhau, cho dù là thượng giới người cũng là như thế, hơn nữa bài xích tính chỉ có thể càng mạnh. Bởi vì tại U Lan giới xem ra, đây đều là muốn tới cướp đoạt chính mình linh khí tồn tại, nhà mình dựng dục hải tử còn chưa tính, các ngươi những này kẻ ngoại lai liền đừng nghĩ. Năm đó bảo linh giới người vì cần gì muốn Ngọc Hoa Quan tiếp dẫn, cũng là bởi vì bằng vào chính bọn hắn, căn bản là không có cách tại U Lan giới giữ lâu. Sau đó mới có bảo linh động tiên, chính là vì tận lực giảm nhỏ thế giới như thế này lúc đấy. Đã linh cơ cổ địa đắp lên cổ đại trận ngăn cách nhiều năm, U Lan giới cùng nó liên hệ, sớm tại thời gian mấy vạn năm bên trong một chút xíu làm hao mòn giới mất. Đối U Lan giới tới nói, linh cơ cổ địa cùng những cái kia tạo dựng liên hệ tu tiên giới là đồng dạng tồn tại, đương nhiên sẽ không quá hữu hảo. Bạch Sơ Yêu Hoàng lúc này ý thức được mấu chốt của vấn đề, nói: "Theo các hạ nói tới, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, cho dù chúng ta có thể rời đi U Lan giới, cũng sẽ tại nơi đó bị khắp nơi áp chế?" Những người khác cũng kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm xuống tới. Bọn hắn sở dĩ mưu cầu tiến về U Lan giới cơ hội, còn không phải là vì tránh thoát thiên địa công xiềng, nếu như tới nơi đó còn bị thế giới áp chế, kia đừng nói đột phá hiện hữu cảnh giới, khả năng thực lực sẽ còn rút lui. Hoặc là nói, tại đột phá nguyên anh lôi kiếp thời điểm, bị thiên đạo nhằm vào, vậy nhưng liền được không bù mất. Không đúng, năm đó linh giới liền có khác biệt cảnh giới tu sĩ giáng lâm U Lan giới, cũng ở bên trong bình thường tu luyện cùng tiến giai, nhất định có phương pháp gì. Mộ Thanh khẳng định nói. Dạ Tôn lắc đầu, các ngươi nghĩ lầm. Trục xuất linh cơ cổ địa trận pháp tên là một nguyên phúc nhật trận, nó nhằm vào chính là U Lan giới tu sĩ. Các ngươi những người này cùng yêu, cho dù tại linh cư cổ địa xuất sinh, nhưng truy căn tố nguyên cuối cùng thuộc về U Lan giới, chỉ cần có thể đến nơi đó, thời gian lâu dài tự nhiên có thể dung nhập trong đó. Nói trắng ra là, các ngươi cùng những này U Lan giới tu sĩ, cũng chỉ kém một cái U Lan giới dẫn đạo mà thôi. Mà ta chỉ có thể bung ra bộ phận phúc nhật trận cấm chế, lại không cách nào giúp các ngươi đến U Lan giới. Hắn khiến cái khác người ăn một viên thuốc can thần, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, vẫn là phải vì tương lai làm chút chuẩn bị. Tốt, ta hôm nay đã nói đủ nhiều rồi, tiếp xuống đến phiên các ngươi, đều nói rằng quyết định của mình a. Nói xong, Dạ Tôn liền khí định thần nhàn nhìn xem trong điện đám người. Lý Vĩnh Tĩnh nhìn trái phải một cái, trầm tư một lát cái thứ nhất lên tiếng, đã việc này là ta Lý gia khởi xướng, vậy thì do ta tới trước nói đi. Chúng ta Lý gia mang theo định giới hạn la bàn mà đến, phối hợp định giới châu đại khái có thể chuyển tống 100 người, trong này muốn bao quát Lý gia 18 người. Chúng ta tố cầu rất đơn giản, chỉ cần định giới châu. 100 người, nghe không ít, nhưng trừ bỏ người của Lý gia, cũng chỉ còn lại 82, phân cho hai tộc nhân yêu, mỗi tộc bất quá 41 cái danh lệch. Mộ Thanh hỏi, các người Lý gia không thể cùng những người khác như thế, từ Dạ Tôn các hạ thả đi, trực tiếp trở lại U Lan giới sao? Dạ Tôn nói, ta không có ý kiến. Lý Vĩnh Tĩnh lắc đầu, Dạ Tôn đại nhân truyền tống hẳn là ngẫu nhiên, ta Lý gia tại Thiên Diễn đại lục tình hình đặc thù, lại gánh vác mang về định giới châu sứ mệnh, không thích hợp phân tán, cho nên cần truyền tống tới chỉ định vị trí. Kỳ thật bọn hắn có thể từ Lý Võ Hằng một người mang theo định giới châu trở về, nhưng ý vị này những người khác muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm. Nói, Lý Vĩnh Tĩnh cố ý nhìn về phía Dịch Trạch cùng Hạ Tỷ hai người phương hướng. Những người khác cũng biết Lý gia tình huống, không có liền cái đề tài này lại xoắn xuýt xuống dưới, ngược lại chuyện tới trước mắt, không phải nhất định có thể tùy theo Lý gia muốn như thế nào giống như thế nào. Tiếp xuống nhân tộc cùng yêu tộc không có gì đáng nói, đơn giản là thảo luận điểm danh ngạch sự tình, tăng nhiều thì thiếu, dù sao cũng phải tranh đoạt một phen. Dịch Trạch thờ ơ lạnh nhạt, luôn cảm giác Thái Thủy Tiên phủ cùng bạn yêu cùng tranh luận có chút qua loa. Chờ chuyện nói không sai biệt lắm, Hạ Tỷ bỗng nhiên chen miệng nói, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo Lý đạo hữu. Thỉnh giảng. Lý Vĩnh Tĩnh đại khái đoán được đối phương muốn hỏi gì. Các người Lý gia tiến vào cổ địa sau, liền trắng trợn vây quét U Lan giới đồng đạo, đến cùng là vì sao? Hạ Tỷ nói ra câu nói này, bao quát Dịch Trạch ở bên trong tất cả U Lan giới tu sĩ đều dựng lên lốt hai. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Vĩnh Tĩnh cũng không có dấu diếm, chậm rãi nói, chúng ta định giới hạn la bàn trùng quy là hàng gái, không cách nào cùng thật so sánh, muốn truyền tống cổ địa bên trong sinh linh tới U Lan giới, cần một đạo kiếp nổ, những tu sĩ kia chính là kiếp nổ. Dựa theo Dạ Tôn tiền bối lời nói, chính là muốn dùng đến bọn hắn U Lan giới là cấn, mới có thể đem nơi đây sinh linh thuận lợi đưa đến U Lan giới. Bất quá ngươi yên tâm, bây giờ chúng ta đã kiếm đủ 82 nói kiếp nổ, đạt tới truyền tống cực hạn, sẽ không lại ra tay với các ngươi. Nói đến đây, Lý Vĩnh Tĩnh thanh âm không tự chủ nhỏ xuống tới, phía sau hắn hai người cũng thong xuống đôi mắt. Hạ tỷ cùng Dịch Trạch nghe xong, đáy mắt toát ra lửa giận, hung hăng trừng mắt Lý Vĩnh Tĩnh. Những người kia mặc dù đại đa số là tán tu cùng thế lực nhỏ người, nhưng biết được bọn hắn bị tán sát cùng bắt chân tướng, vẫn là rất khó để bọn hắn tiếp nhận. Ha ha, thật sự là tốt một cái để chúng ta yên tâm, nói như vậy chúng ta còn muốn cảm ơn các ngươi Lý gia. Dịch Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Dịch Trạch chú ý tới, ngoại trừ bọn hắn, những người khác bao quát Dạ Tôn ở bên trong, đều không có chút nào kinh ngạc, liền biết chỉ có chính mình những người này bị mơ mơ màng màng. Bọn hắn bây giờ có thể tiếp tục còn sống, chỉ là bởi vì bọn họ kiếp nổ đủ, mà thôi. Dịch Trạch cố gắng bình phục tâm tình của mình, biết hiện tại bọn hắn bất lực làm cái gì, phía sau hắn Minh Bạch cũng minh bạch điểm này, tại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình, cứ việc trên thân kiếm ý bắn ra, nhưng cuối cùng không có động thủ. Việc này không cách nào lại nói tiếp chỉ có thể dẫn nổ song phương mâu thuẫn. Bạch Sơ Yêu Hoàng tức thời nói rằng, chắc hẳn các vị cũng biết, tộc ta Minh Yêu Hoàng lúc trước bởi vì Dịch Trạch mà vỡ lạc, huynh trưởng của hắn Thiên Minh Yêu Hoàng tức giận, ta hy vọng ba vị phủ chủ có thể đem Dịch Trạch giao cho chúng ta. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong vừa mới hòa hoãn lại bầu không khí, lập tức lại biến khẩn trương lên. Không được, không được. Hai đạo tiếng phản đối đồng thời vang lên. Trong đó một cái là Nguyệt Ly, đến mức một cái khác là Dạ Tôn. Chương 380, Lôi đỉnh chi nộ chương 380, Lôi đỉnh chi nộ không được. Mặc dù trong điện có hai thanh âm vì chính mình giải vây, nhưng Dịch Trạch trong lòng không có vui sướng chút nào chi tình, chỉ còn lại có vô tận băng lãnh. Sinh tử của hắn, hôm nay vậy mà lại luân lạc tới từ một yêu, một người, còn có một cái không phải yêu không phải người Dạ Tôn đến quyết định, quả thực trầm trọng. Chung quy là thực lực của mình không đủ mạnh a. Nếu là Dịch Trạch hiện tại có Lý Võ Hằng thực lực như vậy, làm sao đến mức rơi vào tình cảnh như thế này? Dịch Trạch hiện tại đối thực lực vô cùng khát vọng, thầm hạ quyết tâm, lần này trở về liền phải bế quan khổ tu. Ngược lại hiện tại chính mình tích lũy đã đầy đủ, sớm ngày đem thực lực tăng lên tới kết đan hậu kỳ. Đến lúc đó tại Thiên Diễn Đại Lục mới coi là có một vị trí. Hắn đè xuống trong lòng suy nghĩ, không có trước tiên nói chuyện, hắn cũng phải nghe một chút cái này Tam Phương tiếp xuống có cái gì lời bàn cao kiến. Bạch Sơ Yêu Hoàng hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía Dạ Tôn, Nguyệt Ly phản đối tại dự liệu của nàng bên trong, nhưng vì sao Dạ Tôn cũng biết lẫn bảo. Nàng một nháy mắt liền nghĩ đến Minh Yêu Hoàng chết, cái chết của nó rất là kỳ quặc. Căn cứ bọn hắn điều tra, lúc ấy có ít nhất hai người tại bên cạnh hắn, nhưng là cuối cùng ngoại trừ Minh Yêu Hoàng, những người khác có thể may mắn thoát khỏi. Trước đó bọn hắn còn suy đoán Dịch Trạch có cái gì đặc thù liễm tức chi pháp, có thể tránh né thần thụ tập kích. Nhưng bây giờ biết được Dạ Tôn tồn tại, liên hợp hắn hiện tại phản ứng, liền lại nhiều một loại khả năng khác. Dịch Trạch cùng Dạ Tôn bởi vì một ít nguyên nhân, đã sớm cấu kết cùng một chỗ, Dạ Tôn càng là giúp Dịch Trạch giết Minh Yêu Hoàng. Vừa mới Dạ Tôn là Dịch Trạch dương mắt càng là từ khía cạnh chứng minh điểm này. Phải biết, từ Dạ Tôn ra sân đến bây giờ, hắn có thể một mực không có biểu hiện ra đối người nào đó coi trọng. Trở lên suy đoán, bất luận là loại nào khả năng, cái này gọi Dịch Trạch tu sĩ nhân tộc, đều là một cái mấu chốt. Nghĩ đến đây, nàng nhìn thật sâu mắt như cũng một mặt bình tĩnh Dịch Trạch, bộ dáng kia tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Bạch Sơ Yêu Hoàng lông mi khẽ run, trong lòng làm ra quyết định, một đôi mị hoặc chúng sinh ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện, một cỗ nhỏ không thể thấy chấn động bắn về phía Dịch Trạch. Bạch ban đầu, ngươi làm càn, thật can đảm. Nguyệt Ly cùng Nguyên Giản đồng thời mở miệng, hai cỗ cường đại uy áp đồng thời ép hướng Bạch Sơ Yêu Hoàng, nhưng lại đã tới không kịp ngăn cản nàng công kích. Không ai từng nghĩ tới, Bạch Sơ Yêu Hoàng vậy mà cái gì đều không có hỏi, liền ngang nhiên đối Dịch Trạch ra tay. Dịch Trạch cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới Bạch Sơ Yêu Hoàng lại đột nhiên tới này một tay, đối phương thi triển rõ ràng là tinh thần loại thuật pháp, nói không chừng liền phải mị hoặc tâm thần của mình. Hắn không để ý tới tức giận, đội vàng vận khởi cựu chuyển luyện thần thuật, bảo vệ chặt ở tâm thần. Nhưng trong lòng không có niềm tin quá lớn, dù sao thực lực của đối phương tại Yêu Hoàng bên trong cũng thuộc về hàng đầu. Đúng lúc này, một cái trắng non tay bỗng nhiên bắt lấy bờ vai của hắn, hắn còn chờ hắn kịp phản ứng, một cỗ lực lượng thần bí liền tuôn hướng thức hải của mình, thần thức của hắn lúc này tăng vọt một mảng lớn, làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Chờ Bạch Sơ Yêu Hoàng công kích giáng lâm, song phương vẹn vẹn rằng co một lát, liền bị Dịch Trạch thần thức đánh tan. Tiểu tử này thần thức cường độ không tầm thường. Bạch Sơ Yêu Hoàng thấy một kích không trúng, đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, nhưng không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ, hai vị phụ chủ áp lực chớp mắt là tới. Tất cả mọi người gần như đồng thời nhấc lên pháp lực, nhao nhao khẩn trương nhìn xem đối diện, thần tiêu trong điện thế cục hết sức căng thẳng. Dịch Trạch quay đầu hướng về sau nhìn lại, linh bạch bản mệnh trường kiếm ra khỏi vỏ một nửa, mày níu lại thành một cái chữ xuyên, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện mấy vị yêu tộc. Bên cạnh Hạ tỷ bọn người tất cả đều đứng lên, bộc phát ra khí cơ cùng yêu tộc giằng co. Lâm Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu đang nàng trắng loáng cái chán trượt xuống, nắm lấy Dịch Trạch bả vai cái tay kia hơi có vẻ phù phiếm. Làm nàng nhìn về phía Dịch Trạch lúc, mặc dù tạm thời không cách nào nói chuyện, nhưng trên mặt vẫn không khỏi lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Dịch Trạch có chút động dung, vừa mới đối phương hiển nhiên vận dụng bí pháp nào đó, mới đưa thần thức của hắn cường hóa nhiều như vậy. Hắn liền vội vàng đứng lên dịu nàng ngồi xuống, đang đút nàng ăn vào một hạt đan dược sau, ngón tay lóe ra linh quang điểm tại mi tâm của nàng vị trí, trấn an chấn động tứ hải. Cảm nhận được Lâm Nguyệt trạng thái, hắn mặt trầm như nước, liếc nhìn một bên khác vẫn như cũ vẻ mặt thản nhiên Bạch Sơ Yêu Hoàng, trong lòng tức giận bừng bừng phân chấn, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Hắn không nói một lời, lôi tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, ở những người khác không kịp ngăn lại dưới tình huống, kinh lôi thanh âm lóe sáng, một đạo dị thường tráng kiện màu xanh lôi đỉnh kích phát mà ra, trực tiếp đánh về phía Bạch Sơ Yêu Hoàng. Thường ngực lôi quang chiếu sáng rộng rãi đại điện, khiến cho giữa sân người tất cả đều lập dùng, Bạch Sơ Yêu Hoàng càng là biến sắc. Cùng nàng đột nhiên tập kích như thế, nàng đồng dạng không ngờ rằng, Dịch Trạch cũng dám đối nàng động thủ. Lúc này nàng ngăn cản hai vị phụ chủ áp lực, vẫn như cũ duy trì thành thạo điêu luyện tư thế ngồi. Nàng cũng không có đem Dịch Trạch công kích để vào mắt, mặc dù có chút cổ quái, nhưng cuối cùng bất quá là cái kết đan sơ kỳ mà thôi. Chỉ thấy nàng tay phải hướng về phía trước lập tức, một đôi quyền thai lóe ra nhu hòa u quang hội tụ đến lòng bàn tay của nàng hình thành một mặt màu đỏ hình bán cầu hộ thuẫn. Màu xanh lôi đỉnh chớp mắt đã tới, đánh vào hộ thuẫn bên trên đồng thời, Bạch Sơ Yêu Hoàng sắc mặt cứng đờ, vậy mà sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Ngay sau đó lôi đỉnh xuyên qua hộ thuẫn, trực tiếp đánh vào Bạch Sơ Yêu Hoàng trên tay, sau đó lan tràn toàn thân của nàng, tóc dài cùng quần áo nhận cường đại xung kích, toàn bộ hướng về sau phồng lên lên. Màu xanh lôi đỉnh tự nhiên là ất một thần lôi, Dịch Trạch đem pháp thân góp nhặt tất cả thần lôi ngưng tụ thành một kích, từ lôi tiêu kiếm kích phát mà ra, gia nhập hắn tại kết đan thời điểm thu thập bộ phận thiên kiếp chi lực, cái này mới tạo thành uy lực khổng lồ như thế. Đây cũng là Bạch Sơ Yêu Hoàng sinh ra tim đập nhanh nguyên nhân, yêu tộc trời sinh liền đối với thiên kiếp chi lực mẫn cảm cùng sợ hãi. Nguyệt Ly thấy cảnh này, nhìn về phía Dịch Trạch ánh mắt trước nay chưa từng có trịnh trọng, mơ hồ biết được Diệp Chỉ Quân lựa chọn người này nguyên nhân. Lập tức nàng lộ ra vẻ mỉm cười, thu hồi áp chế Bạch Sơ Yêu Hoàng linh áp, nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Một bên khác Nguyên Giản cũng là động tác giống nhau, sau đó tính cả ánh mắt nhắm lại Mộ Thành, tại Bạch Sơ Yêu Hoàng cùng Dịch Trạch trên thân qua lại liếc nhìn. Theo Dịch Trạch công kích rơi xuống Bạch Sơ Yêu Hoàng trên thân, thần tiêu trong điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp lấy chính là Dương Cung Bạch Kiếm. Bạch Sơ Yêu Hoàng mặt không thay đổi đứng dậy, đám người cho là nàng muốn làm thật thời điểm, theo động tác của nàng, nguyên bản dưới thân cái ghế đột ngột hóa thành một đống mảnh gỗ vụn. Trở lên đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, từ Bạch Sơ Yêu Hoàng tùy tiện ra tay tới Dịch Trạch phản kích, trong lúc này hết thảy bất quá 2-3 hơi thời gian. Tất cả mọi người nhìn ra, Bạch Sơ Yêu Hoàng tại vừa mới trong lúc giao thủ đã rơi vào hạ phong. Cho dù nàng lúc ấy phân tâm đối kháng hai vị phụ chủ, nhưng cái này cũng đủ để khiến người sợ hai thán phục. Bạch Sơ Yêu Hoàng nhìn về phía mang theo cháy đen lòng bàn tay, cảm thụ được phía trên truyền đến chết lặng, đối mặt Dịch Trạch cặp kia vẫn như cũ con người bằng lãnh. Chỉ cái nhìn này, cho dù tâm tình của nàng trầm ổn, cũng không khỏi sinh ra một cỗ tức giận. Nàng thầm nghĩ trong lòng một tiếng làm cản, mày liễu dựng thẳng, một thân cường đại linh áp không kiêng nể gì cả hướng về Dịch Trạch ép đi. Nếu là bình thường kết đan tu sĩ, lúc này sớm đã chống đỡ không nổi. Nhưng Dịch Trạch đứng ở nơi đó sừng sững bất động, hoàn toàn không sợ, không có chút nào nhận ảnh hưởng của nàng. Sau một khắc, một cỗ giống như thực chất hóa sát khí bộc phát ra, khiến ở đây tất cả kim đan cường giả cùng nhau biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía Dịch Trạch. Cái này cần là rất nhiều ít kim đan chân nhân cùng tam gia yêu tộc khả năng góp nhặt đi ra sát khí a. Ngay sau đó, Dịch Trạch nói ra chấn kinh tất cả mọi người lời nói, nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng yêu hoàng, lớn một bộ nhân dạng thật đúng là coi mình là yêu hoàng. Cuối cùng bất quá là đầu yêu thú cấp 3 mà thôi, thật độc thủ, ta hiện tại liền có thể lột ngươi cái này thân hồ ly ra. Dịch Trạch bình tĩnh lời nói trong điện vang lên, bình tĩnh tựa như tại tự thuật một sự thật. Chương 381, không ai nhường ai chương 381, không ai nhường ai cuối cùng bất quá là đầu yêu thú cấp 3 mà thôi, thật độc thủ, ta hiện tại liền có thể lột ngươi cái này thân hồ ly ra. Dịch Trạch lời này vừa nói ra, giống như lại một đường kinh lôi tại trong thai mọi người nổ vang. Mặc dù hắn nửa câu đầu là sự thật, nhưng là nói thì dễ mà nghe thì khó, ngay cả ba vị phụ chủ cũng có chút nhíu mày. Bởi vì bọn hắn cũng là tình huống giống nhau, Dịch Trạch không đem yêu hoàng để vào mắt, cũng tương tự có thể không đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng lúc này bọn hắn đều nhịn xuống không nói gì. Đối câu nói này quen thuộc nhất cũng có thể nhất tiếp nhận chính là U Lan giới mấy người, Thiên Diễn đại lục bên trên, Kim Đan tu sĩ đối với yêu tộc sát thực phổ biến tồn về tâm lý ưu thế. Được tu làm linh thú tam gia yêu tộc cũng không hiếm thấy, như Bạch Ban đầu loại này, ách, nhiều lắm là tính hiếm thấy một điểm linh thú. Bất quá, tình huống hiện tại nói ra câu nói này, bọn hắn vẫn là Dịch Trạch lau một vệt mồ hôi. Dịch Trạch, ngươi khẩu khí thật lớn, mạo phạm tộc ta yêu hoàng, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Bạch Linh quát chói tai một tiếng, đã tế ra pháp bảo, tay chỉ Dịch Trạch làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Bạch Sơ Yêu Hoàng là nàng xích hồ nhất tộc người mạnh nhất, há lại cho như thế một cái kết đan tu sĩ như vậy ức hiếp. Cho dù hiện tại thân ở nhân tộc, nhưng cũng không cho đối phương như thế làm cản. Dịch Trạch đối nàng cười khẩy, lần trước tại Thanh Trường Trạch bởi vì địa minh kịp thời đổi tới, để ngươi trốn qua một kiếp, ai cho ngươi tự tin để ngươi dám nói với ta như vậy lời nói? Là nàng sao? Nói chuyện đồng thời, lôi tiêu kiếm một mực chỉ vào Bạch Sơ Yêu Hoàng, Dịch Trạch nhìn chằm chằm nàng, trên thân kiếm có lôi đình lấp lóe. Ngươi! Bạch Linh giận dữ, khí thân thể mềm mại cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ, nàng mặc vốn là thanh lương, lúc này ngực kịch liệt chập trùng ở giữa, một đôi hùng vị hai ngọn núi vô cùng sống động. Đương nhiên, hiện trường này sẽ không ai có tâm tư thưởng thức này tấm cảnh đẹp. Bạch Sơ Yêu Hoàng nghe Dịch Trạch không chút khách khí lời nói, lâu dài thân cư cao vị nàng, cho dù tốt tu dưỡng cũng không nhịn được như thế khiêu khích. Chỉ thấy trên tay móng tay bắt đầu dài ra, sau lưng có một đầu đuôi cáo hư ảnh hiện ra, khí tức kinh khủng lan tràn ra, dường như sau một khắc liền sẽ độc thủ. Song phương không ai nhường ai, một yêu một người ánh mắt va chạm, tựa như muốn kích thích hỏa hoa. Hạ tỷ bọn người tất cả đều đối Dịch Trạch bỗng nhiên bộc phát cảm thấy kinh ngạc. Nhưng tình thế bây giờ không cho phép bọn hắn lùi bước, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn như cũ kiên định đứng tại bên cạnh hắn, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngay cả vừa mới khôi phục một chút Lâm Nguyệt cũng không ngoại lệ. Lý Vĩnh Tĩnh lúc này kinh dị nhìn xem Dịch Trạch, thật không nghĩ tới vị này như thế dũng, hơn nữa tựa hồ đối phương còn có dũng vô liếng. Đến mức không đếm xỉa đến Dạ Tôn, thì là nhiều hứng thú đánh giá Dịch Trạch, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, tựa hồ đối với biểu hiện của hắn rất là hài lòng. Doan Nhất Địch nhìn xem dáng người thẳng tắp Dịch Trạch, dường như hôm nay lần thứ nhất biết hắn đồng dạng, ánh mắt lấp loé ở giữa không biết suy nghĩ cái gì. Khoan động thủ đã. Mộ Thanh nhìn xem tình huống phía dưới, biết không thể nhường tình thế lại như thế phát triển tiếp. Nếu không lần này hội đàm chỉ sợ thật liền vô tật mà chấm dứt, đây là hắn không thể tiếp nhận, bởi vậy vội vàng mở miệng ngăn lại. Hắn thấy song phương vẫn không có dừng tay ý tứ, thầm nghĩ trong lòng một câu phiền toái. Đồng thời tăng lớn thanh âm nói, hai vị, nơi này là ta nhân tộc Thần Tiêu Tiên Thành, lần này hội đàm cũng là ta nhân tộc khởi xướng, còn mời cho tiên phủ một bộ mặt. Vừa mới các ngươi đều hướng đối phương ra tay, xem như hòa nhau, đến đây dừng tay như thế nào? Bạch Sơ Yêu Hoàng ánh mắt quá chặt Dịch Trạch, thanh lãnh lại tràn ngập hàn ý lời nói vang vọng đại điện. Mộ Thanh, ngươi cảm thấy hắn vừa mới nói lời, có thể một câu hòa nhau sự tình. Mộ Thanh nhịn không được nhìn về phía Dịch Trạch, nhớ hắn có thể phục câu mềm. Hắn thấy, lời vừa rồi quả thật có chút quá mức. Ai ngờ Dịch Trạch đối ánh mắt của hắn làm như không thấy, không nhượng bộ chút nào nói, ta cũng cảm thấy nàng vừa mới đánh lén hành vi, không thể một câu hòa nhau sự tình. Song phương xung đột, bắt nguồn từ nhận biết khác biệt. Bạch Sơ Yêu Hoàng tự nhận hơn người một bậc, cho dù nàng làm không đúng, Dịch Trạch cũng nên chịu được. Ách, cái này logic cảm giác thật quen thuộc, Dịch Trạch thì cảm thấy mình cùng Yêu Hoàng ngang nhau, đối phương tự tiện khiêu khích chính mình, liền phải trả giá đắt. Đây cũng không phải Dịch Trạch cuồng vọng, cũng không phải cái gì xung quanh giận dữ vì hồng nhan, mà là hiện tại không được không làm như vậy. Dạng này tập kích đã có một lần tức có lần thứ hai, lần tiếp theo không phải nhất định có Lâm Nguyệt ở bên kịp thời tương trợ, hắn cũng không nhất định có cơ hội lấy ra Thanh Nguyên Đũ Liên bảo vệ Thức Hải. Hơn nữa, hắn làm như thế, tự nhiên cũng có làm như thế lực lượng. Khi tiến vào linh cư cổ địa trước, hắn đã làm chuẩn bị đầy đủ. Cho dù quyết đấu Yêu Hoàng, hắn cũng có năm chắc nhất định đánh giết, lần nữa cũng có thể trọng thương đối phương. Lý gia có hàng linh phụ thủ đoạn như vậy, Dịch Trạch tự nhiên có, hơn nữa chỉ có thể càng mạnh. Đây là hắn nộp lên Thiên Vũ Thần Sa có công, tông môn tiếp tế thủ đoạn của hắn, cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Bởi vì một cái giá lớn không nhỏ, không đến bạn phần thời khắc nguy cơ, hắn cũng không nguyện ý vận dụng. Ngược lại hôm nay Dịch Trạch là không định trước chịu vừa, hiện tại liền nhìn Bạch Sơ Yêu Hoàng có chịu hay không bỏ qua. Bạch ban đầu, vừa rồi xuất thủ trước nhất đúng là ngươi không đúng, đừng quên nơi này là nhân tộc Thần Tiêu Thành, không phải ngươi Vạn Yêu Cung. Nguyệt Ly thanh âm vang lên, rõ ràng đứng ở Dịch Trạch bên này. Chuyện hôm nay nếu là làm lớn chuyện, ta không ngại đưa ngươi lưu tại nơi này, nhường yêu tộc biến thành người khác đến đàm luận. Ừm, ý uy hiếp mười phần. Một bên Mộ Thanh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói đến những lời khác. Bạch Sơ Yêu Hoàng nghe vậy trên mặt càng tức giận hơn, nhưng trong lòng lại dần dần tỉnh táo lại, biết hôm nay cầm Dịch Trạch không có cách nào. Nàng cuối cùng nhìn chằm chằm cầm kiếm chỉ mình Dịch Trạch một cái, mang theo người phất tay áo rời đi. Theo Bạch Sơ Yêu Hoàng rời sân, một trận xung đột cuối cùng trừ khử, Dịch Trạch cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, hắn đối mặt Dạ Tôn ánh mắt, hai người ánh mắt giao hội, cặp kia làm người ta sợ hai con mắt màu xanh lục cho hắn một loại rất cảm giác xấu, làm hắn không tự chủ được toàn thân phát lạnh, ngay cả thể nội hồng mông kim đan đều có chỗ rung động. Hắn có một loại cảm giác, đối phương nhìn không phải mình, mà là mong muốn xuyên thấu qua hắn thấy rõ ràng trong cơ thể mình thanh đẳng. Bởi vì Dịch Trạch cùng Bạch Sơ Yêu Hoàng xung đột, tăng thêm chuyện nói không sai biệt lắm, lần này hội đàm liền có một kết thúc. Khống chế lại đủ rời Dạ Tôn cái thứ nhất rời đi Thần Tiêu Thành, Bạch Sơ Yêu Hoàng mặc dù giận dữ rời tiệc, nhưng cuối cùng không có trực tiếp rời đi. Nàng còn muốn cùng nhân tộc thương nghị một chút chi tiết vấn đề, thẳng đến 3 ngày sau mới dẫn đội rời đi, về yêu tộc truyền đạt hội đàm kết quả. Dịch Trạch ngày ấy trở lại chỗ ở, đem Thần Tiêu Điện tình huống hướng Diệp Chỉ Quân Tố nói một lần. Nàng nghe xong khắp khuôn mặt là hàn ý, vừa muốn nói gì, đấy lòng một thanh âm lại khiến sắc mặt của nàng có hơi hơi cương. Cái này hồ mị tử vậy mà thật xa chạy tới đoạt nam nhân, quả thực ghê tởm, có cơ hội gặp mặt nhất định thu thập nàng, tốt nhất thu làm thị nữ. Cho nên tại sao phải gọi Bạch ban đầu đâu, bởi vì Bạch đi ra ngoài. Bất quá tiểu tử này nói lột đối phương hồ ly ra cũng được, còn có thể làm cho ngươi kiện áo lông trồn áo khoác. Diệp Chỉ Quân ngữ khí hơi tắc nghẽn, tiếp lấy mặt không đổi sắc nói ra vừa mới lời đến vẻ miệng, ý nghĩ hao huyền. Cũng không biết đang nói cái gì sự tình ý nghĩ hao huyền, Dịch Trạch không nghi ngờ gì, chỉ coi nàng nói yêu tộc yêu cầu chính mình một chuyện. Diệp Chỉ Quân sau đó lại mặt lộ vẻ lo lắng, bất quá trải qua chuyện này, chỉ sợ nhân tộc cùng yêu tộc đối ngươi sẽ càng thêm chú ý. Dịch Trạch cười an ủi, ta ngược lại thật ra không quá lo lắng hai tộc, bọn hắn cao nữa là cũng bất quá nguyên anh sơ kỳ thực lực. Ta mặc dù địch bất quá bọn hắn, nhưng vẫn có niềm tin chạy trốn, mấu chốt vẫn là kia Dạ Tôn. Dạ Tôn yêu cầu vượt giới truyền tống nhất định phải tại đại hoang nơi nào đó tiến hành, hai tộc nhân yêu cũng đều đồng ý, cũng không biết hắn đến cùng ra sao dự định. Kỳ thật, Dịch Trạch để ý nhất một chút, là Dạ Tôn nói tới rời đi linh cư cổ địa phương pháp, hắn có một loại cảm giác, phương pháp này rất có thể sẽ rơi ở trên người hắn. Hắn nhìn một chút trong đan điền bền lòng vững dạ thanh đẳng, lúc này mới hơi hơi an tâm một chút. Chương 382, xâm nhập đại hoang trung tâm chương 382, xâm nhập đại hoang trung tâm rộng lớn đại hoang phía trên, mấy chiếc lớn nhỏ không đều linh chu đang nhanh chóng phi hành, linh thuyền trên đều là chuẩn bị rời đi linh khư cổ địa nhân tộc, bọn hắn tiến lên phương hướng thì là thần thụ chủ của vị trí. Cứ việc nơi đó đã từng là hai tộc nhân yêu cấm kỵ chi địa, nhưng là phối hợp Dạ Tôn, cũng vì chính bọn hắn có thể thoát ly linh khư cổ địa, rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý đem vượt giới truyền tống trận pháp bố trí tại thần thụ trụ cột phụ cận. Tất cả mọi người biết chuyến này là cựu tử nhất sinh, chờ đến nơi đó, nếu như Dạ Tôn muốn xuống tay với bọn họ, đem không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Có thể nói, hiện tại bọn hắn đem thân gia tính mệnh tất cả đều cược tại Dạ Tôn nói lời giữ lời bên trên. Chi đội ngũ này đã bao hàm U Lan giới 18 vị kim đan cùng Thái Thủy Tiên phủ hạ 60 tên tu sĩ. Dịch Trạch chờ U Lan giới kim đan cùng cưỡi một chiếc cỡ trung linh chu. Đến mức kia nửa đường tìm thấy ba người, bất luận là Thái Thủy Tiên phủ vẫn là Dịch Trạch bọn người, đều không có đồng ý sự gia nhập của bọn hắn. Trước đó bọn hắn tiến vào đại mang, nỗ lực gần nửa thương vong mới đến cơ hội, không có lý do cùng những này nửa đường người gia nhập tiến hành chia sẻ, thực lực của bọn hắn cũng không kém ba cái kia kim đan cấp bậc chiến lược. Cứ việc kia ba vị đối quyết định này vô cùng bất mãn, nhưng lại cũng không thể thay đổi cái gì, đều bị Thái Thủy Tiên phủ khống chế lại. đến mức Thái Thủy Tiên phủ, rõ ràng nhân tộc chỉ có 41 cái danh ngạch, vì sao tới 60 người? Bởi vì bọn hắn trước đó liền biết, chuyến này cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, mà là tràn đầy phong hiểm. Hiện thực không hề giống trong tưởng tượng như thế, chỉ cần đến địa điểm chỉ định bố trí tốt truyền tống trận liền có thể tiến về U Lang giới, bọn hắn còn muốn trải qua một phen khó khăn chắc trở, mà trong thời gian này tất nhiên sẽ có nhân viên tổn thất. Vì không lãng phí danh ngạch, hai tộc nhân yêu trải qua thương định sau, quyết định riêng phần mình mang nhiều một số người. 60, đúng là bọn họ ước định cẩn thận số lượng. Còn nữa nói, ai có thể khẳng định, đến lúc đó nhân tộc cũng chỉ có thể có 41 cái danh ngạch đâu, yêu tộc hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Dựa theo vị kia Dạ Tôn nói tới, cần chúng ta hiệp trợ hắn bài trừ một nguyên phúc nhật trận ba cái trận nhãn, dạng này hắn khả năng thoát khỏi đại trận trói buộc, chư vị đối với cái này có ý kiến gì không? Tất cả U Lan giới tu sĩ tề tụ một đường, Hạ Tỷ lên tiếng đối đám người dò hỏi. Căn cứ Dạ Tôn lộ ra, hắn là thần tụ trong 5 tháng dài đẳng đẵng sinh ra linh trí, nhưng bất luận là bản thể vẫn là hồn thể, đều cùng phúc nhật trận chặt chẽ tương liên, đây cũng là hắn không cách nào tùy tiện rời đi nguyên nhân. Vì thế, hắn mới không tiếp tìm tới hai tộc nhân yêu hợp tác, bài trừ phúc nhật trận ba cái trận nhãn, để cho hắn có cơ hội thoát khỏi trói buộc. Đám người mặc dù đối với cái này bán tín bán nghi, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng hắn mạo hiểm thử một lần. Ta có một cái nghi vấn, cái kia tự xưng Dạ Tôn gia hỏa, thật là thần thụ hóa thân sao? Ra vẻ cứu Bách Minh Tử Vân yêu quân trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Dịch Trạch. Dịch Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta cũng không cách nào phán đoán điểm này, nhưng Thái Thủy Tiên phủ phủ chủ nhóm bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, xác nhận điểm này. Nếu như lấy cảm giác của ta để phán đoán, lời nói không hoa. Tử Vân yêu quân còn có cái khác đa số người, hiện tại căn bản không tin Thái Thủy Tiên phủ người. Trong mắt hắn, người nơi này tộc cùng yêu tộc đều nhanh thành cá mẹ một lứa. Bất quá, Dịch Trạch phán đoán hắn vẫn là rất coi trọng. Nghe vậy không còn xoắn xuýt cái đề tài này, Tử Vân yêu quân tiếp tục nói, ta mặc dù không có từng trải qua kia cái gì Dạ Tôn, nhưng ta biết một chút. Bất luận là dạng gì không gian truyền tống, đặc biệt là loại này liên lụy đến vượt giới truyền tống. Ngoại trừ chuyên tu quỷ đạo linh thể tu sĩ, cái khác bất luận là thần hồn hoặc là linh thực hóa thân, đều không thể vượt qua mới đúng. Cái này Dạ Tôn muốn rời đi, hoặc là mang theo bản thể của hắn truyền tống, hoặc là chính là đoạt xá người khác truyền tống. Cái này thần tụ khổng lồ như thế, ta đoán chừng hắn là mang không đi, kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Nói, Tử Vân yêu quân có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Dịch Trạch, hắn cũng nghe nói thần tiêu trên điện sự tình, biết Dạ Tôn tựa hồ đối với Dịch Trạch có chút mắt khác đối đãi. Cho nên, khi hắn sau khi nói đến đây, những người khác minh bạch hắn ý tứ, như có như không ánh mắt nhìn về phía Dịch Trạch vị trí. Có lo lắng, có hay không cái gọi là, còn có thở dài một hơi. Dịch Trạch không có phản bác, Tử Vân yêu quân lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng Dịch Trạch cũng biết lời nói không loa, hắn xác thực có phương diện này lo lắng. Bất quá, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần không phải những người khác đối tự mình động thủ, cho dù thần thụ muốn đối với mình làm cái gì cũng hữu tâm vô lực. Những người khác thức thời nhảy qua cái đề tài này, bắt đầu trò chuyện lên phá trận sự tình, có thể tính toán nhiều như vậy hóa thần tu sĩ cùng yêu tôn phúc nhật trận, trận nhãn không phải tốt như vậy phá. Hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thời gian chậm chậm trôi qua, bởi vì Dạ Tôn nguyên nhân, dọc theo con đường này có thể nói thông suốt, làm ra phát thời điểm lo lắng để phòng đám người an tâm không ít. Nếu là tại bình thường tình huống, nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, chỉ sợ sớm đã gây nên thần thụ công kích, mắt thấy cũng nhanh đến đích đến của chuyến này, lúc đầu tại dưới bóng cây liền ảm đạm sắc trời, lúc này càng thêm lộ ra âm u, tất cả tu sĩ đều cảm thấy thần thụ đối bọn hắn ảnh hưởng càng lúc càng lớn, vội vàng bảo vệ tự thân, chậm lại tinh khí cùng linh lực sói mòn. Dạ Tôn mặc dù có thể khống chế thần thụ không công kích tu sĩ, nhưng bản thể bản năng lại không cách nào ức chế. Ít ra Dạ Tôn là một bộ này lý do thoái thác. Lúc này, bất luận là bản thổ tu sĩ, vẫn là U Lan giới tu sĩ, không hẹn mà cùng đi ra buồng nhỏ trên tàu quan sát. Chỉ thấy một cây cự mộc dựng đứng tại tất cả mọi người trước mặt, lúc này khoảng cách thần thụ còn cách một đoạn, lấy nhãn lực của bọn hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trụ cột hai bên bên dưới, có thể nghĩ nó to lớn. Mặc dù còn chưa quá gần, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy, trụ cột bên trên cũng không nhận được tuế nguyệt tang thương ăn mòn, ngược lại nhìn qua sinh cơ rạng rỡ. Ngẩng đầu nhìn lại, vô biên vô tận đồng đậm cảnh cây cùng lá cây bao trùm cả bầu trời, âm u bóng cây dường như nhắm người mà phệ cự thú, làm cho người không rét mà run. Nguyên lai đây chính là thần thụ à, trước kia chỉ là nghe nói, hôm nay còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy nó. Dạng này trụ cột quả thật như thông thiên trụ lớn đồng dạng. Có linh cơ cổ địa tu sĩ nhịn không được sợ hãi than nói, trong lúc nhất thời đưa tới đa số người của mình. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân sóng vai đứng ở mũi thuyền, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên phía trước. Đây chính là lúc trước vạn pháp môn từ linh giới mang xuống tới thần thụ, càng tiếp cận càng có thể cảm nhận được nó khí tức kinh khủng, thần thụ. Đoán chừng xưng ma thụ càng thêm thỏa đáng. Thật không biết năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, ngay lúc đó nhân tộc đáng giá linh giới người như thế đại phí khổ tâm nhằm vào. Hai người đang ngồi cảm thán lấy, Dịch Trạch đông nhiên thần sắc biến đổi, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Diệp Chỉ Quân gặp nàng sắc mặt khác thường, hai mắt bên trong bắn ra một đạo hồng quang, hết sức chăm chú hướng về phía trước nhìn lại, sau đó cũng như Dịch Trạch đồng dạng, kinh ngay tại chỗ. Theo càng ngày càng tiếp cận thần cây, nhân tộc trong đội ngũ đông nhiên xuất hiện một cỗ cực lớn bạo động. Không có khả năng. Đại hoang bên trong tại sao có thể có thành trì tồn tại, hơn nữa nhìn quy mô của nó còn không nhỏ. Nào chỉ là thành trì, ngươi nhìn kia thành nội còn có không ít người tại hành tẩu đâu. Rốt cục có nhãn lực cực giai tu sĩ, thấy được xa xa cảnh tượng, một cỗ kinh dị cảm giác tại tất cả mọi người đáy lòng tự nhiên sinh ra. Chương 383, tề tụ chương 383, tề tụ tại thần thụ phía dưới, quay chung quanh nó chủ cột tạo thành một vòng phạm vi cực lớn tường thành, tường thành kiến tạo tương đối thô ráp, tựa hồ là từ bùn đất cùng hòn đá cấu thành, ở giữa xen lẫn dây leo tiến hành gấp cố. Tại tường thành nội bộ, phân bố nhiều loại phòng ở, từ thấp đến cao, dần dần hướng trung tâm lan tràn. Ngay từ đầu còn lộ ra lộn xộn không chịu nổi, nhưng càng đi trung tâm, bố trí càng phát ra hợp quy tắc. Càng để cho người nghiêm nghị chính là, tại trên tường thành, tại thành trì bên trong, mơ hồ có thể thấy được có đi lại thân ảnh, có nhân tộc, cũng có các loại yêu tộc, đều không ngoại lệ đều có vẻ hơi cứng ngắc. Cả tòa thành trì hơi có vẻ yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng vang phát ra, đối lập toàn bộ thành trì mà nói cũng là không có ý nghĩa. Chỉ một hồi, đội ngũ liền đến tòa này quỷ dị thành trì bên ngoài, tất cả linh chu tất cả đều ngừng lại, hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía trước. Dịch Trạch có chút kinh hãi nhìn xem một màn này, cùng Diệp Chỉ Quân liếc nhau, nói: "Đây đều là thủ đô, sư tỷ, ngươi cảm thấy thần thụ vì sao lại ở chỗ này khởi công xây dựng một tòa thành trì?" Diệp Chỉ Quân sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng, nàng chú ý tới, trong thành trì người mặc dù đều là thủ đô, nhưng lại còn có thể lẫn nhau chào hỏi, ngẫu nhiên có lẫn nhau trò chuyện tình huống xuất hiện. Cứ việc những hành vi này đều rất cứng ngắc, nhưng vẫn như cũ lộ ra làm người ta sợ hãi quỷ dị. Ngươi chú ý tới sao? Những này thụ nô đều không có cảnh kết nối thần thụ, kết hợp hành vi của bọn hắn, rất có thể mỗi cá nhân trên người đều có một tia thần thụ ý thức. Diệp Chỉ Quân trầm giọng nói. Thân hóa ngàn vạn. Dịch Trạch nhỉ non một câu. Nói cách khác, những này thành nội thụ nô mỗi người đều cùng trước đó xuất hiện tại thần tiêu thành đủ rời không sai biệt lắm, chỉ là bám ở trên người ý thức ít đi rất nhiều. Dịch Trạch dư quang liếc qua bên cạnh Tử Vân Yêu Quân, vị này chính là tinh thông nhất đạo này, bất quá như thật như phỏng đoán như thế, Tử Vân điểm này đạo hạnh so thần thụ có thể kém nhiều lắm. Thần thụ làm như vậy có mục đích gì đâu? Một bên khác, linh cơ cổ địa nhân tộc. Lần này tiến vào Đại Hoang phủ chủ chỉ có 3 vị, theo thứ tự là Mộ Thành, Nhiếp Tinh cùng Lăng Phàm, Nguyệt Ly không cùng đến. Ngoài ra còn có mấy vị ngay từ đầu muốn đi ra ngoài phủ chủ, bởi vì không tín nhiệm Dạ Tôn, không dám tùy tiện xâm nhập Đại Hoang, lập tức từ bỏ cơ hội lần này. Lúc này, 3 vị phủ chủ tính cả mấy vị thống lĩnh cấp nhân vật, hội tụ vào một chỗ đồng dạng đối phía trước thành trì cảm thấy kinh hãi. Mộ Minh, kia phiến thành trì phạm vi bên trong tình huống không đúng, linh khí nồng đậm rất nhiều, cùng Đại Hoang địa phương khác ngày đêm khác biệt, đều gần sánh bằng tộc ta thánh địa. Lăng Phàm mở miệng nói. Mộ Thanh nghe vậy không nói gì, sắc mặt của hắn trước nay chưa từng có nặng nề, trong mắt lóe lên suy tư quan mang. Hắn có một loại năng lực đặc thù, đối các loại năng lượng cảm ứng nhất là nhạy cảm. Hắn nhìn chằm chằm trên tường thành đứng yên bất động thủ nô, bọn hắn tựa như thành trì quân coi giữ đồng dạng, phân bố tại trên tường thành, Mộ Thanh tại trong cơ thể của bọn họ cảm giác được một tia không dễ dàng phát giác lực lượng. Cố lực lượng này có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm, cùng loại với pháp lực, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Những này thủ nô sẽ tu luyện. Mộ Thanh nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng được ra như thế một cái kết luận, lập tức ở trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Mọi người đều biết, cái gọi là thụ nô bất quá là bị thần thụ thao túng vô ý thức hối lỗi, cơ bản đều là dùng nhục thân man lực xem như thủ đoạn công kích, đáng sợ nhất chính là bọn hắn che giả mang mọc số lượng. Nhưng là, trước mặt thụ nô, thể nội kia kia pháp lực mặc dù chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng quả thật là tu luyện được. Cho dù này sẽ bọn hắn này sẽ chỉ có thể thả ra cấp thấp nhất hỏa cầu thuật, cũng có thể tại hai tộc nhân yêu ở giữa dẫn phát hoành động lớn. Lớn nhất trên lệch thường thường ngay tại một cùng không ở giữa, chỉ cần vượt qua một bước này, một gia tăng tới 10, gia tăng tới 100, đều sẽ dễ dàng nhiều. Nghĩ tới đây, Mộ Thanh trong lòng sinh ra một tia thoái ý, hắn đột nhiên cảm giác mình cùng thần thụ so sánh quá mức nhỏ bé. Nhưng vẹn vẹn đi qua một cái chớp mắt, Mộ Thanh tâm thái liền một lần nữa kiên định. Tu hành như đi ngược dòng nước, tới hắn một bước, đối mặt càng là thao thiên cự lãng, mỗi một lần đột phá đều bước đi liên tục khó khăn. Nếu như không làm ra cải biến, cuộc đời của hắn đã có thể nhìn thấy cuối cùng, đây chính là người tu hành sợ nhất một chút. Mặt khác, nhân tộc như tiếp tục tại lãnh địa bên trong kéo dài hơi tàn, cho dù bây giờ có thể hưởng thụ nhất thời bình an, nếu không nghĩ biến, sớm muộn cũng là bị thần thụ kết quả diệt vong. Ngay tại Mộ Thanh suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, yêu tộc một phương đội ngũ cũng chạy tới. Mộ Thanh hơi cảm ứng liền biết bọn hắn tới người nào. Tuy có đoán trước, nhưng trong lòng vẫn là hơi cảm thấy kinh ngạc. Yêu tộc đội ngũ đội hình so với nhân tộc muốn mạnh hơn một chút, yêu hoàng tới 4 vị, lại đều là thực lực gần phía trước tồn tại. Dịch Trạch cũng chú ý tới yêu tộc đội ngũ đến, vừa mới chuyển đầu nhìn lại, lập tức liền cảm nhận được hai đạo mang theo địch ý ánh mắt. Trong đó một đạo tự nhiên là Bạch Sơ yêu hoàng, nàng một thân màu đỏ cung trang, trên mặt mặc dù treo mỉm cười, nhưng nhìn về phía Dịch Trạch ánh mắt lại lộ ra băng lãnh. Thần tiêu trên điện lần kia khiêu khích, Dịch Trạch không chỉ có thương tổn tới nàng, phía sau kia phiên ngôn ngữ càng là không có chút nào đưa nàng để vào mắt, như thế thù hận há có thể tùy tiện quên mất. Khác một ánh mắt đến từ một vị vẻ lo lắng nam tử trung niên, như Bạch Sơ yêu hoàng còn có điều thu liễm, vị này chính là tại trắng trận cửu thị Dịch Trạch. Người này một thân màu đen trang phục, thân hình thẳng tắp, trên mặt một đôi dựng thẳng đồng bên trong lộ ra hơi lạnh thấu xương. Nếu không phải hiện tại tình hình không cho phép, Dịch Trạch đoán chừng đối phương hận không thể hiện tại liền xông lại giết mình. Thiên Minh yêu hoàng huynh trưởng, hắn thực lực so Minh yêu hoàng cường đại hơn rất nhiều. Cho dù tại một đám yêu hoàng bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Vị thứ ba yêu hoàng, đồng dạng là một vị nam tử áo đen, nhưng dáng người so Thiên Minh còn hùng tráng hơn nhiều, trên thân mơ hồ có long uy tràn ra. Hắc giao nhất tộc hoàng giả, Huyền Mặc yêu hoàng. Hắn cùng trời minh quan hệ không tệ, gặp hắn nhìn chằm chằm một cái nhân tộc, cũng theo ánh mắt nhìn về phía Dịch Trạch, trong nháy mắt liền nhận ra đối phương. Nhưng hắn không có quá nhiều để ý, nhìn lướt qua về sau liền nhìn về phía trước thành trì. Cuối cùng thì là một đầu toàn thân bao khỏa lân giáp tự sắc thần thú, quanh thân mơ hồ có lôi đình lấp lóe, rất là uy vũ. Vị này là duy nhất không có tan ăn ở thân yêu hoàng, bởi vì hắn cũng không có phục dụng hóa hình thảo, một thân thực lực đều dựa vào chính mình tu luyện được, chính là danh xưng vạn yêu cung đệ nhất chiến lực Lôi Kỳ Lân, Lôi Sát Yêu Hoàng. Lôi Sát Yêu Hoàng đứng tại yêu tộc trong đội ngũ ở giữa, quanh thân đứng đấy cái khác yêu hoàng, còn lại cái khác yêu vương tất cả đều đứng tại phía sau bọn họ, cỗ này khí thế so cách đó không xa nhân tộc muốn mạnh hơn không ít. Khí phách Lôi Kỳ Lân từ đầu đến cuối đều không có chú ý nhân tộc, một đôi thâm thúy con mắt màu tím thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, chờ nhìn thấy những hành vi kia quái dị thụ nô sau, lộ ra vẻ suy tư. Tại yêu tộc một bên, 10 cái Lý gia tộc nhân đứng trên không trung, bọn hắn thanh giao cùng hai đầu huyết giao tất cả đều chờ tại ngự thú hoàn bên trong. Cầm đầu nam tử trung niên, chính là cùng Dịch Trạch từng có gặp mặt một lần Lý Võ Hằng. Lý Võ Hằng tướng mạo cương nghị, mặc dù không có mảy may khí tức lộ ra ngoài, nhưng chỉ cần người khác đứng ở chỗ này, liền không cho người khác coi nhẹ. Lý Võ Hằng tại U Lan giới thành danh đã lâu, lấy kết đan tu vi sánh vai Nguyên Anh, có hắn tại, Lý gia mới có tại linh khư cổ địa bảo hộ lột ra lực lượng. Trong lúc nhất thời, linh khư cổ địa bên trong tất cả thế lực tất cả đều hội tụ ở này, trước mặt thành trì bên trong cũng hợp thời bay ra một thân ảnh, khí tức cùng lúc trước đủ rời đồng nguyên, lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chư vị, hoan nên đi vào Vạn Nô Thành. Chương 384, tiến vào Vạn Nô Thành. Chương 384, tiến vào Vạn Nô Thành. Chư vị, hoan nên đi vào Vạn Nô Thành. Dạ Tôn bình thản lời nói, khiến cho người ở chỗ này yêu hai tộc cường giả sắc mặt trầm xuống, hơn 100 vị kim đan trở lên cường giả tâm tình tiêu cực, nhất thời làm mảnh không gian này kiểm chế vô cùng. Vạn Nô Thành, ở đâu ra Vạn Nô, còn không phải hai người bọn họ tộc chuyển hóa thành thủ nô. Xem như U Lan giới trước sau hai đời nhân vật chính, đối mặt cái này trắng trợn mang theo nô danh tự, có thể nào không làm bọn hắn phẫn nộ. Bọn hắn lúc này đã có người nhận ra, người trước mặt là Thái Thủy Tiên phủ một đời nào đó phụ chủ, lúc trước thất lạc tại Đại Hoang, không muốn bây giờ biến thành hoạt tử nhân, bị thần thụ hóa thân khống chế. Dạ Tôn kéo ra một cái nụ cười, nói, cái này Vạn Nô chi danh, vẫn là ta căn cứ các ngươi thụ nô xưng hô mà lấy ra, mong rằng chư vị đừng nên trách. Đây chính là nhân tộc cái gọi là nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiên định, đều có đến bởi vì. Tới bây giờ tình cảnh như thế này, hai tộc nhân yêu mặc dù tức giận, nhưng cũng sẽ không bởi vì một cái thành tên cùng Dạ Tôn trở mặt. Các hạ chính là Dạ Tôn. Lôi Sát Yêu Hoàng hỏi, miệng khép mở ở giữa âm thanh chấn như sấm. Là ta, Lôi Sát Yêu Hoàng. Dạ Tôn chậm rãi nói, bất quá đây chỉ là ta một đạo điểm biết, ta chủ thân che ngày trận vây khốn, không cách nào ra ngoài, chỉ có thể dạng này cùng các vị gặp mặt. Chủ thân bị nuốt. Tất cả mọi người bắt lấy cái này mấu chốt khí tức, nhao nhao triển khai các dạng suy đoán. Lôi Sát Yêu Hoàng tiếp tục hỏi, Dạ Tôn các hạ, ngươi làm ra tòa này Vạn Nô Thành, không biết ý muốn như thế nào? Dạ Tôn cười nhạt một tiếng, tiến hành một cái thí nghiệm mà thôi. Từ ta có ý thức đến nay, ta dần dần nắm giữ hai người các ngươi tộc các loại tình cảm, nhưng là bởi vậy cũng mang đến không ít phiền não. Tỷ như nếu là ngày nào ta hoàn toàn xóa trừ bọn ngươi gia tộc quần, cái này linh khư cổ địa liền thừa ta một cái, như thế tại ta mà nói coi như quá cô độc, ta không muốn trải nghiệm. Cho nên, từ thật lâu trước liền ý đồ sáng tạo một cái tân sinh trung tộc, tòa này Vạn Nô Thành chính là ta vật thí nghiệm. Đám người sau khi nghe xong sắc mặt lại thiếu một chút, bởi vì đối phương kiến tạo tòa thành trì này tiền đề, lại là giả thiết hai tộc nhóm diện. Mặc dù bọn hắn cảm giác đối phương đang nghĩ ngợi hao huyền, mong muốn giao phó như là khôi lỗi thụ nô ý thức, căn bản là chuyện không thể nào. Thử, lừa mình dối người. Quả nhiên, Lôi Sát Yêu Hoàng sau khi nghe xong, lập tức lộ ra thần sắc khinh thường, sau đó không hỏi thêm nữa. Dạ Tôn dường như đối phản ứng như vậy sớm có dự liệu, lơ đễnh, cũng không làm nhiều giải thích. Lập tức hắn nhìn về phía nhân tộc phương kia, lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, Lý Võ Hằng thu hồi thăm dò thành trì trung ương ánh mắt, mở miệng nói, "Dạ Tôn các hạ, ngươi yêu cầu bố trí truyền tống trận địa điểm, sẽ không ngay tại bên trong tòa thành này a?" Dạ Tôn đương nhiên nói, đúng là như thế. Lý Võ Hằng khẽ nhíu mày, nghiêm nghị nói, dùng định giới hạn La Bàn cùng định giới Châu bố trí truyền tống trận, đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao, các hạ xác định cái này thành trì bên trong có địa phương có thể thỏa mãn. Dạ Tôn nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi nói là kia dưỡng hồn à, cần tận lực kéo dài những cái kia sinh hồn tiêu tán tốc độ, yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị, sẽ không để cho các ngươi mưu đổ trôi theo dòng nước. Dạ Tôn nhìn chằm chằm cương nghị Lý Võ Hằng, một đôi con mắt màu xanh lục dường như có thể quán triệt lòng người. Đừng quên, các ngươi Lý gia có một vị tộc nhân ngay từ đầu liền mất tích ở trong đại hoang, may mắn mà có hắn, ta đã biết không ít chuyện. Lý Võ Hằng nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, trên thân khí cơ đột nhiên xuất hiện, Dạ Tôn lời nói luôn luôn không thế nào bận tâm người khác cảm thụ. Bất quá, Lý Võ Hằng biết chuyện nằm nhẹ, cũng không có thật bởi vậy nổi lên, chỉ là nhìn chằm chằm Dạ Tôn một cái. Lôi Sát Yêu Hoàng, Mộ Thanh phụ chủ, đã đại gia đều đến đông đủ, vậy thì xin trước vào thành a, phúc nhập trận trận nhãn ngay tại thành nội. Nói xong, cũng không đợi hai tộc nhân yêu làm ra đáp lại, liền quay người hướng thành nội bay đi. Mọi người cũng không có vội vàng theo vào. Lôi Sát Yêu Hoàng nhìn về phía Mộ Thanh, nói: "Thế nào, nhân tộc liền đến các ngươi mấy vị, trước đó không phải còn nhu cầu danh lợi sao? Bây giờ sợ?" Đối với yêu tộc người tới, nhân tộc phương diện này người tới xác thực yếu đi không ít, kim đan cấp bậc chênh lệch còn không tính quá lớn. Nhưng liền đỉnh tiêm chiến lược mà nói, liền hơi có vẻ không đủ. Lôi Sát cùng Thiên Minh thực lực cùng Mộ Thanh tại sàn sàn với nhau, thậm chí Lôi Sát mơ hồ càng hơn một bậc. Còn lại Bạch Ban Đầu cùng Huyền Mặc hai vị yêu hoàng, mặc dù thực lực không kịp Mộ Thanh, nhưng cũng so Nhiếp Tinh cùng Lăng Phàm cường đại, chớ đừng nói chi là bọn hắn bên này còn có một cái Lý Võ Hằng cùng hắn thanh giao. Song phương nếu là ở đây xảy ra xung đột, nhân tộc tất nhiên phải bị thua thiệt. Mộ Thanh nhìn về phía U Lan giới tu sĩ bên kia, hiện tại hắn cũng là hy vọng những người này có thể càng thêm cường đại. Đặc biệt là Dịch Trạch, hy vọng thực lực của hắn cùng khẩu khí như thế lợi hại. Thần sắc hắn không thay đổi, cũng không vì thực lực sai biệt mà yếu đi khí thế, mắng trả lại, tộc ta cũng không giống như ngươi như vậy có dứt khoát, cũng không sợ chờ các ngươi sau khi rời đi, còn lại bị tộc ta hủy diệt. Hai tộc nhân yêu thực lực không kém bao nhiêu, đã nơi này yêu tộc thực lực cường đại, vậy lưu thủ yêu tộc tất nhiên yếu kém. Nếu là hôm nay bọn hắn tất cả đều thuận lợi rời đi linh khư cổ địa, nói không chừng hai tộc tình thế liền sẽ xảy ra biến hóa cực lớn. À, cái này không nhọc mộ phụ chủ quan tâm, chúng ta đã tới, tự nhiên cho yêu tộc lưu lại tự vệ thủ đoạn, không tin đại khái có thể thử xem. Bạch Sơ yêu hoàng cười duyên một tiếng. Song Phương đánh một hồi miệng pháo, tràn ngập mùi thuốc súng, Lý Gia cùng Dịch Trạch bên này U Lan giới tu sĩ đều không có tham dự, lặng lặng ở một bên nhìn xem. Trong lúc này, những người khác không có chú ý tới, Lôi Sát cùng Mộ Thành từng có một lần ánh mắt giao lưu, ngay sau đó liền riêng phần mình rời ánh mắt. Tốt xấu hai tộc đều biết tạm thời không làm gì được đối phương, sau một lát liền đình chỉ lẫn nhau đổi, thu hồi tất cả phi hành pháp khí. Sau đó tất cả mọi người lần theo Dạ Tôn rời đi phương hướng, trùng trùng điệp điệp đi theo. Bọn hắn chỗ qua, một khu vực như vậy bên trong thụ nô nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, vẻ mặt này dường như thật không phải giả, nhường không trung những này kẻ ngoại lai nhìn, tất cả đều tuôn ra một cỗ cảm giác khó chịu. Dịch Trạch vừa tiến vào thành trì Phạm Vi, cũng cảm giác được linh khí nồng nặc, cùng phía ngoài đại hoang như là lưỡng địa. Đồng thời, khoảng cách tới gần hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ thành nội thụ nô tình trạng. Thanh Đằng hơi một cảm ứng, liền phát hiện những này thụ nô mặc dù không có cùng thần thụ tương liên, nhưng thể nội đều có một đoạn giàu có năng lượng linh thực tồn tại. Bởi vậy, hắn càng thêm khẳng định thần thụ cùng huyết linh, tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó, liền khống chế người phương thức đều không có sai biệt. Bất quá, thần thụ dường như còn kém bên trên một bậc, những cái kia bị huyết linh hạt giống ký sinh tu sĩ, như Dịch Kiệt Tín đồng dạng, dường như đã sinh ra độc lập ý thức. Cái này cũng chứng minh Dạ Tôn cái kia thí nghiệm có thể là có thể thành công. Một khi nhường hắn tiếp tục nữa, đợi một thời gian, làm không tốt thật có thể tạo ra một cái ý thức độc lập. Nhưng lại tất cả đều phụ thuộc vào chủ ý thức đặc thù tộc quần. Cùng loại với chủng tộc cùng chủng tộc nữ hoàng, nghĩ tới đây, Dịch Trạch suy nghĩ không khỏi bay trở về Thiên Diễn Đại Lục, nơi đó chỉ sợ đã có một cái dạng này tộc quần hoặc là nói thế lực, cũng không biết Thiên Diễn Tiên Minh đối với chuyện này là có phải có ứng đối phương pháp. Tại Dịch Trạch suy nghĩ lung tung lúc, một đoàn người bay chống đỡ một chỗ quảng trường trống trải. Chương 385, thần thụ nội bộ chương 385, thần thụ nội bộ tòa này quảng trường diện tích cực lớn, bốn phía kiến trúc thưa thớt, cũng không có thụ nô tử phụ cận đi lại, phảng phất là một mảnh không thể đặt chân cấm khu. Mặt khác, quảng trường mặt đất cũng không giống địa phương khác như thế, từ hoang thổ trải thành, mà là từ lít nha lít nhít tráng kiện sợi đằng đan vào lẫn nhau mà thành, hơn nữa dày độ sẽ không quá nhỏ. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, những này dây leo không giờ khắc nào không tại xê dịch và mèo, giống như vô số thanh xà đồng dạng. Nơi này khoảng cách thần thụ đã rất gần, một cỗ nặng nề cảm giác tự chủ chơi lên đập vào mặt, phối hợp xuống phương kinh khủng sợi đằng quảng trường, làm cho người nhìn mà phát khiếp. U Lan giới tu sĩ còn tốt, bản thổ kết đan tu sĩ cùng yêu vương. Bởi vì từ nhỏ đã thâm thụ thần thụ uy hiếp lúc, cho dù mạnh như kim đan, hiện tại có một ít đã cảm xúc bất ổn lên. May mà mấy vị phụ chủ cùng yêu hoàng hy vọng cực cao, kịp thời ra tay làm yên lòng đám người. Dịch Trạch vận khởi nguyên sơ linh mục nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng bàng bạc tại dưới quảng trường phương đi khắp. Nhưng làm hắn bất ngờ nhất chính là, hắn phát hiện hai nơi linh lực dị thường địa phương, phân lập tại quảng trường đông tây hai bên. Chẳng lẽ Dạ Tôn nói tới cần bài trừ trận nhãn ngay ở chỗ này? Dạ Tôn đi đến một tòa tạo hình kỳ lạ trên tế đài, bên cạnh hắn nhiều một đầu tam sắc hiệu yêu, nhìn yêu tộc sắc mặt khó coi, liền biết đầu này hiệu yêu rất có thể cũng là một vị qua đời yêu hoàng. Cái này Dạ Tôn tại một số phương diện vẫn là hiểu được đối xử như nhau. Chư vị, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, kia âm dương hai tòa trận nhãn ngay tại cái này dưới quảng trường, sau đó các ngươi lựa chọn thứ nhất phá đi. Nơi đây linh khí sung túc, có thể làm cho các ngươi không hề cố kỵ phát huy ra toàn bộ thực lực, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Lập tức, một người một hiệu phân biệt hướng đông tây phương hướng bay đi. Đây cũng là hai tộc sớm thương lượng xong, hai tộc tách ra đồng thời phá trận, chờ âm dương hai trận bị phá, lại hợp lực bài trừ cái thứ ba trận nhãn. Lôi Sát yêu hoàng cùng Mộ Thanh liếc nhau, tiếp lấy phân biệt dẫn người rời đi. Hình người Dạ Tôn dẫn đầu một mọi người đi tới quảng trường phương tây. Hắn quay đầu nói với mọi người một câu, cẩn thận, đợi chút nữa trận nhãn đi ra động tĩnh sẽ không nhỏ. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi tại sợi đằng trên quảng trường, thể nội duỗi ra mấy cái cành cây cùng quảng trường tương liên, một cỗ năng lượng kỳ dị lấy hắn làm trung tâm bắt đầu lưu chuyển, mặt đất sợi đằng bắt đầu rung động kịch liệt lên. Sau một lát, 36 đạo cột sáng tự quảng trường dâng lên, làm thành một cái đường kính mấy chục trượng tròn, tiếp lấy trong cột ánh sáng tâm sợi đằng nhao nhao tối lui, rất nhanh liền lộ ra phía dưới một mảnh như mực đậm đồng dạng màu đen. Âm trận nhãn hiện lộ ra, trong cột ánh sáng lập tức tạo ra ngàn vạn đầu màu đen sợi tơ, sau đó tăng gọn, từng đạo màu đen lôi đỉnh như mảnh như rắn bổ về phía đám người. Mặc dù Dạ Tôn sớm có nhắc nhở, nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy uy lực không tầm thường lôi đỉnh, vẫn là khiến giữa sân đám người ứng đối lên vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Có mấy người hộ thể linh quang chống đỡ không nổi, trong nháy mắt vỡ vụn, trong đó có đến từ U Lan giới Chu Sùng. Dịch Trạch tay mắt lênh lẹ bổ ra đánh út về phía hắn ba đạo lôi đỉnh, này mới khiến hắn miễn ở thụ thường, Chu Sùng lập tức văng tới ánh mắt cảm kích, đồng thời vì mình sớm đầu nhập vào cảm thấy may mắn. Mấy người khác cũng ở bên người đồng bạn trợ giúp dưới, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một vòng này công kích. Mấy hơi về sau, hiện trường mới lần nữa bình tĩnh trở lại, đám người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía đoàn kia hắc ám. Lúc này, linh khí chung quanh ngay tại điền cuồng tràn vào âm trận. Tiến nhanh, âm trận hấp thu linh khí càng nhiều, sau đó các ngươi bài trừ trận nhãn độ khó càng lớn. Dạ Tôn gấp giọng nói. Mộ Thanh nghe vậy không do dự nữa, dẫn đầu đám người bay vào trong mắt trận, Dịch Trạch cuối cùng nhìn liếc chung quanh, cũng đi theo bay vào. Cái khác U Lan giới tu sĩ nhìn xem âm trận, mặc dù nội tâm có chút kháng cự, nhưng ở Dạ Tôn nhìn soi mói, vẫn là cắn răng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, quảng trường liền khôi phục trước đó yên tĩnh. Sợi đăng một lần nữa tụ lại tới, đem âm trận cách biệt. Dạ Tôn cũng không hề rời đi, mà là tại cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi kết quả. Tại thần thụ nội bộ, tất cả mọi người không thể phát giác đến một chỗ trong không gian thần bí. Một thanh niên bộ dáng hư ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, tại chỗ này không gian bên trong càng không ngừng trên dưới chập trùng, quanh thân tản ra vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Nhưng kỳ quái là, tại thanh niên này hư ảnh hai tay cùng trên cổ, các quấn lấy một cây màu đỏ xiên xích, chung quanh một bộ phận hư ảnh đều bị lây nhiễm thành màu đỏ. Xiên xích một chỗ khác đều có một cái thần tuấn cự điểu toàn thân màu đen. Nhưng quanh thân lại còn quấn chói mắt kỳ quang, dưới thân có ba cái chim đủ, cường tráng nhất một con chim đủ, đang liên tiếp màu đỏ xiên xích. Tam túc kim ô. Cái này ba cái cự điểu hình tượng cùng trong truyền thuyết tam túc kim ô không khác nhau chút nào, nhưng hiển nhiên không phải chân thực tồn tại. Kim ô hư ảnh không ngừng vỗ cánh, thân chim tùy theo trên dưới chập trùng, màu đỏ xiên xích bị lắc đinh đương rung động. Xem ra, bọn hắn đang cực lực rời xa ở giữa thanh niên hư ảnh. Đột ngột, thanh niên mở ra hai mắt nhắm chặt, thần quang chợt hiện, lượn bốn phía kim ô một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên nơi nào đó, ánh mắt thâm thúy dường như có thể xuyên qua trùng điệp trở ngại, nhìn thấy cái nào đó chính chủ. Chỉ thấy thanh niên miệng há mở, dường như khiêu khích, lại như là trần thuật, "Che ngày, ngươi cuốn không được ta bao lâu, chờ ta gãy mất cuối cùng này mấy cây xiềng xích, nhìn ngươi còn có thể làm gì được ta. Đến lúc đó ngươi liền tiếp tục chờ đợi ở đây à, ta muốn đi trước U Lan giới, nói không chừng tương lai còn có thể trở lại linh giới. Ha ha ha, thật hy vọng có thể nhìn thấy ngươi khi đó biểu lộ." Nói xong, trên người hắn phồng lên một cỗ khí thế kinh người, xiềng xích trong nháy mắt liền bị kéo thẳng, ba cái kim ô ra sức vỗ cánh, phát ra trận trận cao vút kêu to, đem xiềng xích kéo bay phất phới. Tại chỗ này không gian phía dưới, tán lạc vô số đứt gãy xiềng xích, cùng khắp nơi trên đất kim ô, mỗi cái kim ô đều bị màu đỏ xiềng xích xuyên qua. Nếu như không phải ánh mắt còn có thể chuyển động, nhìn liền cùng thi thể như thế. Khó trách còn lại ba cái kim ô bản năng rời xa thanh niên hư ảnh, nguyên lai có nhiều như vậy vết xe đổ. Bọn hắn vốn là năng lượng thể, theo lý thuyết bị thanh niên công kích sau hẳn là tiêu tán. Nhưng bởi vì có này quỷ dị xiềng xích nguyên nhân, dẫn đến bọn hắn tại chỗ này không gian ngưng tụ không tan, bản thân có được năng lượng tự nhiên cũng sẽ không phản hồi, bị vây ở chỗ này. Hồi lâu sau, thanh niên khôi phục lại bình tĩnh, kim ô năng lượng cũng bị tiêu hao một bộ phận, không gian lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Một bên khác, Dịch Trạch bọn người xông vào âm trận sau, đầu tiên là cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Lập tức liền phát hiện mình đã đưa thân vào một tòa trong cổ điện đồng tàu, những người khác cũng phân tán trong điện các nơi. Đỉnh đầu truyền đến yếu ớt ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mái vòm bên trên có 28 tinh tú, đang lấy quỷ dị quỹ tích vận chuyển. Diệp Chỉ Quân trước tiên bay gần Dịch Trạch, những người khác cũng học theo, hướng về hắn bên này tụ đến, ngay cả Toái Tinh Ngai Hạ Tỷ bọn người cũng không ngoại lệ. Kim một thủy hỏa thổ. Tòa này âm trận trận nhãn không bàn mà hợp ngũ hành tuyệt trận. Diệp Chỉ Quân ngón tay ngọc liền chút, không ngừng đo lường tính toán lấy cái gì. Tiếng nói của nàng rơi xuống, mấy cái sau đó một khắc nhìn ra môn đạo kim đan nhau nhau nhìn lại, lộ ra vẻ khâm phục. Ngay cả tinh thông trận pháp nhất đạo nhiếp tinh phủ chủ, tốc độ kia cũng bất quá cùng Diệp Chỉ Quân không sai biệt lắm mà thôi. Không có cho đám người tiếp tục quan sát cơ hội, thanh đồng bốn phía đại điện bách tường đống nhiên hiện ra lít nha lít nhít chữ triện, mặt đất gạch xanh cũng như vận sống bắt đầu biến hóa vị trí, một lần nữa tổ hợp. Đại gia cẩn thận, nơi này ngũ hành thuộc tính muốn bắt đầu biến hóa, tiếp xuống rất có thể sẽ phát động công kích. Nhiếp Tinh lớn tiếng nhắc nhở. Chương 386, Nham Tương luyện ngục chương 386, Nham Tương luyện ngục nương theo lấy Nhiếp Tinh lên tiếng nhắc nhở, mái vòm tinh tú vận chuyển xảy ra biến hóa, theo chữ triện khắc ở điện trên tường, nguyên bản cổ phát thanh đồng đại điện vậy mà bắt đầu tăng dã, hóa thành dung nham nước đồng. Làm vị chuyển cảm, đoài cung sinh ly. Môn này ngũ hành tuyệt trận muốn phát động, đại gia không muốn tập hợp một chỗ. Nhiếp Tinh quát lên một tiếng lớn, Lăng Phàm phản ứng nhất là mau lẹ, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân lập tức kích phát ra mấy chục đạo kim quang. Nhưng đã quá muộn, lúc này cả tòa đại điện đã hóa thành dung nham luyện ngục, vô số nham tương hướng về đám người bắn ra mà đến. Sau một khắc liền có hai tên né tránh không kịp kim đan tu sĩ kêu thảm hướng phía dưới rơi xuống, bọn hắn hộ thể linh quang tại ám hồng sắc dưới nham tương, liền hai hơi đều không có kiên trì, tại chỗ liền bản thân bị trọng thương. May mắn chung quanh có đồng đạo đáp nắm tay, dùng linh lực nâng thân thể của bọn hắn, này mới khiến bọn hắn có chỉ chốc lát cơ hội thở dốc, không đến mức vừa mới tiến đến liền rơi vào phía dưới nham tương trong biển lửa. Ở đây đều là nắm giữ phong phú kinh nghiệm chiến đấu kết đan tu sĩ, tại vượt qua ngay từ đầu bối rối sau, lập tức có thứ tự bắt đầu chống cự nham tương xâm nhập, cho dù U Lan giới những tu sĩ kia cũng giống như vậy. Bọn hắn có lẻ loi một mình, có hai ba người một đám, tất cả đều phân tán ra đến, để phòng không có xê dịch không gian. Cái này nham tương uy lực quá lớn, không phải tốt như vậy tiêu diệt, chỉ có thể tận lực tranh né. Linh cư cổ địa người lấy mấy vị thống lĩnh làm trung tâm, ba vị phụ chủ phối hợp tác chiến, U Lan giới tu sĩ cũng lấy mấy vị kết đan hậu kỳ làm trung tâm, ngay ngắn trật tự ngăn cản nham tương xâm nhập. Lúc này, bất luận là ai cũng không dám có tiểu tâm tư, nếu không tùy thời tùy chỗ đều có táng thân biển lửa khả năng. Trong lúc nhất thời, mảnh này luyện ngục bên trong liền tràn ngập các loại pháp bảo linh quang, cùng các loại phòng hộ hộ thuẫn, cuối cùng tạm thời ổn định tình thế. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân dựa lưng vào đối phương, bọn hắn quanh thân còn quấn một tầng băng tinh vòng, không ngừng phát ra xương lạnh chi khí, tạm thời làm bọn hắn khỏi bị hỏa hại xâm nhập. Dịch Trạch trong tay háo dò ra một cây sợi xích màu đen, chính là từ Minh Yêu Hoàng trên thân đoạt được cây kia. Xiên xích màu đen đánh về phía một khối bay tới nham tương thanh đồng, song phương tiếp xúc, nham tương bị đánh tứ tán, phát ra suy suy tiếng vang. Đây là Cửu U Ly Hỏa. Dịch Trạch con ngươi đột nhiên co lại, có chút không quá chắc chắn nói rằng. Diệp Chỉ Quân sắc thực sắc mặt nghiêm túc, nàng so Dịch Trạch càng thêm khẳng định, những này nham tương biển lửa chính là Cửu U Ly Hỏa. Nàng lúc này lớn tiếng nhắc nhở, đại gia nhanh phong bế thần thức, không nên bị cựu u ly hỏa ảnh hưởng đến. Cựu u ly hỏa cũng không chỉ nhiệt độ cao thiêu đốt đơn giản như vậy, nó còn có thể ảnh hưởng người thần trí. Những người khác nghe xong trước tiên làm theo, nhưng cũng có chậm một nhịp, ba tên thực lực hơi yếu kim đan động tác đống nhiên chậm chạp xuống tới. Nham tương rơi vào pháp bảo của bọn hắn bên trên, rất nhanh liền hướng trên người của bọn hắn lan tràn. A, ngoại trừ một người bị kịp thời cứu bị trọng thương bên ngoài, hai người khác thì là kêu thảm rơi vào phía dưới trong biển lửa, đảo mắt liền hải cốt không còn. Trong đội ngũ xuất hiện thương vong, tất cả mọi người không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Nhà rột còn đập mưa, đúng lúc này, mái vòm tinh tú đống nhiên sáng rõ, vô số thiêu đốt thiên thạch từ đỉnh đầu rơi đập. Mọi người thấy đỉnh đầu dày đặc hỏa diễm thiên thạch, muốn rách cả mí mắt, nóng bỏng nhiệt độ tràn ngập tại toàn bộ không gian. Đại gia tụ tới, né qua trận này hỏa vũ. Đúng lúc này, Lăng Phàm thanh âm tại mỗi người bên tai vang lên, tất cả mọi người bao quát U Lan giới tu sĩ, trước tiên hướng hắn bên kia dũng mãnh lao tới. Một cỗ viễn siêu kim đan pháp lực ba động truyền đến, Lăng Phàm tế ra một mặt giống như màn nước pháp bảo, ở đỉnh đầu mọi người hình thành một tầng bình chướng, đem rơi xuống thiên thạch toàn bộ ngăn lại. Màn nước dưới tu sĩ chỉ cần đối phó từ những phương hướng khác đánh tới nham tương liền có thể. Tiếp tục như vậy không được, không kiên trì được bao lâu, chúng ta phải tranh thủ tìm ra đột phá trận này phương pháp mới được. Nhiên Minh, hiện tại có đầu mối sao? Mộ Thanh canh giữ ở màn nước biên giới, một bên ngăn cản đa số đánh tới nham tương, giảm bớt màn nước áp lực, một bên gấp giọng hướng Nhiếp Tinh hỏi. Nhiếp Tinh lúc này cầm trong tay một cái bát quái tinh bản, một cái tay khác đang không ngừng bấm đốt ngón tay, thỉnh thoảng quan sát một chút tình huống xung quanh. Tinh bản trung ương kim chỉ nam tại trấn vị, khảm vị cùng cấn vị ở giữa qua lại điên cuồng luân động. Còn không thể xác định sinh môn phương vị, hiện tại không thể tùy tiện nếm thử, một khi chọn sai, vô cùng có khả năng tiến vào tử môn. Mộ Thanh nghe vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Diệp Chỉ Quân cau mày, mặc dù nàng cùng Dịch Trạch liên thủ tạm thời không ngại, nhưng cái này nham tương luyện ngục bất quá là ngũ hành tuyệt trận cửa thứ nhất. Nếu là ở chỗ này tiêu hao quá lớn, phía sau bốn quan đem càng thêm khó mà vượt qua. Nghĩ tới đây, trên tay nàng đột nhiên xuất hiện ba tấm linh phù, trên ngón tay quấn quanh lấy linh lực, tại linh phù bên trên vẽ lấy cái gì? Đồng thời mở miệng hướng Nhiếp Tinh hỏi, "Nhiếp phụ chủ, xin hỏi ngài trước mắt không cách nào xác định ba cái sinh môn, phân biệt tại cái gì phương vị?" Nhiếp Tinh còn tại đo lường tính toán, nghe vậy đầu tiên là sửng sở, nghe được là Diệp Chỉ Quân hỏi, nghĩ đến vừa mới nàng đối với trận pháp nhạy cảm, không chút nghĩ ngợi nói ra ba cái phương vị. Diệp Chỉ Quân nghe xong nhẹ gật đầu, trên tay ba đạo linh phù lập tức bay ra ngoài, phân biệt đi hướng ba cái kia vị trí. Những người khác gặp tất cả đều khẩn trương chú ý kết quả, lúc này đám người đỉnh đầu màn nước đã càng ngày càng mỏng, mắt thấy trèo trống không được bao lâu. Năm hơi về sau, Diệp Chỉ Quân mở to mắt, chỉ vào một cái phương hướng nói, là ở đó. Nói xong, cũng không đợi những người khác có phản ứng, nàng cùng Dịch Trạch một ngựa đi đầu bay đi, đối bọn hắn tín nhiệm có thừa Lâm Nguyệt Sư đổ theo sát phía sau. Phía sau bọn hắn là Tử Vân Yêu Quân cùng Loan Hỏa. Minh Ảnh, thân phận bạch trần trước liền xưng hô Loan Hỏa a, hạ tỷ cùng sư đệ mọi nhóm lẫn nhau, lập tức cũng đi theo, còn lại U Lan giới tu sĩ thấy thế, học theo truy ở phía sau. Mộ Thanh nhìn về phía Nhất Tinh, đối phương hướng hắn nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía Lăng Phàm. Lăng Phàm lúc này minh bạch hắn ý tứ, đỉnh đầu màn nước bộc phát ra màu lam linh quang, hướng Dịch Trạch bọn người tiến về phương hướng chuyển đi. Đội ngũ phía trước nhất Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân, mắt thấy liền phải đụng vào nham tương bích, bọn hắn quanh thân băng tinh vòng đống nhiên xoay tròn lấy hơn lửa tường đập tới. Trong ầm ầm nổ vang, bộc phát ra kinh người khí lãng cùng hơi nước. Một đạo đen nhánh môn hộ xuất hiện ở trước mắt mọi người, một cỗ khí lạnh từ trong môn hộ truyền đến, Diệp Chỉ Quân không chút do dự bật vào, Dịch Trạch chỉ chậm nàng nửa bước, theo sát tại phía sau của nàng. Phía sau bọn họ đám người thấy thế, cũng tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, mảnh này luyện ngục thật sự là không muốn ở lại, dày đặc nham tương cùng thiên thạch khiến người ta khó mà phòng bị. Cứ như vậy thời gian qua một lát, đội ngũ đã hao tổn 4 vị kim đan, ngoài ra còn có mấy người thụ thương. Mắt thấy sinh lộ xuất hiện, nhao nhao tranh nhau chen lấn sông về phía trước. Đến mức mấy vị phụ chủ cũng không sốt ruột, chờ tại đội ngũ sau cùng mặt tiến hành đoàn hậu. Mộ Thanh đối Nhiếp Tinh nói, xem ra cái này Diệp Chỉ Quân tại trên trận pháp quả thật có chút môn đạo, tiếp xuống ít ra còn có 4 quan. Nhiếp Minh, có nàng tương trợ ngươi, hẳn là có thể tận lực giảm bớt chúng ta tổn thất. Nhiếp Tinh tán đồng nhẹ gật đầu, hắn không gần như chỉ ở trên trận pháp có chỗ nghiên cứu, đối với thôi diễn chi thuật cũng rất tinh thông. Hắn tại Diệp Chỉ Quân chỉ định sinh môn phương vị sau, cố ý đo lường tính toán mấy vị kim đan cắt hùng, được đến các kết quả sau, mới quyết định theo vào. Hắn mặc dù đoán không được Diệp Chỉ Quân trận pháp tạo nghệ, nhưng đối với mình thôi diễn chi thuật lại rất tự tin. Chương 387, phá trận mà ra. Chương 387, phá trận mà ra. Diệp Chỉ Quân cùng Dịch Trạch tuần tự xông ra nham tương luyện ngục, cảnh tượng chung quanh cũng theo đó biến ảo. Cổ thụ chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy làm trung tâm rất nhanh liền hình thành một mảnh rừng rậm, tráng kiện dây leo như là cự mãng đồng dạng hướng về hai người quấn quanh mà đến. Một hành trận. Diệp Chỉ Quân nhẹ giọng nói một câu, lập tức trong tay Phượng Linh kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đám lửa trong nháy mắt đốt lên đánh tới dây leo. Nhưng ngoài ý liệu là, hỏa diễm chỉ thiêu đốt một lát, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Những này không phải phàm mục, bọn hắn có thể nhanh chóng thôn vệ linh lực. Diệp Chỉ Quân lập tức nói ra phán đoán của mình. Không chỉ như vậy, sư tỷ ngươi đang xem đỉnh, kia 28 tình tú còn tại. Dịch Trạch tay chỉ trên trời, trầm giọng nói. Diệp Chỉ Quân nghe vậy nhìn lại, quả nhiên vừa mới thanh đồng điện mái vòm 28 tinh tú, vẫn như cũ tô điểm tại cổ một phía trên, đoán chừng bọn hắn mới là cái này âm trận trận nhãn hạch tâm. Vừa mới hạ một trận thiên thạch hỏa vũ, không biết rõ ở chỗ này lại sẽ có hoa dạng gì đâu. Dịch Trạch sử xuất Càn Nguyên chân hỏa, mặc dù hiệu quả so bình thường hỏa diễm tốt hơn một chút, nhưng ở thiêu hủy một bộ phận dây leo sau, cũng bị đến tiếp sau chạy đến dây leo giật cắt. Xem ra vẫn là trực tiếp chặt đứt bọn hắn hữu hiệu nhất. Hai người thân hình lấp lóe, tránh đi đánh tới số lớn dây leo. Nhưng bọn hắn nguyên lai vị trí chỗ ở đằng sau cách đó không xa, đột nhiên hiện ra một bóng người, chính là một vị linh khư cổ địa kim đan tu sĩ. Dây leo tốc độ không giảm, lập tức đem không kịp phản ứng hắn toàn bộ cuốn lấy, dây leo trong nháy mắt kéo thẳng, như muốn kéo vào rừng rậm. Dịch Trạch tay mắt lênh lẹ, trên tay Lạc Anh kiếm bổ ra một đạo kiếm khí, đem dây leo toàn bộ cắt đứt. Đa tạ đạo hữu. Được cứu kim đan tu sĩ vội vàng nói tạ một tiếng, Dịch Trạch nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu đối phó theo nhau mà tới dây leo. Lúc này phía sau tu sĩ cũng đều đã đạt tới nơi đây, có dung nham luyện ngục vết xe đổ, lần này bọn hắn sau khi đi vào, ứng đối lên liền lộ ra thành thạo điêu luyện. Chư vị cẩn thận huyết thuật, cái này một hành trận cổ một hình như là nhiếp hồn gián bách, đồng dạng hỏa diễm công kích đối với nó không có tác dụng, nó không chỉ có thể thôn phệ linh lực, còn có thể làm cho người lâm vào huyết thuật. Nhiếp Tinh đối với đám người giải thích một câu, lập tức liền nắm chặt thời gian tính toán sinh môn phương vị. Nhưng là hắn vừa dứt tiếng, liền có một vị linh khư cổ địa tu sĩ đột nhiên thất khiếu chảy máu, quanh thân hiện hiện thanh một hoa văn, thể nội pháp lực cũng theo đó mất đi khống chế, cuối cùng liền bị dây leo kéo vào chỗ rừng sâu. Cơ hồ là đồng thời, U Lan giới một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng bước người này theo gót. Quỷ dị như vậy công kích khiến người ta khó mà phòng bị, chung quanh đồng bạn cũng không kịp cứu trợ. Mộ Thanh liếc nhìn toàn trường, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Nếu là đằng sau mỗi một quan cũng giống như dạng này tổn thất nhân thủ, đoán chừng chờ đột phá ra ngoài, cuối cùng đều không thể gom góp 41 người. Nghĩ đến đây, hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra mấy chục đạo phong nhận, đem bốn phía dây leo toàn bộ chặt đứt. Sau đó tay phải bung lên, 10 đạo lưu quang từ hắn ống tay áo bay ra, đảo mắt hóa thành 10 tôn uy vũ tinh kim khôi lỗi. Trong tay bọn họ đều cầm một cây màu đồng cổ phương thiên hỏa kích, mới vừa xuất hiện, liền cùng nhau hướng về phía trước bổ ra, 10 đạo hình bán nguyệt khí nhận trong nháy mắt thành hình, như bẻ cảnh khô xông về phía trước dây leo. Đứt gãy tàn nhánh nhau nhau rơi xuống đất, cực lớn giảm mất một đám tu sĩ đánh bác. Lúc này, Nhất Tinh cũng coi như xuất sinh cửa phương bị, nhưng sắc mặt của hắn cũng không khá lắm. Hắn chỉ về đằng trước nói, sinh môn tại phiến rừng rậm này đối diện, chúng ta chỉ có tiến lên mới có thể đến đạt kế tiếp thủy hình trận. Dịch Trạch nghe vậy, biết đến tiên chính mình xuất thủ thời điểm. Ba vị phủ chủ thực lực tuy mạnh, nhưng bàn về phạm vi lớn công phạt, bọn hắn thật đúng là không nhất định so ra mà vượt Dịch Trạch. Hắn đối Mộ Thanh nói, Mộ phủ chủ, ta ở phía trước mở đường, hai cánh công kích phiền xin ngươi giúp một tay ứng đối một chút. Mộ Thanh trầm giọng nói, tốt. Dịch Trạch lời nói khiến linh khư cổ địa bộ phận tu sĩ hướng hắn quăng tới bất mãn ánh mắt, một cái kết đan sơ kỳ thế mà chỉ huy lên bọn hắn phụ chủ tới. Nếu không phải hiện tại tình thế nguy cấp, bọn hắn đều muốn trách móc một phen. Nhưng lập tức Dịch Trạch động tác liền làm bọn hắn may mắn chính mình không có đồ nhất thời lanh mồm lanh miệng. Hiểu rõ Dịch Trạch thủ đoạn người, đã yên lặng cùng hắn kéo ra một khoảng cách, linh khư cổ địa tu sĩ cũng tại doan nhất địch cùng Tần Sâm đám người nhắc nhở hạ rời xa. Sau một khắc, 72 đem Lạc Anh kiếm xẹt qua không gian, xuất hiện tại Dịch Trạch quanh thân, địa sát kiếm trận lập tức bố trí xong, mỗi thanh Lạc Anh kiếm bên trên càng là giấy lên màu lam cản nguyên chân hỏa. Cùng ta xông. Dịch Trạch hét lớn một tiếng, khống chế địa sát kiếm trận một ngựa đi đầu hướng cổ thụ chọc trời cùng rừng rậm phóng đi. Kiếm khí bay tán loạn, cả chi đội ngũ như là một chi mũi tên, lấy Dịch Trạch làm tiễn tết tóc tiến một hành trận bên trong. Đám người những nơi đi qua, kia phiến rừng rậm tựa như cùng bị cày một lần, chỉ để lại một mảnh sụp đổ cây cối cùng đứt gãy sợi đằng. Đợi đến đội ngũ tới gần nhất hồn rắn bách thời điểm, Mộ Thanh cùng Nhiếp Tinh đồng loạt ra tay, một thanh đại kích cùng một thanh cự đao phát ra tiếng sắt thép va chạm, hướng về cự mục trừ ra hai đạo dài trăm trượng cương lưới đao. Giống như thực chất hóa cương lưới đao dễ như trở bàn tay xuyên qua toàn bộ cự mục, tất cả dây leo bởi vậy mất đi khống chế, nhao nhao tiêu nhiễu xuống, chúng tu sĩ áp lực chợt giảm. Nhiếp hồn rắn bách bị trọng thương, một hành trận rất nhanh liền xông đi qua. Tiếp xuống thủy hành trận, mới vừa vào đến liền gặp Huyền Minh nước nặng tạo thành ngàn vạn mũi tên. Cứ việc có chỗ phòng bị, nhưng vẫn là cho đội ngũ tạo thành lớn nhất từ trước tới nay tổn thất. Nước vốn là trong ngũ hành nhu hòa nhất nhất hệ, nhưng ở nơi này lại hóa thành giết người lợi khí. Phía sau thổ hành trận tức nhưỡng cự nhân cùng kim hành trận đẩy trời đao trận, một quan khổ sở một quan. Mặc dù có ba vị phụ chủ bảo vệ, linh cơ cổ địa tu sĩ cũng không thể tránh khỏi xuất hiện đại lượng tổn thương. Tương phản, U Lan giới tu sĩ tổn thất thì ít hơn một chút. Đợi đến cuối cùng, Mộ Thanh lấy một khỏa dương châu phá hủy âm trận, một đám tu sĩ thấy hoa mắt, lần nữa về tới lúc đầu quảng trường. Đại gia lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem người chung quanh, so sánh đi vào thời điểm gần 80 người, hiện tại nơi này chỉ còn lại có hơn 60 người. Hơn nữa không ít người trên thân còn mang theo tổn thương, nghĩ đến còn có một cái trận nhãn cần công phá, mặt của mọi người sắc không khỏi trở nên nặng nề. Dịch Trạch vừa ra tới liền thấy ngồi xếp bằng Dạ Tôn, chỉ là hắn lúc này cũng không có bởi vì đám người đi ra mà có hành động, hắn cứ như vậy ngồi tại cách đó không xa, hai mắt nhắm nghiền, giống như một bộ không có linh hồn khôi lỗi. Thấy tình cảnh này, hắn theo bản năng cảm thấy tình huống có chút không đúng. Mộ Thanh cũng rất nhanh phát giác được dị dạng, bọn hắn chỗ thành trì so trước đó an tĩnh rất nhiều, thần sắc hắn nghiêm nghị bay lên không trung, một cái liền nhìn thấy xa xa yêu tộc một nhóm. Không chút do dự dẫn người bay đi, yêu tộc cũng phát hiện tình huống bên này, lao tới tới. Các ngươi là vừa công phá trận nhãn đi ra, vừa mới tụ hợp, Lôi Sát yêu hoàng liền hướng Mộ Thanh hỏi. Đúng vậy. Mộ Thanh trầm giọng nói, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra, Dạ Tôn đâu? Lôi Sát yêu hoàng nghe vậy sắc mặt rõ ràng khó coi rất nhiều, nói, chúng ta tại các ngươi trước đó đi ra, vừa mới còn cùng Dạ Tôn từng có trò chuyện. Nhưng ở các ngươi sau khi ra ngoài, hắn liền lập tức đã mất đi ý thức. Nhất Tinh nghi ngờ nói, đây là ý gì, cái thứ ba trận nhãn Dạ Tôn không cần chúng ta phá. Bạch Sơ yêu hoàng nhẹ gật đầu, chỉ sợ là dạng này. Lời này vừa nói ra, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc tất cả đều trầm mặt xuống. Dịch Trạch mơ hồ đoán được, bọn hắn lúc đầu muốn tại công phá cái cuối cùng trận nhãn thời điểm, cùng Dạ Tôn có kẻ mặc cả một phen, thậm chí nghĩ đến trước đưa một bộ phận tu sĩ rời đi. Nhưng trên thực tế bọn hắn đều bị Dạ Tôn buộc nghịch, Dạ Tôn dường như cũng không cần bọn hắn công phá cái thứ ba trận nhãn. Lúc này, thần thụ thụ tâm trong không gian tình thế cũng phát sinh biến hóa, thanh niên hư ảnh trên hai tay xiển xích sớm đã biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại trên cổ một cây vẫn như cũ khóa lại. Thanh niên hư ảnh một tay nắm lấy cuối cùng một cái kim ô, trên mặt lộ ra hơi tùy tiện đủ cười. Chương 388, Dạ Tôn thoát khốn. Chương 388, Dạ Tôn thoát khốn thụ tâm trong không gian, thanh niên hư ảnh cũng chính là thần thụ hóa thần Dạ Tôn, lăng nhiên mà đứng, nguyên một đám hoặc lớn hoặc nhỏ chùm sáng từ ngoại giới tràn vào thân thể của hắn, nguyên bản lộ ra trong suốt thân thể đang từ từ biến ngưng thực. Cùng lúc đó, Dạ Tôn khí tức trên thân cũng càng thêm kinh khủng. Trên tay nắm lấy kim ô trước kia còn tại ra sức dãy rủa, hiện tại đã biến dị thường suy yếu, cánh vây cánh tốc độ càng ngày càng chậm, trên thân tán phát kim quang cũng ảm đạm xuống. Thẳng đến một tiếng gào thét, kim ô hoàn toàn không động đậy, màu đen thân thể hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán tại toàn bộ thụ tâm không gian. Dạ Tôn bắt lấy trên cổ xiềng xích, nhẹ nhàng kéo một phát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cuối cùng một đạo xiềng xích liền bị không cần tốn nhiều sức kéo được. Hắn giãn ra một thoáng cơ hồ ngưng thực thân thể, cảm giác hưng phấn khó tự kiềm chế, một đôi nhìn như bình thản kỳ thực sắc bén con ngươi đảo qua xung quanh, xuyên thấu qua thụ tâm không gian hàng rào, trực tiếp nhìn ra đến bên ngoài vạn nô thành, hiện ra nụ cười trên mặt cũng không còn cách nào ức chế. Ha ha ha. Cười cười, Dạ Tôn bước về phía trước một bước, sau một khắc liền xuất hiện ở thần thụ bên ngoài. Xuyên thấu qua nồng đậm những cây, Dạ Tôn nhìn về phía vạn nô thành quảng trường hai tộc nhân yêu, lúc này bọn hắn còn tại bốn phía tìm kiếm, trước đó Dạ Tôn khống chế một người một yêu cũng bị bọn hắn thả đến cùng một chỗ nghiên cứu. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, Dạ Tôn lúc này đã khôi phục bình tĩnh, hắn lặng lặng nhìn động tác của bọn hắn, đáy mắt không có chút nào gợn sóng. Thằng đến nhìn thấy Dịch Trạch thân ảnh, lúc này mới có chút động dung. Hơi nhếch khóe môi lên, nói khẽ, thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới lần này ngoại trừ có thể thoát khốn, còn có ngoại ý muốn niềm vui. Ta vốn đang sầu lấy, sau khi ra ngoài thế nào tránh né tên kia đâu, lão thiên liền đem ngươi cho đưa vào, xem ra nhân tộc có mấy lời nói không sai, cái này từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Đương theo lấy hắn cười khẽ, Dạ Tôn chung quanh chậm chậm tới gần ba đạo nhân ảnh. Đây là ba tên nam tính, mặc dù thần sắc chết lặng, nhưng mỗi cái đều là tài hoa xuất chúng hạng người, trên thân tản ra cường đại uy áp. Cơ hồ có thể tưởng tượng, từng có lúc bọn hắn cũng đều là đương thời nhân kiệt. Mấy người hiện tại mặc dù là thụ nô, nhưng lại cùng bình thường thụ nô có khác biệt lớn. Không chỉ có màu da như thường, trên thân cũng không có cảnh dây leo. Càng mấu chốt chính là, trên người của bọn hắn có pháp lực chấn động. Nếu như không cẩn thận quan sát, bọn hắn quả thực liền cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn tương tự. Dạ Tôn nhìn xem trước mặt ba người, có chút nghiền ngẫm nói, chỉ sợ các ngươi cũng không nghĩ tới, lúc trước phí hết tâm tư bày ra cấm chế, một ngày kia lại sẽ bị chính mình hậu bối tự tay hủy đi à. Nếu như các ngươi sống tới, nhìn thấy bức này cảnh tượng, chắc hẳn biểu lộ nhất định rất đặc sắc, đáng tiếc. Tính toán, cái này có chút khó khăn, ta còn là đi trước thưởng thức một chút các ngươi hậu bối phấn khích biểu hiện à. Nói xong, Dạ Tôn thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, ba tên thụ nô tốc độ không chậm chút nào, theo sát phía sau hướng về vạn nô thành quảng trường bay đi. Lúc này, trên quảng trường hai tộc nhân yêu bởi vì vượt qua kế hoạch tiến triển, ngay tại kịch liệt thảo luận. Có một bộ phận bảo thủ tu sĩ cảm thấy Dạ Tôn có mục đích riêng, muốn đôi nhóm người mình bất lợi, đưa ra lập tức rút lui đề nghị. Nhưng càng nhiều cấp tiến tu sĩ thì là cảm thấy, hiện tại coi như thoát đi đoán chừng cũng không thể rời bỏ đại hoang. Như là đã tới tình cảnh như thế này, còn không bằng một mãng đến cùng, nhìn xem Dạ Tôn đến cùng có mục đích gì. Cho dù hắn muốn đối phó nhóm người mình, nơi này hội tụ hai tộc nhân yêu không ít lực lượng, cùng lắm thì liều mạng với ngươi chính là. Rất có một cố không chiếm được tự do, không bằng chết khí khái. Trong lúc nhất thời, ngay cả mấy vị phụ chủ cùng yêu hoàng đều lộ ra vẻ chần chừ. Bất quá tâm tình của bọn hắn so ra mà nói phải tốt hơn nhiều. Kỳ thật tại xuất phát trước, bọn hắn liền làm xong đối mặt tất cả tình huống chuẩn bị, bao quát chịu chết, đi theo mà đến một bộ phận yêu vương cùng kim đan tu sĩ cũng giống như vậy. Dịch Trạch tỉnh mơ quan sát đến tình hình trong sân, trên quảng trường nhân số tuy nhiều, nhưng bởi vì có mấy vị nguyên anh chiến lược trấn trụ, lại là tạp mà bất loạn. Dịch Trạch, đối với tình huống hiện tại, ngươi thấy thế nào? Phó Linh Như chẳng biết lúc nào lặng yên đi vào bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi. Khó mà nói à, Dạ Tôn mục đích không rõ, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không để cho chúng ta đợi quá lâu, sớm muộn sẽ ra tới. Dịch Trạch trầm giọng nói, mặc dù chúng ta bây giờ đứng tại chỗ sáng, hơn nữa ở vào hoàn toàn thế yếu, nhưng Dạ Tôn muốn rời khỏi linh khư cổ địa, vẫn là đến rơi vào chúng ta, hoặc là nói là Lý gia trên đầu. Nói ánh mắt của hắn vượt qua một đám yêu tộc, nhìn về phía tụ thành một đoàn Lý gia đám người. Người của Lý gia hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cứ việc có chút bất an, nhưng cơ bản coi như trấn định. Nhưng làm cho người cảm thấy kinh ngạc là Lý Võ Hằng, Lý Vĩnh Tinh chờ số ít mấy vị cường giả, ngược lại sắc mặt vô cùng nặng nề, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Phó Linh Như nghe vậy cũng không có vì vậy yên tâm, cúi thấp xuống đôi mắt, vậy cũng chỉ là Lý gia an toàn một chút à, chúng ta những người này tình cảnh không phải rượu à. Một bên Diệp Chỉ Quân gặp nàng không thể lý giải Dịch Trạch ý tứ, nhịn không được tiếp lời nói, Phó đạo hữu, ngươi hẳn là nghĩ như vậy, ngoại trừ người của Lý gia, những người khác cùng yêu tình cảnh trước mắt đều là giống nhau. Yêu tộc chỉ là Lý gia hợp tác đối tượng, nhưng bây giờ song phương đã không có nhiều ít hợp tác cơ sở. Một bên khác nhân tộc chớ đừng nói chi là, định giới châu đều là Dạ Tôn cho, ai biết trong bọn họ còn có hay không một cái khác đủ rồi. Phó Linh Như mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, suy tư một lát sau trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, nhìn về phía một mặt nghiêm nghị Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân, cẩn thận truyền âm nói, ý của các ngươi là, nhìn chằm chằm Lý gia. Dịch Trạch khẽ gật đầu, đồng dạng truyền âm nói, hiện tại Lý gia nhóm người kia có lẽ là chúng ta bao quát hai tộc nhân yêu duy nhất có thể cùng Dạ Tôn đàm phán thẻ đánh bạc. Vượt giới truyền tống thủ đoạn Lý Gia tất nhiên là nắm giữ tại trong tay của mình, ngay cả đối tượng hợp tác yêu tộc cũng không có khả năng thu hồi được, đây là bọn hắn chỗ đứng căn bản. Dạ Tôn một khi đối với chúng ta ra tay, chỉ cần chúng ta có thể diệt sạch Lý Gia, cái kia chính là thật cá chết lưới rách, đến lúc đó ai cũng không thể rời bỏ linh khư cổ địa. Nói đến đây, Dịch Trạch ánh mắt lộ ra một tia lanh mang. Xa xa Lý Võ Hằng dường như có chỗ phát giác, cấp tốc quay đầu nhìn về phía này. Nhưng chỉ nhìn thấy Dịch Trạch chuyển qua bên mặt, lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm giác được vài luồng nhàn nhạt ác ý. Dịch Trạch không để ý đến Lý Võ Hằng nhìn chăm chú, tiếp tục truyền âm nói, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, Lý Gia một phương lúc đầu thực lực không tinh yếu. Nhưng ở tình huống hiện tại hạ, chỉ có bọn hắn nắm giữ bố trí vượt giới truyền tống trận năng lực, đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Bất quá, Dạ Tôn là người thông minh, hẳn là sẽ không nhường tình thế phát triển tới tình trạng kia. Dù sao hắn thân làm phương thế giới này mạnh nhất tồn tại, có thể là so với chúng ta nơi này bất cứ người nào đều càng khát vọng rời đi cổ địa. Phó Linh Như nghe xong, rộng mở trong sáng, nàng lại nhìn về phía Lý Gia đám người lúc, cũng cảm giác được một tia không đúng, bọn hắn dường như thật bị nhầm vào. Kỳ thật, Dịch Trạch còn có một chút chưa hề nói, bởi vì Dạ Tôn trước đó tại Thần Tiêu Điện đối với hắn giữ gìn, hắn cùng Lý Gia tình cảnh cơ hồ giống nhau, đồng dạng có thể trở thành đàm phán, uy hiếp, thẻ đánh bạc. Ở đây người thông minh nhiều như vậy, khẳng định có không ít người ý thức được điểm này. Chương 389, Thượng Cổ Chân Tướng. Chương 389, Thượng Cổ Chân Tướng. Dịch Trạch vừa nói xong, thân thể bỗng nhiên căng cứng, bỗng nhiên chuyển hướng thần thụ phương hướng, một bên Diệp Chỉ Quân cũng là động tác giống nhau. Phó Linh Như sững sờ, theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, lại cái gì cũng không phát hiện. Đang muốn lên tiếng hỏi thăm, một đạo kinh khủng dị thường linh áp chớp mắt đã tới, khiến sắc mặt của nàng lúc này biến trắng bệnh. Dạ Tôn như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, thân hình mấy lần lấp lóe liền đã tới quảng trường trên không, ở trên cao nhìn xuống một đám người tộc cùng yêu tộc. Một cỗ khí thế kinh khủng từ hắn trên người bộc phát ra, khí tức so yêu hoàng cùng phụ chủ còn cường đại hơn, Vạn Nô Thành bên trong lập tức hoàn toàn an tĩnh lại. Bị Dạ Tôn thu hồi bộ phận điểm biết sau, Vạn Nô Thành bên trong còn có hơn phân nửa thụ nô còn đang tiếp tục hành động, mà lúc này lại tất cả đều dừng động tác lại, thần sắc chết lặng nhìn về phía Dạ Tôn phương hướng, động tác đặc biệt nhất trí. Hắn tồn tại giống như trong đêm tối đèn sáng đồng dạng, từ bất chấp mọi thứ người không chú ý Dạ Tôn đi theo phía sau ba vị không nói một lời nam tử, như là người hầu đồng dạng, khí tức trên thân đồng dạng kinh người. Có một ít kim đang cảm nhận được cỗ uy áp này, thân thể nhịn không được khẽ run lên. Dịch Trạch vẻ mặt nghiêm túc, hắn gặp qua lợi hại nhất tu sĩ, chính là Phong lão tổ cùng Phái Tinh Nhai Thiên Mục thượng nhân, có thể nói linh khư cổ địa bên trong người kiến thức còn chưa nhất định có hắn cao. Dạ Tôn giờ phút này triển lộ khí tức mặc dù không bằng hai vị kia hóa thần cường đại, nhưng lại so với hắn sư Tôn Đan Trần Tử mạnh lên rất nhiều. Đến mức mạnh đến loại tình trạng nào, Dịch Trạch liền không tốt lắm lường được. Nhưng mà này còn không phải thuần túy pháp lực cường độ, trong đó lộ ra một cỗ quỷ dị chấn động. Ba đạo thân ảnh xuất hiện, khiến linh khư cổ địa nhân tộc cùng yêu tộc trong nháy mắt biến sắc, sau đó rối loạn lên, ngay cả U Lan giới tu sĩ cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Bởi vì, cái này ba tên nam tử bộ dáng cùng Thái Thủy Tiên phủ bên trong tôn giả pho tượng hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, bọn hắn đều là thời kỳ thượng cổ nhân tộc hóa thần. Một cỗ lửa giận ngập trời tại Mộ Thanh chờ nội tâm của người bay lên, hắn mặt lạnh lấy, lạnh giọng chất vấn, "Dạ Tôn, ngươi là có ý gì, là muốn nhục nhã chúng ta sao?" Những người khác tộc mặc dù cảm nhận được Dạ Tôn cường đại, nhưng lúc này tất cả đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Không chỉ là nhân tộc, ngay cả đám yêu tộc sắc mặt cũng không được khá lắm. Cứ việc sớm có suy đoán, năm đó hai tộc cao tầng chiến lược biến mất cùng thần thụ thoát không ra quan hệ. Bây giờ sự thật bày ở trước mắt, nhân tộc hóa thần tôn giả bị luyện hóa thành thụ nô, nghĩ đến bọn hắn yêu tộc lão tổ, hạ chẳng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Ừm, sắc thực không tốt, đoán chừng đều bị loại thành cỡ nhỏ thần thụ. Đối mặt Mộ Thanh chất vấn, Dạ Tôn không có chút nào vẻ tức giận, mà là chậm rãi thưởng thức đối phương phẫn nộ. Tiếp lấy tiếp tục hướng xuống đi vài bước, dưới chân tạo nên từng cơn sóng gợn, dường như dẫm tại một tòa vô hình trên cầu thang. Dạ Tôn bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi nói, các ngươi cảm thấy phẫn nộ phải không? Mộ Thanh bọn người không nói, chỉ là tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Dạ Tôn nghiêng người sang, chỉ vào sau lưng mấy người tiếp tục nói, phẫn nộ là được rồi, năm đó ta bị bọn hắn thiết hạ phong ấn thời điểm, so với các ngươi hiện tại càng thêm phẫn nộ. Hắn lại nhìn về phía một bên lấy lôi sát yêu hoàng cầm đầu yêu tộc, trong giọng nói mang theo oán hận, còn có các ngươi những yêu tộc này, đều là chút ở bất sinh chứng hóa, khoác cọp lông mang sừng hạng người. Những cái kia tự xưng yêu tôn gia hỏa, bị nhân tộc hóa thần hai câu ba lời mê hoặc, thế mà có thể buông xuống lẫn nhau thù hận, liên hợp lại liều mạng đối phó ta, làm yêu làm đến nước này, xả thân là người tới trình độ như vậy, cũng thật sự là khó gặp. Khó trách năm đó Vạn Yêu cùng sẽ ném đi U Lan giới, cuối cùng chỉ có thể ở U Lan sơn mạch bên trong kéo dài hơi tàn. Theo ta thấy, cho dù không có linh giới nhúng tay, yêu tộc cũng sớm muộn sẽ được nhân tộc thay thế, bởi vì đầu óc không hiệu nghiệm. Dạ Tôn nói bình tĩnh, nhưng kể ra bên trong lại mang theo cực lớn oán hận, sắc mặt cũng u ám không ít. Những này tâm tình tiêu cực hắn ở trong lòng tích xúc vài bản năm, hôm nay rốt cục có thể phun một cái là nhanh hơn. Dạ Tôn lời nói để lộ ra năm đó chuyện xưa, năm đó hai tộc cao tầng vậy mà tại biến mất trước cùng một chỗ liên thủ đối phó qua thần thụ. Yêu tộc nghe được Dạ Tôn như thế bẩn thỉu bọn hắn, từng cái lòng đầy căm phẫn, yêu lực phồng lên lên. Nếu không phải có yêu hoàng để ép, đều muốn tiến lên đối Dạ Tôn xuất thủ. Nhân tộc sắc mặt cũng có nhìn, Dạ Tôn là không khác biệt công kích, nhân cùng yêu đều không có buông tha. Cứ việc Dạ Tôn lời nói làm cho người sinh khí, nhưng tất cả mọi người lúc này quan tâm nhất vẫn là mục đích của chuyến này. Lôi sát yêu hoàng một đôi mắt tím lóe ra hung quang, nhìn chằm chằm Dạ Tôn trầm trầm nói, "Dạ Tôn, Thượng cổ hóa thần cùng yêu tôn khoảng cách bây giờ đã vài vạn năm, bọn hắn cùng thù hận của ngươi cùng chúng ta không quan hệ. Sở dĩ vẫn là không muốn nhiều lời, nhanh chóng cứ ra tay, nói một chút ngươi đến cùng muốn thế nào. Nếu là giận chó đánh mèo chúng ta, đấu qua chính là, cùng lắm thì chúng ta tất cả đều bỏ mình biến thành ngươi thụ nô, ngươi tiếp tục tại linh khư cổ địa cùng chúng ta hai tộc căng thẳng. Nếu là ngươi chỉ là đồ miệng lưỡi lợi hại, vậy vẫn là không muốn lãng phí thời gian, chúng ta mau chóng nói chuyện rời đi cổ địa sự tình a. Lôi Sát yêu hoàng ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói ý tứ lại rất rõ ràng. Một khi vạch mặt, vậy thì ai cũng đừng nghĩ rời đi linh khư cổ địa. Mộ Thanh lúc này cũng ôn tồn nói, Lôi Sát yêu hoàng nói không sai, dạ tôn ngươi đến cùng ý muốn như thế nào, nói thẳng chính là, chúng ta đều tiếp lấy. Có tư duy nhanh nhẹn hạng người, lúc này nghe ra hai tộc người dẫn đầu ý tứ, ánh mắt không khỏi trôi hướng hơn 10 vị người Lý gia phương hướng. Lý Võ Hằng hiển nhiên lý giải lời này ý sau lưng, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, khí thế trên người cũng đang chậm rãi kéo lên, hiển nhiên chuyện tới trước mắt cũng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Dịch Trạch thấy hiện trường thế cục dần dần biến khẩn trương, chậm chậm lùi về phía sau mấy bước, cùng Lâm Nguyệt Linh Bạch bọn người hội tụ vào một chỗ, phòng ngừa chiến đấu đột nhiên xảy ra. Kỳ thật, hắn có chút nhìn ra, Dạ Tôn mặc dù nhìn qua hoán khí 10 phần, nhưng lại giấu giếm bình tĩnh, xác suất rất lớn sẽ không trực tiếp động thủ. Quả nhiên, Dạ Tôn nhìn chăm chú đám người thật lâu, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Việc này xác thực cùng các ngươi quan hệ không lớn, nhưng các ngươi chẳng lẽ không nghĩ cho các ngươi tiền bối rửa sạch sỉ nhục sao?" Thấy không có người có động tác, hắn lắc đầu, tiếp tục nói, "Bất hiếu tử Tôn a." Không đợi đám người phản ứng, lần nữa mở miệng nói, "Yên tâm đi, mặc dù ta nhìn hai người các ngươi tộc rất khó chịu, nhưng nhất ngôn cựu đỉnh ta còn là có thể làm được." "Bất quá." Những người khác tất cả đều nín thở ngưng thần, một khi trong lời nói xuất hiện bất quá, bình thường đều không có chuyện tốt. Sự thật cũng xác thực như thế. "Đã nói xong các ngươi giúp ta phá vỡ ba cái trận nhãn, chúng ta liền hợp tác rời đi linh khư cổ địa. Nhưng bây giờ các ngươi chỉ phá vỡ hai cái trận nhãn, có thể chưa tính hoàn thành hứa hẹn." Thiên Minh yêu hoàng một đôi kinh khủng dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Dạ Tôn, hừ lạnh một tiếng nói, "Thật sự là cưỡng từ đoạt lý, chúng ta dựa theo chỉ thị của ngươi phá trận, cái cuối cùng trận nhãn bị chính ngươi xông phá, cái này có thể trách chúng ta." Dạ Tôn vẫn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ, không có chút nào chịu ảnh hưởng, nghe vậy chậm rãi nói, "Ừm, hoàn toàn chính xác không trách các ngươi, cho là đại gia các hiện thủ đoạn mà thôi. Bất quá, các ngươi dù sao thiếu làm một sự kiện, ta cảm thấy có chút thua thiệt, không bằng dạng này, các ngươi lại làm một chuyện đền bù một chút, chúng ta liền tiếp tục hợp tác, như thế nào?" Đám người không biết hắn trong hồ lô bán thẩm mộc dao, Mộ Thanh hỏi, "Nói thế nào?" Dạ Tôn tà mị cười một tiếng, ngữ khí quỷ dị nói, "Rất đơn giản, ta nhìn thấy các ngươi thân mật như vậy hợp tác, để cho ta nghĩ đến các ngươi tổ tông liên hợp lại đối phó ta sự tình, nhường trong lòng của ta vô cùng không thoải mái. Chỉ cần các ngươi song phương ở chỗ này đánh nhau một trận, loại bỏ rơi dư thừa người là được rồi, cái này không, chiến trường ta đều vì các ngươi chuẩn bị xong." Nói giang hai cánh tay, cuối cùng lại bổ sung một câu, "Đúng rồi, U Lan giới người tới cũng có thể kết quả." Chương 390, đối chiến thượng cổ hóa thần, Ngụy, chương 390, đối chiến thượng cổ hóa thần, Ngụy, Dạ Tôn lời nói khiến tất cả mọi người ở đây tất cả đều nhấc lên pháp lực. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là muốn cùng người bên cạnh chiến đấu, mà là đem khí cơ toàn bộ khóa chặt Dạ Tôn. "Hừ." Yêu hoàng cung phụ chủ nhóm không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, đối Dạ Tôn trước đó ngôn ngữ chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn còn không có ngu đến mức đối phương dăm ba câu liền tự giết lẫn nhau tình trạng. Từ phá vỡ ba cái trận nhãn trong chuyện này, liền có thể nhìn ra Dạ Tôn xảo trá, hắn tử vừa mới bắt đầu liền làm xong hiện tại dự định, bọn hắn cũng sẽ không tại tùy tiện tin tưởng hắn. Dạ Tôn nhìn xem phản ứng của mọi người, cũng không có cảm thấy ra ngoài ý định, hắn lắc đầu, mang theo tiếc hận nói, "Xem ra các ngươi đều không thế nào bằng lòng, vậy không bằng chúng ta đổi lại cái phương thức." Dạ Tôn chỉ vào sau lưng ba cái thụ nô, vô cùng nghiêm túc nói, "Các ngươi nếu có thể chiến thắng đằng sau ta ba vị này, ta liền tiếp tục thực hiện trước đó hứa hẹn như thế nào." "Đây mới là ngươi mục đích thực sự a?" Những người khác trong lòng ngán thầm. Ba vị thượng cổ tôn giả biến thành thụ nô cũng tức thời bộc phát, khí tức cường đại so với yêu hoàng cùng phụ chủ càng hơn một bậc, cũng hình thành mãnh liệt cương phong, thổi quảng trường đám người quần áo bay phất phới. Đề nghị này cũng là khiến cho mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Kỳ thật, nếu như không có đề nghị này, hoặc là nói song phương kết thúc hợp tác, vậy bọn hắn đã sớm cùng Dạ Tôn đánh nhau, mà ba vị này hóa thần thụ nô, hiển nhiên sẽ trở thành bọn hắn giao thủ đối tượng. Lôi Sát yêu hoàng nhìn chằm chằm Dạ Tôn, sau đó đảo qua phía sau hắn ba đạo nhân ảnh, trong lòng suy nghĩ lấy thực lực của bọn hắn. Rất hiển nhiên, những này hóa thần tu sĩ chiến lực khẳng định không còn lúc trước. Nếu không đừng nói là ba cái, coi như chỉ có một cái, nơi này hơn 100 người cũng không đủ đối phương nhét cái răng. Hóa thần, hóa nguyên anh là nguyên thần, kia là đã có thể đem tự thân tu vi cùng thiên địa pháp tác hòa làm một thể tồn tại. Đừng nói những này thủ nô, liền xem như thần bí khó lường Dạ Tôn, hắn cũng không thấy đối phương đạt đến như vậy cảnh giới. Nếu không không cần thiết cùng bọn hắn nói nhảm, cứ việc thượng cổ có nhiều vị hóa thần cấp chiến lược tồn thất tại thần thụ trên tay. Nhưng cái này chỉ sợ càng nhiều phải thuộc về kết tại thần thụ bản thân tính đặc thù, mà Dạ Tôn dạng này có cây hóa linh tồn tại, hiển nhiên không có đủ bản lãnh lớn như vậy. Cho dù đoán không đúng, khó mà nói cũng phải tại đặc biệt dưới tình huống khả năng đạt tới như vậy cảnh giới. Mộ Thanh chờ ba vị phụ chủ cũng đang thương lượng việc này, bọn hắn đối thủ nô chiến lược đồng dạng có chính mình phán xét. Thu nô khí tức tuy mạnh, nhưng không có vượt qua nguyên anh cấp độ, hơn nữa bọn hắn hiện tại là Dạ Tôn khôi lỗi. Cho dù nhục thân cường đại, không có thuật pháp thần thông gia trì, thực lực tổng hợp cũng chẳng mạnh đến đâu. Không bằng chúng ta bằng lòng này nghị, đến một lần cân nhắc một chút thực lực của bọn hắn, nói không chừng còn có thể tùy thời đoạt lại đám tiền bối thân thể. Thứ hai nếu là thắng, cũng có thể nhường Dạ Tôn thực hiện trước đó ước định. Chúng ta còn muốn tiếp tục tin tưởng gia hỏa này sao? Lăng Phàm trần chờ nói. Mộ Thanh trầm mặc không nói, Nhiếp Tinh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, hiện tại liên lụy đến người và sự việc quá nhiều, thiên cơ hỗn loạn, ta cái gì đều đo không ra, cho không ra kiến nghị gì. Nhưng chúng ta chưa từng có tin tưởng qua hắn, yêu tộc bên kia cũng giống như vậy, chỉ là hiện tại tình thế như thế, chúng ta cũng chỉ có thể nhân thế chế nghi. Hai tộc nhân yêu gần như đồng thời thiên hướng về đồng ý Dạ Tôn đề nghị, sau đó bọn hắn bắt đầu tượng trưng hỏi thăm Lý Gia cùng Dịch Trạch đám người cái nhìn. Dịch Trạch đã sớm đoán ra lựa chọn của bọn hắn, nhưng kỳ thật, đây cũng là lựa chọn khi đến đường cùng. Nếu là không đồng ý, Song Phương lập tức trở mặt, hai tộc nhân yêu vẫn là phải đối đầu Dạ Tôn thủ nô. Hiện tại tình huống này chỉ là duy trì mặt ngoài bình tĩnh, ai cũng không có xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ mà thôi. Dịch Trạch bọn người càng thêm không có lựa chọn, bọn hắn còn lại mười mấy người tăng thêm Lý Gia, cũng so ra kém bất kỳ bên nào, chỉ có thể thuận thế mà làm. Đối mặt Mộ Thanh đám người hỏi thăm, tại cùng Hạ Tỷ bọn người đơn giản sau khi trao đổi, liền đáp ứng xuống, tiếp lấy liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ ba cái kia sắp trở thành đối thủ thủ nô. Tốt, tốt. Dạ Tôn gặp bọn họ đáp ứng, nói liên tục hai cái chữ tốt, hiện ra nụ cười trên mặt càng thịnh, đáy mắt lành ý lại càng thêm nồng đậm. Phía sau hắn ba tên thủ nô cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, một cô ba động kỳ dị lấy bọn hắn làm trung tâm phát ra. Ba người sinh tiền đều có nhân tộc tầng cao nhất nhân vật, theo thứ tự là Giật Phong cư sĩ, Huyền Tiêu đạo chủ, Thanh Nguyên thượng nhân, danh hào băng rội, bọn hắn năm đó thực lực cũng có thể gánh chịu dạng này danh hào. Ở giữa Huyền Tiêu đạo chủ không có động tác, hai bên Giật Phong cư sĩ cùng Thanh Nguyên thượng nhân phân biệt hướng nhân tộc cùng yêu tộc phát động công kích, bọn hắn quanh thân quanh quẩn lấy lục sắc linh quang. Hai tộc nhân yêu cũng dần dần tách ra, bọn hắn nhưng không có hiệp đồng tác chiến bản sự, còn không bằng một phương đối phó một cái. Dịch Trạch thời khắc chú ý đến đối phương động tĩnh, mắt thấy Giật Phong cư sĩ nhẹ nhàng hướng phía dưới vỗ xuống một trường, hắn con ngươi hơi co lại, lập tức tránh về phía sau, những người khác thấy thế cũng là nhao nhao lui lại. Vâng, nhìn như giản dị tự nhiên một trường, lại dường như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, một tiếng vang thật lớn, trên quảng trường thêm ra một cái bàn tay hình dạng cự hình hố sâu. Không chỉ có như thế, này trường dẫn phát chấn động kịch liệt, lại liên lụy không ít phản ứng hơi kém tu sĩ, thân hình của bọn hắn lập tức ngã trái ngã phải lên. Mọi người thấy một màn này, rất nhanh đã nhận ra cái gì, lập tức trừng to mắt. Làm sao có thể, bọn hắn có thể vận chuyển pháp lực? Thủ nô lại có thể giữ lại trước người tu vi pháp lực? Chẳng lẽ chỉ có đạt tới hóa thần cấp bậc mới có thể trở thành dạng này lệ riêng sao? Một trường này mặc dù không có làm bị thương người, lại mọi người vô cùng kinh hãi, thậm chí có một tia khủng hoảng, có thể điều động pháp lực thủ nô, ngẫm lại liền biết khó đối phó. Dù sao cho đến bây giờ, bọn hắn vẫn chưa có người nào gặp được hóa thần tồn tại biến thành thủ nô, ai cũng biết bọn hắn có cái gì tính đặc thủ. Dịch Trạch nắm chặt kiếm trong tay, so với những người khác, hắn từng trải qua đại địa du diên sau, biết Dạ Tôn khẳng định có cái gì quỷ dị phương pháp, có thể làm bọn hắn có thể tiến hành cùng loại với tu luyện hành vi. Mà hết thể này mấu chốt, khả năng chính là thần thụ tại trong cơ thể của bọn họ gieo xuống hạt giống, đó là bọn họ lực lượng nơi phát ra. Không đợi hắn làm nhiều suy nghĩ, Giật Phong cư sĩ đã lần nữa phóng tới đám người. Tốc độ của hắn rất nhanh, không chậm chút nào tại lúc trước truy kích hắn Minh yêu hoàng. Chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào một vị linh khư cổ địa kim đan trước mặt, người này vừa mới ổn định thân hình, còn không kịp phản ứng, một cái nắm đấm liền đánh nát hắn hộ thể linh quang, sau đó xuyên thủng thân thể của hắn. Đấm máu nắm đấm từ phía sau lưng của hắn toát ra, người này há to miệng mong muốn nói cái gì, nhưng ngoại trừ không ngừng tràn ra máu tươi bên ngoài thanh âm gì cũng không có phát ra. Hắn hai mắt trợn lên, đưa tay mong muốn bắt lấy trước mặt Giật Phong, đáng tiếc thất bại, tay phải vô lực rủ xuống, hai mắt cũng đồng thời ảm đạm xuống. Một quyền này đánh nát hắn kim đan, đồng thời cũng cắt ngang hắn sinh cơ. Giật Phong dùng sức hất lên, vị này kết đan trung kỳ tu sĩ liền như là phá bao tải như thế bị quật bay ra ngoài, ngã tại vô số sợi đằng bệnh trên quảng trường. Sợi đằng giống như rắn nhẹ nhàng xê dịch, từ mật tới sơ, thi thể rất nhanh chìm xuống dưới, không đầy một lát lại khôi phục nguyên trạng. Tựa như vừa mới không có cái gì xảy ra dường như. Đám người thế mới biết, quảng trường này sẽ ăn người. Chương 391, tứ tượng luân chuyển trận. Chương 391, tứ tượng luân chuyển trận chiến đấu bắt đầu, nhân tộc trong nháy mắt liền tổn thất một vị kim đan, khiến cho mọi người trong lòng căng thẳng. Gặp người tộc ăn quả đắng, yêu tộc khó được không có cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem ra tay chậm hơn một bước Thanh Nguyên thượng nhân, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đứng song vai, Nguyên Sơ linh mục toàn lực vận chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm xúc thế mà động Giật Phong. Vừa mới hắn ra tay, cho dù là Dịch Trạch cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn di động thân ảnh, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, đối chiến chủ lực còn phải là Mộ Thanh chờ ba vị phụ chủ. Quả nhiên, sau một khắc ba người bọn họ liền biến hóa thân vị, đem Giật Phong vây vào giữa. Nhất Tinh đối với những người khác hô, chuẩn bị kết trận, trước bảo vệ tốt chính mình, chúng ta trước thăm dò cái này tụ nô hư thực. Nói xong, ba người đồng thời ra tay, trên thân bao khỏa bên trên khác biệt linh quang. Bởi vì Giật Phong vừa mới triển lộ tốc độ cùng lực lượng, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thăm dò, vừa lên đến liền dùng vận dụng bản lĩnh thật sự. Mộ Thanh thân hình không ngừng lấp lóe, lập tức tại hắn vừa mới đứng thẳng địa phương riêng phần mình thêm ra một cái bóng mờ. Mỗi cái hư ảnh đều cùng hắn giống nhau như lúc, hết thảy bốn đạo mới vừa xuất hiện liền hướng ở giữa Giật Phong phóng đi. Hai cái hư ảnh cận thân vung quyền liền đánh, tốc độ nhanh chóng mang theo bén nhọn tiếng xé gió, mặt khác hai cái hư ảnh thì là nửa đường dừng lại, đối với Giật Phong riêng phần mình phát ra một đạo chói mắt linh quang. Nhất Tinh hai ngón điểm mi tâm, dưới chân đột ngột xuất hiện một trường cỡ lớn trận đồ, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Sau một khắc, chín đầu hoàng kim cự long tự trận đồ bên trong xung ra, lân giáp như dao, phát ra kim chói hai thuộc tiếng ma sát. Kim long tại Nhất Tinh bên người dừng lại chốc lát sau, dường như tích xúc tốt lực lượng, liền gầm thét phóng tới Giật Phong. Lăng Phàm mặc dù tu vi tại trong ba người thấp nhất, nhưng cũng không cam chịu yếu thế. hai tay lôi cuốn lấy linh lực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đại lượng bén nhọn băng thứ vụ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quanh thân pháp lực phun trào, lấy hắn làm trung tâm không gian nhiệt độ đột nhiên giảm xuống một mảng lớn, bản mệnh hàn khí từ trong cơ thể nổ toát ra, hóa thành từng cây sợi tơ liên tiếp đến băng thứ phần đuôi, làm bọn hắn hàn quang càng thêm lạnh thấu xương, lập tức nhanh chóng bắn về phía Giật Phong. Trong lúc nhất thời, nhiều loại uy lực to lớn công kích tuần hướng Giật Phong. Xa hơn một chút kim đan các tu sĩ thấy cảnh này, cảm nhận được phụ chủ cường đại, nội tâm cũng không khỏi phấn chấn. Dịch Trạch ánh mắt lấp lóe, cũng mang theo chờ mong nhìn về phía đã bị các loại linh quang bao phủ Giật Phong. Một bên khác mấy vị yêu hoàng cũng là giống nhau sách lược, bật hết hỏa lực, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn chào hỏi tại Thanh Nguyên trên thân. Ngay tại quan chiến giả tôn nhìn phía dưới tình cảnh, khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, trong ánh mắt mang theo mệt thị. Kịch liệt va chạm cùng cuồng bạo thú giống trên quảng trường liên tục không ngừng, chờ tất cả sương mù cho bụi tan hết, bên trong cảnh tượng khiến cho mọi người đều trợn mắt hốt hoồm. Vừa mới bị tập kích Giật Phong cùng Thanh Nguyên, đứng tại chỗ cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Nhưng ngoại trừ bọn hắn quần áo có chút tổn hại bên ngoài, trên thân vậy mà không có rõ ràng vết thương. Hóa thần cấp lục thể. Ba người bọn họ năm đó đều là cùng yêu tộc chiến đấu qua, yêu tộc lục thể cường hãn, bọn hắn liền cũng sẽ nhục thân của mình tu luyện đến cảnh giới cực cao. Mộ Thanh sắc mặt âm trầm nói, lúc này cũng ý thức được vấn đề khó giải quyết. Dư Quang nhìn về phía còn chưa động đậy Huyền Tiêu, thầm nghĩ trong lòng, nếu như là hắn, nhục thân hẳn là sẽ kém hơn một bậc. Nhưng hắn lúc này không có công phu muốn những thứ này, Giật Phong dường như thông qua vừa mới một lần kia công kích, thăm dò ba người hư thực, hiện tại đã bắt đầu khởi xướng phản kích. Lần này hắn không có sử dụng kia không hiểu pháp lực, đầu tiên là thoáng hiện tới Mộ Thanh hai đạo hư ảnh sau lưng, một cái đá ngang đem bọn hắn đa tán. Ngay sau đó hai tay riêng phần mình kéo lấy một đầu giữ tận kim long, thân thể phi tốc xoay tròn ba vòng, sau đó đưa chúng nó vung bay ra ngoài, tiện đường đánh trả bay còn lại kim long. Đến mức Lăng Phàm băng thứ, hắn vô dụng man lực đánh nát, mà là tóm chặt lấy bọn hắn, đảo ngược rút ra Lăng Phàm bản mệnh hàn khí. Lăng Phàm cả kinh thất sắc, vội vàng nổ tung bị bắt lại băng thứ, gãy mất bản mệnh hàn khí cung ứng. Dịch Trạch thấy cảnh này, đã lấy ra Hỗn Nguyên ấn kích thích, đồng thời đối với những người khác nói, riêng phần mình chuẩn bị đi, ba vị phụ chủ ngăn không được Giật Phong. Vừa dứt lời, Giật Phong liền hướng ra phía ngoài bỏ tới. Lăng Phàm biến sắc, hắn phát hiện Giật Phong là vì mình mà đến, Mộ Thanh cùng Nhiếp Tinh cũng phát hiện điểm này, nhao nhao ra tay ý đồ kéo chậm Giật Phong tốc độ. Nhưng bọn hắn công kích đối Giật Phong mà nói không đau không ngứa, hắn mảy may không để ý tới, nhìn chằm chằm mục tiêu ký định dồn sức. Lăng Phàm đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh cơ hồ thấy không rõ thân ảnh, nhưng ở Giật Phong trước mặt cuối cùng chậm một bước. Lăng Phàm đột nhiên cảm thấy dưới chân siết chặt, một cái tay đem đùi phải của hắn tóm chặt lấy, một cỗ hấp lực trong nháy mắt truyền đến. Cùng thần thụ năng lực giống nhau sao, hơn nữa còn có thể tự chủ khống chế. Lăng Phàm lúc này mặc dù bị chế, nhưng thân kinh bách chiến hắn cũng không có bối rối. Đùi phải sau đó một khắc hóa thành một bãi thanh thủy, Giật Phong một tay bắt không. Chờ hắn muốn lần nữa xuất thủ thời điểm, Lăng Phàm đã trốn xa. Đại gia cẩn thận, hắn có thể hấp thu linh lực của chúng ta, quả thực tựa như một cái di động cỡ nhỏ thần thụ. Lăng Phàm lên tiếng nhắc nhở, lại không chú ý tới, bởi vì hắn vừa mới thoát đi, ba người vòng vây đã lộ ra một lỗ hổng. Giật Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bỏ qua một bên ba vị phụ chủ, phóng tới ngoại vi kim đan tu sĩ. Tứ tượng luân chuyển trận. Doan Nhất Địch thần sắc trang nghiêm, kết đan đỉnh phong pháp lực bộc phát ra, 24 vị tu sĩ sớm đã phân bố tại trùng quanh hắn bốn cái phương vị tùy thời mà động. Nghe được Doan Nhất Địch chỉ lệnh sau, kim đan tu sĩ sau lưng nhau nhau hiện ra một tôn linh vòng, nhan sắc khác nhau, vòng bên trong đều có một tôn linh thú. Sáu tên áo xanh tu sĩ chân đạp thanh long vị, lôi quang lấp lóe, thanh long quấy phong vân, râu rồng phiêu diêu ở giữa tung xuống ngàn vạn lôi mũi tên. Sáu tên kim phục tu sĩ lập thân bạch hổ vị, bản mệnh đao binh vụ vụ rời vỏ, đao quang ngưng kết thành bạch hổ ngựa mặt lên trời thét dài. Sáu tên xích bảo kim đan đồng bền chu tước vị, ngọn lửa nóng bỏng dâng trào như trụ, chu tước dục hỏa chủ sinh, vô cánh tung xuống đầy trời hỏa vũ. Sáu tên lam sam tu sĩ cố thủ huyền vũ vị, ngập trời trong hơi nước có huyền vũ cự quy chập trùng, một đầu giữ tận đầu rắn nhìn trộm tứ phương. Phương đông thanh long dẫn tiên lôi, phương tây bạch hổ rít gào kim phong, nam bắc chu tước huyền vũ thủy hỏa giao hỏa. Tứ tượng luân chuyển trận lấy Doan Nhất Địch làm trung tâm, trên không trung không ngừng biến hóa, to lớn thanh thế, khiến cho trên không dạ tôn cũng không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Giật Phong tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới. Doan Nhất Địch xem như thao túng trận pháp chủ đạo người, trên thân pháp lực đột nhiên xuất hiện, khiến cho tứ tượng luân chuyển trận uy lực nâng cao một bước. Thanh long bung rơi vô tận lôi đỉnh, bị chu tức hỏa dược sau khi hấp thu, hỏa diễm uy lực lập tức tăng vọt gấp ba, phản phất muốn thiêu đốt hết tất cả. Bạch hổ đao khi dung nhập huyền vũ nước nặng, hóa thành đầy trời băng nhận, đồng phát ra chói hai sắt thép va chạm âm thanh, bổ sung lấy một loại có tính công kích sóng âm. Nương theo lấy tứ linh thú giống lên một tiếng, hỏa diễm cùng băng nhận đùn đùn kéo đến, hai người không chỉ có không có bởi vì thuộc tính tương khắc mà lẫn nhau triệt tiêu, ngược lại cổ vũ đối phương uy lực. Giật Phong lần này không có dựa vào nhục thân ngăn kháng, chắp tay trước ngực, một đạo thần thụ hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện ra, bóng cây tung xuống ngàn vạn lục quang, xông lên phía trước cùng đánh tới băng cùng lửa mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, các loại linh quang lấp lóe không ngừng, thật lớn linh lực tại phiến khu vực này tứ ngược. Dịch Trạch quan sát một lát, dư ba còn chưa tan đi tận, hắn liền bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Chỉ Quân, đối phương nhẹ nhõm cười một tiếng, hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Dịch Trạch về lấy một cái mỉm cười, tất cả đều không nói bên trong, lập tức đỉnh lấy Hỗn Nguyên ấn xuống tới. Lưu tại nguyên địa Diệp Chỉ Quân cũng vào lúc này điên lặng lấy ra Chu Tức Cung. Chương 392, đột phá chương 392, đột phá mặc dù bây giờ có linh khư cổ địa tu sĩ đè vào phía trước, nhưng U Lan giới một phương người cũng không có khả năng một mực không động đậy. lại không sách giật phong không biết lúc nào sẽ chủ động tìm tới bọn hắn, thời gian lâu dài, linh cơ cổ địa nhân tộc cũng sẽ có ý kiến, sau đó làm ra như họa thủy đông dẫn sự tình. Tứ tượng luân chuyển trận cùng giật phong còn tại căng thẳng, nhìn xem thanh thế to lớn, cân sức ngang tài. Nhưng không ít người đã nhìn ra, Doan Nhất Địch bọn người hậu kình rõ ràng không đủ. Đối mặt uy thế càng ngày càng thịnh cây trạng hư ảnh, hắn chỉ có thể dẫn đầu 24 vị kim đan không ngừng xê dịch, tạm thời tránh né mũi nhọn. Cứ việc bây giờ còn có thể đánh có đến có về, nhưng rơi vào hạ phong là chuyện sớm hay muộn. Trái lại đối diện giật phong, pháp lực của hắn tựa như liên tục không ngừng thả ra cây trạng hư ảnh không giảm trái lại còn tăng, tung xuống lục quang cũng càng thêm tràn đầy, tứ linh thế công chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Cái khác kim đan cũng không phải ăn chay, Doan Nhất Địch bọn người chống đỡ chủ yếu áp lực, bọn hắn ở một bên phối hợp tác chiến quấy nhiễu. Đáng tiếc giật phong nhục thể viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, ngay cả mộ thành đám người thế công đều không thể tạo thành thương tổn quá lớn, bọn hắn pháp thuật cùng pháp bảo cho dù có thể đột phá hộ thể linh quang, đánh ở trên người hắn cũng không tạo được thực tế tổn thương. Tô Khiêm cầm trong tay một thanh ô tinh trường thương, vốn định tập kích bất ngờ giật phong yếu kém điểm. Nhưng đối phương giác quan nhạy cảm tăng thêm tốc độ cực nhanh, tại đối phó tứ tượng luân chuyển trận đồng thời, một cái đá ngang liền đem chính mình quét bay. Mặc dù bị pháp bảo của hắn tan mất đa số lực đạo, nhưng vẫn là làm hắn cảm thấy một hồi khí huyết cuồn cuộn. Tại hắn bị đánh lui đồng thời, một thân ảnh thật nhanh từ bên cạnh lướt qua, mới đầu hắn còn không có thế nào để ý, dù sao hiện tại hiện trường mấy chục đạo thân ảnh tại hỗn chiến. Nhưng hắn rất nhanh liền phát giác được không đúng, đạo thân ảnh kia trên thân bộc phát khí thế quả thực có chút kinh người. Dễ. Tô Khiêm còn không tới kịp nhắc nhở, Dịch Trạch đã vọt tới giật phong bên người, nhìn trước mắt vị này màu xanh biết giật giáo thủ nô. Dịch Trạch đấy mắt hiện lên lạnh lẽo chi sắc. Hai tay của hắn đều có pháp lực màu xanh đang điên cuồng hội tụ, nhưng lại phóng xuất ra khác biệt linh lực bất động. Hôn Nguyên ấn đón gió phóng đại, một tôn to lớn thanh đế hư ảnh ở trên không hiện hiện, trên người đế bảo theo gió mà động, cầm trong tay một chiếc đại ấn, uy nghiêm muôn vương. Thanh đế mắt ngược hàn tinh, hình như có thế lôi đỉnh vạn quân từ hắn trên người phát ra, khiến chung quanh tu sĩ đều cảm giác như có gai ở sau lưng, nhao nhao kinh ngạc nhìn xem một màn này. Sau một khắc, thanh đế động, cầm trong tay đại ấn hướng phía giật phong che xuống. Nhưng Dịch Trạch tay phải động tác càng nhanh, một cái thuấn phát mà ra một hoàng tiệt thiên chỉ đuổi tại thanh đế bất hủ ấn trước đó, đánh vào giật phong trên thân. Giật phong nguyên bản cứng chắc hộ thể linh quang, lúc này lại bị tiệt thiên chỉ tùy tiện xé rách, lập tức một chỉ liền đánh ở trên người hắn. Giật phong thân thể không hề động một chút nào, dường như không có chút nào nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng ngay sau đó, làm cho người càng thêm giật mình một màn đã xảy ra. Hắn thi triển cây trạng hư ảnh, đối cứng lấy tứ linh thế công đều không có thế yếu nửa phần, lúc này lại lập tức cảm đạm xuống, uy thế cũng theo đó lại giảm. Tiệt thiên chỉ, giữ lại thiên ý, đoạn thuật chế pháp. Bất luận giật phong thần thông có cái gì quỷ dị chỗ, chỉ cần còn tại thiên địa này ở giữa, liền ngày không thoát thiên đạo pháp tắc vận chuyển, thiệt thiên chỉ ngay cả thiên ý đều có thể giữ lại. Huống chi một môn thần thông, thi triển thuật pháp lúc này bị suy yếu xuống tới. Dịch Trạch bất hủ ấn uy lực không nhất định liền so ba vị phủ chủ lợi hại. Nhưng bởi vì một hoàng thiệt thiên chỉ nguyên nhân, lúc này mới phát huy ra to lớn hiệu quả. Trên bầu trời Dạ Tôn thấy thế khẽ di một tiếng, nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm chi sắc, đối thiệt thiên chỉ sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Nhưng còn chưa chờ hắn nhìn ra môn đạo gì, ra tay trước sau đến thanh đế bất hủ ấn đã ầm vang rơi xuống, mạnh mẽ đắp lên uy thế đại giảm cây trạng hư ảnh bên trên. Giang giác, dường như có thân cây băng liệt thanh âm truyền đến. Dịch Trạch phục dụng âm ngưng thụ linh dịch sau, pháp lực tăng nhiều, toàn lực thi triển lên hai đạo thần thông đến càng là uy lực kinh người, tăng thêm bọn hắn đặc hữu thuộc tính. Cho dù đối mặt quỷ dị thủ nô, cũng có thể đưa đến rất lớn hiệu quả. Dịch Trạch đánh ra hai cái thần thông sau không tiếp tục ham chiến, thân hình lấy so bọn tới lúc tốc độ nhanh hơn lui lại. Quả nhiên, uy thế đại giảm cây trạng hư ảnh tại bất hủ ấn cùng tứ tượng luân chuyển trận cộng đồng công kích đến, rốt cục phá phòng. Tứ tượng luân chuyển trận công kích toàn bộ rơi vào giật phong trên thân, đem Dịch Trạch vừa mới vị trí chỗ ở cũng tận số bao phủ. Giật phong thân thể bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ rơi vào phía dưới trên quảng trường, đập đứt gãy sợi đằng bốn phía bay loạn. Có cơ hội tốt như vậy, Doan Nhất Địch cùng tu sĩ khác cũng không nói hoài tới kinh ngạc, nhao nhao ra tay đối giật phong bỏ đá xuống giếng, ngay cả chạy đến mộ thanh chờ ba vị phủ chủ cũng không sai qua cơ hội lần này. Màu sắc khác nhau linh quang xen lẫn nhiều loại cường đại công kích, cùng nhau rơi vào giật phong rơi lập địa phương. Dịch Trạch nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía dưới tóe lên đầy trời bụi mù, hô hấp có chút gấp rút. Nhất tâm nhị dụng đồng thời thi triển hai đạo thần thông, hơn nữa còn đem uy lực của bọn nó thôi động tới lớn nhất, đối với hiện tại Dịch Trạch mà nói gánh vác cũng không nhỏ. Những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang chút không dám tin. Phải biết, tại Dịch Trạch trước đó, cũng không ít tu sĩ đối giật phong tiến hành công kích, nhưng đều không thể đưa đến hiệu quả gì. Dịch Trạch vừa mới tới, hơi hợt hai cái công kích, vậy mà liền phụ trợ Doãn Nhất Địch bọn người đem giật phong làm nằm xuống. Nếu là trước khi nói tại ngũ hành tuyệt trận bên trong, Dịch Trạch biểu hiện xuất sắc để bọn hắn nhìn với con mắt khác, kia lúc này đã lên cao tới lau mắt mà nhìn trình độ. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn rõ ràng nhận thức đến, Dịch Trạch cùng mình ở giữa tồn tại chênh lệch. Ngay tiếp theo khiến những này linh khư cổ địa tu sĩ đối đi hướng U Lan giới càng thêm khát vọng. Dịch Trạch vị này Vân Tê tông đích truyền kim đan, đều có bản lãnh như vậy, Thiên Diễn Tiên Minh cái khác chín tông lại có như thế nào anh kiệt, thế giới bên ngoài lại là như thế nào ầm ầm sóng dậy. Nghĩ tới đây, cảm xúc mênh mông đồng thời, không ít người ánh mắt theo bản năng nhìn về phía một bên, nơi đó là ngay tại cùng một chỗ vây công giật phong toái tinh nhai bốn người, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra vẻ chờ mong. Hạ tỷ, Tạ Vân Kỳ bọn người cảm ứng được ánh mắt như vậy, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên, không tự chủ gia tăng trên tay cường độ. Ngay cả Phó Linh Như đều căng thẳng gương mặt xinh đẹp, chút giận dường như thả ra đại lượng cổ trùng dẫn nổ tại giật phong chung quanh. Mặc dù bọn hắn ra tay đối với cùng giai kim đan vẫn như cũ bất phàm, nhưng mọi thứ liền sợ so sánh, so sánh với Dịch Trạch tới nói, bọn hắn yếu giống giả tiên minh bên trong người. Tạ Vân Kỳ trong lòng không khỏi gầm thét, tiên phẩm kim đan không tầm thường a. Quân địch vây quanh phía dưới, cũng không biết giữ lại chút thực lực, như thế làm náo động, sau đó có người thua thiệt. Không nói đến giữa sân tu sĩ trong lòng khác nhau tâm tư, đang kéo dài công kích mười mấy hơi thở sau, đám người rốt cục thoáng chậm dần thế công. Dịch Trạch lúc này lại quan sát đứng ở nơi xa không có nhúc nhích Huyền Tiêu đạo chủ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dưới tình huống như vậy, Dạ Tôn đều không có để hắn tới hỗ trợ, điểm này gián tiếp nói rõ Dật Phong tình huống cũng không phải là rất tồi tệ. Chờ bụi mù tan hết, Dật Phong từ trong hố lớn chậm rãi đứng lên. Ngoại trừ quần áo vỡ vụn, trên thân lại còn nhiều hơn không ít thương thế. Nhìn thấy Dật Phong tình huống, Mộ Thanh trên mặt lộ ra nét mừng sao, phấn chấn nói, những này thụ nô nhục thân không bằng sinh tiền cường đại, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy thụ thương. Câu nói này cổ vũ đám người, ngay cả xa xa yêu tộc cũng nhận ảnh hưởng. Lôi Sát yêu hoàng gọi tới Thanh Nguyên trước mặt, liều mạng bị đánh trúng phong hiểm, một chảo mạnh mẽ đập vào Thanh Nguyên cư sĩ trên thân. Mặc dù hắn sau đó một khắc liền bị cường đại lực phản chấn bắn bay, nhưng trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười, chỉ thấy Thanh Nguyên trên thân lưu lại một đạo thật sâu chảo ấn. Hắn ổn định thân hình, đạo viên đồng dạng hừ lạnh một tiếng, thì ra là thế, sinh tiền có nguyên thần gia chỉ nhục thân, tất nhiên cường hãn, nhưng bây giờ bất quá là một bộ thể xác mà thôi. Chương 393, Thanh Đế chương 393, Thanh Đế thì ra là thế, sinh tiền có nguyên thần gia chỉ nhục thân, tất nhiên cường hãn, nhưng bây giờ bất quá là một bộ thể xác mà thôi. Lôi Sát yêu hoàng thanh âm tiếng vọng tại trên quảng trường, làm cho người muốn hai tộc phân chấn. Nhưng là, bọn hắn còn chưa kịp cao hứng quá lâu, giữa sân nhưng lại lần nữa phát sinh biến cố. Dật Phong đứng tại trong hồ sâu, không có vội vã xuất thủ lần nữa, hắn vẫn như cũng là mặt không biểu tình, trên thân nguyên bản có chút tối nhạt linh quang lại biến càng thêm tràn đầy. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh dị chính là, thương thế trên người hắn đang bay nhanh khôi phục. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, nguyên bản vết thương chồng chất Dật Phong đã khôi phục nguyên dạng. Cái này, xảy ra chuyện gì? Có một vị kim đan không dám tin nói, cứ như vậy thời gian qua một lát, bọn hắn tốn sức đánh xuống thương thế, vậy mà liền như thế khôi phục. Đây cũng là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, chuyện mới vừa phát sinh, đem bọn hắn mới nhấc lên sĩ khí, lại nhanh chóng đánh. Hắc hắc hắc. Một cố dường như đè nén tiếng cười truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dạ Tôn chính nhất mặt nghiền ngẫm nhìn xem bọn hắn, gây những người khác trợn mắt nhìn. Dạ Tôn không để cho bọn hắn chờ quá lâu, cười nói, các ngươi do ngoại ý muốn cái gì? Thu nô vốn cũng không có sinh mệnh, ngay cả trên người sinh cơ đều là thần thụ ban cho, lục thân tự nhiên cũng có thể bị thần thụ bổ sung, cái này toàn bộ quảng trường sợi đằng đều là bọn hắn thuốc bổ. Nói, Dạ Tôn thanh âm biến trầm thấp lên, hơn nữa, các ngươi hẳn là cũng chú ý tới, ba người bọn hắn là lệ riêng. Bọn hắn có thể tu luyện, lại để bọn hắn là thụ nô đã không chính xác, ta cảm thấy có thể gọi hắn là cây bệ. Cây bệ, thần thụ thì bệ, thế nào, cái này có thể so sánh thần thụ nô buộc êm hay nhiều. Dịch Trạch nhìn chằm chằm Dạ Tôn, sau đó nhìn về phía Dật Phong, hắn hiểu được đối phương nói tới đặc thù là có ý gì, tu luyện có thành tiểu thụ nô, bị hắn xưng là cây bệ. Bất quá, hắn hiện tại chú ý không phải những này, mà là Dật Phong vừa mới khôi phục lục thân thương thế tình huống. Thế nào có điểm giống một tâm quy nguyên cùng khô một phùng xuân phối hợp lại sử dụng dáng vẻ. Ất Mộc Trường Thanh công chúc cơ kỳ hai cái này thần thông, Dịch Trạch một mực không hề từ bỏ tu luyện. Cho nên nhìn thấy Dật Phong vừa mới động tác, mới cảm thấy càng quen thuộc. Hắn mặt lộ vẻ trầm tư, nhìn phía dưới khắp nơi trên đất sợi đằng, có một cái ý nghĩ tại trong đầu dần dần thành hình. Lúc này, Dật Phong đã lần nữa động thủ, bàng bạc linh lực trong đám người bốn phía xuất kích, ba vị phụ chủ cùng Doãn Nhất Địch chủ trì tứ tượng luân chuyển trận đang cùng hắn tận lực của nhau. Lang Phàm càng là hiện lộ ra pháp thiên tượng địa, một cái cự nhân đối với Dật Phong một hồi điên cuồng công kích. Bất quá, một khi bọn hắn có chút thành tích, Dật Phong liền sẽ lập tức hồi phục. Càng hỏng bét chính là, lực lượng của đối phương dường như vô cùng vô tận. Cứ như vậy mất một lúc, lại có mấy vị kim đan chết bởi tay. Trái lại nhân tộc phương này, cứ việc có đan dược bổ sung, nhưng pháp lực vẫn là đang nhanh chóng tiêu hao. Đặc biệt là bảy trận những tu sĩ kia, pháp lực hao tổn càng lớn. Dịch Trạch quan sát một lát, hơi hơi hạ thấp độ cao, lợi dụng đúng cơ hội lần nữa đối với Dật Phong đánh ra một cái thanh đế bất hủ ấn. Uy nghiêm thanh đế hư ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng lần này hắn đại ấn lại bị Dật Phong chống đỡ, bất hủ ấn dần dần tiêu tán. Những người khác thấy thế hơi có chút thở dài, nhìn em chiêu này ra cũng không phải trăm phát trăm trúng, đối phương có chuẩn bị, liền không cách nào kiến công. Thanh đế hư ảnh dần dần trong suốt hóa, ngay lúc sắp tiêu tán, Dịch Trạch lần nữa thôi động pháp lực, thanh đế lại lần nữa biến ngưng thực lên, lại trên người uy thế càng thêm cường đại. Đồng thời, trên tay của hắn lại ngưng tụ ra một cái đại ấn, lần nữa đắp lên Dật Phong trên thân. Dật Phong một tay hướng lên nắm nâng, một bàn tay lớn xuất hiện chống đỡ bất hủ ấn, khiến cho không thể rơi xuống, lại đang không ngừng suy yếu uy lực của nó, lần này công kích lần nữa thất bại. Dạ Tôn nguyên bản còn tại nhìn xem yêu tộc bên kia chiến đấu, lúc này lại đột nhiên chuyển hướng Dật Phong bên này. Nhìn chằm chằm kia lần nữa sắp tiêu tán thanh đế hư ảnh, nói khẽ, uy lực tăng cường không ít, là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên. Dịch Trạch trên người pháp lực phun trào, đạo thứ ba thanh đế bất hủ lớn đánh ra, uy lực còn mạnh hơn qua hai lần trước. Những người khác lúc này cũng phát hiện một dị thường, quan tới ánh mắt nghi hoặc. Đặc biệt là U Lan giới các tu sĩ, đều có chút hiếu kỳ vừa mới quật khởi tiên phẩm kim đan, đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Cái này thần thông nhìn xem liền đặc biệt tiêu hao pháp lực, hắn như thế làm chuyện vô ích, không sợ pháp lực hao hết sao? Đúng vậy à, nghe nói hắn là luyện đan tông sư, bảo đan không ít, nhưng cũng chịu không được như thế tiêu hao à. Dịch Trạch đối chung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ, một ấn tiếp lấy một ấn phủ xuống đến, hơn nữa uy lực còn đang không ngừng tăng lên. Đợi đến thứ bảy ấn rơi xuống, ngay cả Mộ Thanh mấy người cũng coi trọng, lúc này bất hủ ấn uy lực đã không yếu hơn bọn họ công kích. Ừm. Dạ Tôn ánh mắt nhắm lại, rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Trong mắt hắn, có một cỗ năng lượng đang theo trên quảng trường sợi đằng, không ngừng chuyển vận tới Dịch Trạch thể nội. Chính là bởi vì những năng lượng này, lại thêm Dịch Trạch cực phẩm bổ linh đan, pháp lực của hắn vậy mà tại thật nhanh khôi phục. Người này loại này hấp thu có cây năng lượng năng lực, lại còn có thể chuyển hóa thành pháp lực sao? Nhưng là luôn cảm giác có chút không giống. Dạ Tôn nhìn chằm chằm Dịch Trạch trầm ngâm nói. Lúc này, Dịch Trạch bất hủ ấn đã đánh tới thứ 8 ấn, đại lượng thiên địa linh khí đang điên cuồng tụ tập, đem thần thông uy lực đẩy lên một cái độ cao mới, cái kia đạo thanh đế hư ảnh cũng càng thêm ngưng thực lên. Giật Phong ngăn cản một kích này đã lộ ra tương đối khó khăn, thân thể dưới một kích này nhịn không được hướng phía dưới lui mấy trượng. Thanh đế bất hủ ấn vốn là giả dích không thôi, liên tục thi triển sẽ một thế mạnh hơn một thế, tại một linh khí nồng đậm địa phương, uy lực còn sẽ có chỗ tăng phúc. Nơi đây đặc biệt tới gần thần thụ trụ cột, một linh khí nồng nặc nhất, thanh đế bất hủ ấn uy lực có thể phát huy tới lớn nhất. Mặt khác, hắn một tâm quy nguyên cũng có thể nhanh chóng hấp thu cỏ cây năng lượng, chuyển hóa thành tự thân pháp lực, này mới khiến hắn có thể như thế không kiêng nể gì cả thi triển thần thông. Tốt như vậy dùng trợ lực, Dạ Tôn có thể làm, Dịch Trạch tự nhiên cũng có thể dùng. Trước mắt bao người, Dịch Trạch không dám bại lộ thanh đẳng năng lực. Nhưng một tâm quy nguyên chỉ là một loại thần thông thuật pháp, cho dù dùng đến cũng không sự tình. Chỉ là một tâm quy nguyên cùng Giật Phong hấp thu sợi đằng năng lượng khôi phục tự thân thương thế cùng pháp lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, khó tránh khỏi lại muốn gây nên người khác mơ màng. Qua trong giây lát, đạo thứ 9 bất hủ ấn đã thành hình, thanh đế trên người uy áp gần như thực chất hóa, hắn phảng phất muốn vượt qua vô tận hư không giáng lâm tới phiến tiên địa này. Lúc này Dịch Trạch cảm thấy dị thường phí sức, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán rơi xuống. Hắn biết, đây là chính mình có thể phát ra một kích mạnh nhất. Dạ Tôn cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, đương nhiên, trong lòng của hắn giật mình, cảm giác mình bây giờ đang bị cái nào đó tồn tại để mắt tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh đế thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện biến hóa, một mực ngẩng cao lên đầu lâu chậm rãi thấp xuống, uy nghiêm lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía dưới thân Giật Phong, dĩ nhiên khiến thân làm khôi lỗi hắn khẽ run lên. Chấn! Một cái hùng vĩ bị tịt, dường như xuyên qua thời gian trường hạ, tại tất cả mọi người bên thai nổ vang, khiến giữa sân tu sĩ cùng yêu tộc đều vì đó động dung. Lập tức, to lớn bất hủ ấn ầm vang rơi xuống. Giật Phong lúc trước ngăn cản lúc sau đã rất miễn cưỡng, cái này thứ 9 ấn đánh ở trên người hắn, lập tức vang lên một hồi lốp bốp xương cốt đứt gãy cùng sai chỗ thanh âm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Giật Phong lần thứ 2 bị Dịch Trạch đánh vào trong hố sâu, hơn nữa lần này so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dịch Trạch hai tay rủ xuống, một kích toàn lực sau, tâm thần không khỏi có chút buông lỏng. Nhưng vào lúc này, một mũi tên mưa kéo lấy nóng bỏng đuôi lửa từ trước mặt hắn cực tốc bay qua. Trong lòng của hắn giật mình, không kịp xem xét Giật Phong tình huống, dưới chân liền chút, Cửu Thiên Đạp hư bộ thi triển ra, cấp tốc lui về phía sau. Bành! Kích liên hỏa diễm tại Dịch Trạch nguyên bản đến vị trí cách đó không xa chợt nổ tung. Chờ hỏa diễm tan hết, hiện lộ ra mặt không thay đổi Huyền Tiêu đạo chủ. Tay phải của hắn vươn về trước, hiển nhiên là vừa mới thừa dịp loạn tới gần Dịch Trạch, mong muốn tập kích bất ngờ hắn. Một bên khác, Diệp Chỉ Quân quanh thân pháp lực bành trướng, cầm trong tay Chu Tức Cung vẫn duy trì bắn tên tư thế, một chi mới mũi tên ngay tại trên dây cung chậm rãi thành hình. Chương 394, chiến đấu bên trong tiểu động tác. Chương 394, chiến đấu bên trong tiểu động tác. Huyền Tiêu công kích tại mọi người trong dự liệu, chỉ là bởi vì Dịch Trạch đối Giật Phong ra tay quá mức đột ngột cùng rung động, khiến cho mọi người trong lúc nhất thời không có phòng bị. Nếu không phải Diệp Chỉ Quân một mực chú ý Dịch Trạch tình huống bên này, cũng không cách nào kịp thời ngăn lại. Từ Dịch Trạch đè xuống Giật Phong, tới Huyền Tiêu mong muốn tập kích bất ngờ Dịch Trạch, lại đến Diệp Chỉ Quân ngăn cản Huyền Tiêu, đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Giữa sân tình thế biến hóa nhanh chóng, làm cho người trở tay không kịp. Dịch Trạch hướng lui về phía sau tới một cái khoảng cách an toàn sau, lúc này mới dừng lại hơi làm điều tức, tâm thần thả đang nhìn chằm chằm Huyền Tiêu trên thân, sau đó lại liếc nhìn xa xa Dạ Tôn. Hắn biết Dạ Tôn khẳng định đang tính kế lấy chính mình cái gì, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, đến nay không có bất trận. Nhưng lúc này Huyền Tiêu ra tay, giải thích do đối phương rốt cục nhịn không được muốn động thủ. Bụi mù tan hết, Giật Phong thân hình hiện lộ ra, hắn lúc này bộ dáng có chút chật vật, vì một chân trên đất, một cái khác chân lấy bất quy tắc hình dạng rũ cục lấy, trên thân cũng đầy là vết thương, nhưng không có mảy may vết dịch chảy ra. Có năng lượng màu xanh lục không ngừng theo sợi đằng hướng hắn chuyển vận, hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại nhất thời ở giữa chưa thể thành công. Hiển nhiên, lần này bởi vì thương thế quá nặng, cho dù có thể khôi phục cũng cần một chút thời gian. Vừa mới thứ 9 ấn đã hoàn toàn vượt qua kim đan cấp bậc uy lực. Không chỉ có như thế, một kích kia bên trong còn ẩn chứa một chút vượt qua trước mắt hắn nhận biết đồ vật. Điểm này mới là trọng thương Giật Phong mấu chốt, kia không thể nghi ngờ đại biểu cho cường đại. Mộ Thanh nhìn xem trên đất Giật Phong, lại nhìn về phía Huyền Tiêu, cuối cùng cùng Doãn Nhất Địch liếc nhau, liền nói ngay, đại gia trước chế phục Huyền Tiêu, nhục thể của hắn không bằng hai người khác, lại càng dễ đối phó. Nói xong, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng gấp 3 có thừa, trong khoảnh khắc hóa thành một cái tiểu cự nhân, lại tốc độ không giảm trái lại còn tăng, tại tiếng xé gió bên trong phong tới Huyền Tiêu. Vừa mới đối chiến Giật Phong đấu pháp còn rất cẩn thận Mộ Thanh, lúc này lại là trọng quyền xuất kích, cùng Huyền Tiêu cứng đối cứng, kịch liệt tiếng va đập bên tai không dứt. Hai vị khác phụ chủ cũng không kém bao nhiêu, nhao nhao ra tay phối hợp. Doãn Nhất Địch nhìn còn đang điều tức Dịch Trạch một cái, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn không có vội vã đi đối phó Huyền Tiêu, mà là mang theo tu sĩ khác hướng Giật Phong tới gần. Bọn hắn trước đem Giật Phong chung quanh sợi đằng đánh nát, đưa ra một mảnh đất trống. Lập tức Chu Tức phóng thích linh hỏa đem Giật Phong dưới thân sợi đằng nóng lửa. Làm xong đây hết thảy, Doãn Nhất Địch lúc này mới hét lớn một tiếng, biến trận. Tứ tượng phong ấn. Theo mệnh lệnh của hắn, 24 vị kim đan tu sĩ trận hình biến đổi, nguyên bản tràn ngập sát phạt tứ tượng luân chuyển trận, đột nhiên đổi công là phong. tứ linh hư ảnh vây quanh Giật Phong nhanh chóng chuyển động, trên trăm cái lóe ra khác biệt linh quang phù văn xuất hiện, nhanh chóng hình thành một tòa lồng giam, đem Giật Phong một mực giam ở trong đó, càng co càng nhỏ lại. Giật Phong tốc độ khôi phục vốn cũng không như trước đó nhanh, bây giờ bị tứ tượng ngăn cách, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng hắn cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Cây trạng hư ảnh xuất hiện lần nữa, Giật Phong trốn vào trong đó, phù văn gặp phải bóng cây sau rốt cục bị ngăn chặn. Sau đó, một đạo lại một đạo trọng quyền đánh vào phù văn lồng giam bên trên, mỗi một cái công kích đều có thể vỡ nát mấy cái phù văn. Đại gia chống đỡ, chúng ta chỉ cần vây khốn người này một lát liền tốt. Doan Nhất Địch lớn tiếng kêu lên, trong tay Liệp Yêu Thương bộc phát ra uy lực to lớn, thương ra như rồng, không ngừng đối Giật Phong phát động công kích. Ngoại trừ bọn hắn, những người khác thì toàn bộ tuân hướng Huyền Tiêu. Trải qua ngắn ngủi quan sát, bọn hắn đều nhìn ra Huyền Tiêu đối với Giật Phong mà nói, hoàn toàn chính xác càng dễ đối phó, bài trừ nhục thân ưu thế cự lớn, tại ba vị phủ chủ liên thủ phía dưới, Huyền Tiêu mơ hồ rơi vào hạ phong. Cái này khiến ở đây tu sĩ càng thêm phân chấn, có mấy vị tinh thông hỏa hệ công pháp kim đan, đã tại hết sức tiêu hủy trên quảng trường sợi đằng. Không cầu toàn bộ đốt hết, nhưng cầu tận lực chỉ hoãn ba tên cây vệ hồi phục tốc độ. Dịch Trạch lúc này cũng đã khôi phục 7-8 phần, hắn tại Diệp Chỉ Quân cùng đi, không ngừng đối Huyền Tiêu phát động công kích, nhưng lại không còn giống vừa mới như vậy phát triển. Bởi vì vừa mới biểu hiện, những người khác biết hắn vừa mới tiêu hao rất nhiều, cũng là sẽ không bởi vậy cảm thấy có cái gì không đúng. Kỳ thật, Diệp Chỉ Quân vừa mới nhắc nhở Dịch Trạch, nàng vừa mới không có quá nhiều chiến đấu, ngược lại cảm thấy được có cái gì không đúng. Mấy vị phủ chủ cùng yêu hoàng, mặc dù nhìn như đem hết toàn lực, nhưng lại vô tình hay cố ý lưu lại một tay, tựa như là đang cố ý kéo dài thời gian như thế. Dịch Trạch nghe xong trong lòng run lên, cũng bắt đầu cẩn thận lưu ý, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có phát hiện vấn đề gì. Mặc dù như thế, hắn vẫn tin tưởng sư tỷ tuyệt sẽ không nói nhảm, không khỏi biến càng thêm cẩn thận. Nhân tộc bên này để ép hai tên cây bệ đánh, tình thế một mảnh tốt đẹp, yêu tộc bên kia cũng không kém bao nhiêu, thậm chí thanh thế càng hơn một bậc. Đặc biệt là Dạ Tôn vừa mới bị Dịch Trạch hấp dẫn lực chú ý về sau, yêu tộc dường như bị kích thích đồng dạng, đánh càng thêm lửa nóng, yêu hoàng yêu vương các loại thiên phú thần thông hướng Thanh Nguyên trên thân chào hỏi. Thanh Nguyên thực lực mặc dù so Giật Phong mạnh lên một chút, nhưng nơi này khoảng chừng 5 vị nguyên anh chiến lực, tại hơi hơi ngăn chặn Thanh Nguyên năng lực khôi phục sau, yêu tộc một phương ưu thế càng thêm rõ ràng. Chỉ là, chiến đấu động tĩnh quá lớn một điểm, lớn nhường ngoại giới đều không thế nào có thể thấy rõ động tĩnh bên trong, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bị đánh bay đi ra yêu vương, chỉ cần không có thụ trọng thương, rất nhanh lại bảo. Thiên Minh yêu hoàng cùng Bạch Sơ yêu hoàng lúc này đã sớm hiện lộ ra chân thân, một đầu trắng như dao long cự mãng, cùng một đầu linh hoạt ba đuôi xích hổ. Hai yêu hợp lực một kích đánh vào Thanh Nguyên trên thân, sau đó thân hình nhanh lùi lại. Ngoại trừ phát ra động tĩnh khổng lồ bên ngoài, cũng không đối Thanh Nguyên tạo thành bao lớn tổn thương. Vừa mới nhân tộc bên kia Dịch Trạch phát chuyện xảy ra, tự nhiên không có trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Nói thật, Dịch Trạch thủ đoạn làm bọn hắn nhìn đều vô cùng giật mình. Hai người cùng Dịch Trạch đều có cửu oán, đặc biệt là Thiên Minh yêu hoàng, thấy Dịch Trạch lại còn có lần này bản sự, sắc mặt sớm đã âm trầm xuống. Mạch ban đầu, ngươi cùng ngươi cái kia hậu bối, tuần tự đều cùng tiểu tử này giao thủ qua, hẳn là hiểu rõ hơn hắn, một cái kết đan sơ kỳ thật có quỷ quái như thế. Thiên Minh trầm giọng hỏi. Bạch Sơ yêu hoàng nghe vậy không khỏi hướng nhân tộc bên kia nhìn thoáng qua, tuyệt mỹ thần sắc trên mặt cũng không được khá lắm, nói, Bạch Linh căn bản không có tư cách nhường hắn dùng ra thực lực chân chính, tại thần tiêu thành ta cũng chỉ là cùng hắn thay đổi một tay, ta lấy thần thức công hắn, hắn lấy lôi pháp kích ta, chúng ta đều ăn một chút thiệt thòi nhỏ, lại không nghĩ rằng hắn còn có dạng này át chủ bài. Thiên Minh, ta đang suy nghĩ, Địa Minh nói không chừng cũng không phải là chết tại thần thụ chi thủ. Ngươi muốn đối phó hắn lời nói, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thiên Minh dựng thẳng đồng phát ra u quang, âm thanh lạnh lùng nói, điểm này ta tự nhiên biết. Nói, hắn nhìn về phía rút đi sợi đằng năng lượng Thanh Nguyên một cái, trầm lặng nói, mặt khác, ngươi không cảm thấy Dịch Trạch vừa mới khôi phục pháp lực phương thức, cùng cái này cái gọi là cây vệ không có sai biệt sao? Bạch Sơ yêu hoàng chớp mắt, cười nói, như sự tình có biến, liền lấy Dịch Trạch kiểm chế thần thụ, ta muốn nhân tộc bên kia sẽ không có ý kiến. Thiên Minh từ chối cho ý kiến cười lạnh hai tiếng, lập tức tiếp tục đối Thanh Nguyên phát khởi tiến công. Cách bọn họ vị trí không xa, Lý Võ Hằng đứng tại một đầu đã mọc ra sừng rồng thanh giao trên lưng, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm bị vây công Thanh Nguyên. Lúc này, một vị Lý gia kim đan tiến đến bên cạnh hắn, truyền âm nói, Võ Hằng tốc thúc, đã xác định, xác thực như ngài đoán như vậy. Lý Võ Hằng nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, không để lại dấu vết nhìn Dạ Tôn một cái, lập tức trả lời, đã như vậy, vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Ẩn nấp một chút, ta sẽ tận lực cho các ngươi kéo dài thời gian. Vâng. Chương 395, Bắt yêu thần hỏa cháo. Chương 395, Bắt yêu thần hỏa cháo. Lại không xách Lý gia đang tiến hành cái gì tiểu động tác, Dạ Tôn không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Dịch Trạch, hắn đối với người này hứng thú càng lúc càng lớn. Nhưng từ khi vừa mới kích thương Giật Phong về sau, Dịch Trạch lại cũng không có cái gì xuất chúng biểu hiện, một mực tại âm thầm xúc tích lực lượng, khiến Dạ Tôn có chút bất đắc dĩ. Ngay tại hắn cảm thấy không thú vị lúc, thần sắc không khỏi biến đổi, đột nhiên chuyển hướng yêu tộc bên kia. Hắn vừa mới phát giác được nơi đó có một cỗ mịt mờ động tĩnh truyền đến. Dạ Tôn ánh mắt xuyên qua trên chiến trường xương độc cùng linh quang, lập tức cười lạnh một tiếng, thử. Tại dưới mí mắt ta chơi hoa văn, ai cho tự tin của các ngươi? Nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã đi tới yêu tộc cách đó không xa, một cỗ lăng liệt cương khí từ hắn trên người bộc phát ra. Phía dưới chiến trường vì đó một thanh lôi sát yêu hoàng phản ứng nhanh nhất, một tiếng thu giống không chung có tiếng sấm vang lên, một đạo tráng kiện tử sắc lôi đỉnh chớp mắt đã tới, từ trên xuống dưới rơi vào Dạ Tôn trên thân. Nhưng tiếp xuống lại đã xảy ra một màn quỷ dị, lôi đỉnh trực tiếp xuyên qua Dạ Tôn thân thể, chưa đối với nó tạo thành tổn thương chút nào, chỗ này chiến trường lập tức an tĩnh lại. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người đình chỉ động tác trên tay, ngoại trừ bị mơ hồ vây quanh ở trung tâm 8 tên Lý gia tộc nhân. Lúc này bọn hắn ngồi vây quanh một vòng, trên thân bị linh quang bao khỏa, trên tay không ngừng bóp lấy phức tạp pháp quyết, cái này đến cái khác quái dị phù văn tạo ra sau bay vào dưới thân một cái bắt giác trong la bàn. Mỗi hấp thu một cái phù văn, bắt giác la bàn liền sáng lên một phần, một cỗ đặc thù chấn động tùy theo tản ra. Tám đầu to lớn thanh giao đem bọn hắn tính cả la bàn bao bọc vây quanh, đem khí tức của bọn hắn hoàn toàn phong tỏa, chưa lộ ra mảy may. Không chỉ có như thế, phía ngoài nhất còn có mấy tên yêu vương cầm trong tay nhiều loại pháp bảo, liên thủ bố trí xuống trận pháp tiến hành che lấp. Như không phải là bởi vì bắt giác la bàn chấn động càng lúc càng lớn, chỉ sợ trong thời gian ngắn Dạ Tôn còn không cách nào phát hiện dị thường. Các ngươi đang làm gì? Dạ Tôn thanh âm mang theo hơi lạnh thấu xương, hiển nhiên tức giận phi thường. Thanh Nguyên đứng ở bên cạnh hắn, tạm thời không có động thủ. Lý Võ Hằng khu động thanh giao đi vào bắt giác la bàn phía trên, nhìn thẳng Dạ Tôn, mấy vị yêu hoàng ăn ý phân lập một phía, mơ hồ đem bọn hắn bảo hộ ở giữa. Chỉ nghe Lý Võ Hằng thanh âm bình tĩnh trên quảng trường vang lên, Dạ Tôn các hạ, nơi này không phải liền là ngươi cho chúng ta chuẩn bị bố trí vượt giới trận pháp địa phương sao? Chúng ta chỉ là tại sớm chuẩn bị mà thôi. Chúng ta đi ra thời gian không ngắn, thật sự là lòng chỉ muốn về. Dạ Tôn nghe hắn lần này dối trá ngôn ngữ, thư nhẹ một tiếng, lòng chỉ muốn về, không có lệnh của ta, các ngươi lại gấp cũng ra không được. Lý Võ Hằng vẻ mặt không thay đổi, theo hắn nói đi xuống, đúng vậy à, bất quá chúng ta trước chuẩn bị cũng không có việc gì à. Dạ Tôn nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó lại nở nụ cười, dị thường bình tĩnh nói, xem ra là ta vẫn là xem thường ngoại giới đỉnh tiêm thế lực. Các ngươi dường như đã phát hiện cái gì, so ta dự tính phải nhanh rất nhiều. Nghe hắn kiểu nói này, Lý Võ Hằng bọn người trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một nửa. Dạ Tôn lời này vừa nói ra, giải thích rõ suy đoán của bọn hắn, có thể là thật. Lôi Sát yêu hoàng vừa rồi một kích không trúng, lúc này ngay tại cẩn thận quan sát Dạ Tôn, nghĩ đến cách đối phó. Hắn đã dự liệu được Dạ Tôn sắp tự mình ra sân, đối phương hiển nhiên không phải thân thể máu thịt, phương pháp bình thường không cách nào tới đối kháng. Xem ra suy đoán của chúng ta là đúng. Từ chúng ta phá vỡ âm dương hai cái trận nhãn về sau, ngươi mặc dù thoát khỏi phúc nhật trận hạn chế, nhưng cùng trận pháp chia cắt ra đến, cũng đồng thời đã mất đi phong tỏa linh khư cổ địa năng lực. Dạ Tôn nhìn về phía cái kia bắt giác la bàn, trầm lặng nói, cái kia chính là định giới hạn la bàn hàng ngày sao? Đúng vậy, U Lan giới dự định giới la bàn chỉ có Vạn Yêu Cung nắm giữ một cái chính phẩm. Hơn nữa tại cùng yêu giới ngăn cách về sau, la bàn đã phong tồn hồi lâu. Cái này hàng ngày nắm giữ định giới hạn la bàn tám thành uy năng, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần. Lý Võ Hằng thấy Dạ Tôn hỏi thăm, cũng vui vẻ đến kéo dài thời gian, cho nên kiên nhẫn giải thích nói. Dạ Tôn trong lòng tự nhiên minh bạch Lý Võ Hằng ý đồ, nhưng hắn không vội chút nào, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ đánh lửa nóng nhân tộc bên kia, phát giác được không ngừng dò xét qua tới thần thức, nghiền ngẫm cười nói, không có định giới châu, các ngươi bố trí xuống trận pháp cũng vô dụng, xem ra các ngươi cùng nhân tộc đã sớm thông qua khí. Nói xong câu đó, Dạ Tôn vậy mà không có dấu hiệu nào xuất thủ. Trên quảng trường sợi đằng mặc dù bị hủy diệt không ít, nhưng những năm này tích lũy, như thế nào trong thời gian ngắn có thể tiêu diệt? Tại Dạ Tôn điều động hạ, phóng lên tận trời sợi đằng trong nháy mắt bạo động lên, như sóng lớn đồng dạng, phô thiên cái địa hướng yêu tộc bên này vào tới. Bảo vệ ở giữa người Lý gia, vì bọn họ bố trí truyền tống trận tranh thủ thời gian. Mấy vị yêu hoàng hét lớn, cái khác yêu vương mặc dù vừa mới được biết việc này, nhưng nghe vậy vẫn là không chút do dự thi hành yêu hoàng mệnh lệnh. Dạ Tôn mặt không biểu tình, trên tay có linh quang hội tụ, một cây linh lực trường thương dần dần trên tay thành hình. Siêu. Tiếng xe gió truyền đến, linh lực trường thương bị Dạ Tôn đột nhiên ném ra, bắn thẳng đến Lý Võ Hằng mà đến. Lý Võ Hằng không dám chút nào chủ quan, quần áo dưới cơ bắp hở ra, một cỗ long uy tự trong cơ thể của hắn tản ra. Hắn thở nhỏ dùng dao long chi huyết rèn luyện thân thể, nhục thân phá lệ cường đại, luyện thể thuật càng là đạt đến tứ giai nguyên anh chi cảnh. Chỉ thấy Lý Võ Hằng song quyền đối bính, lập tức hướng về phía trước đánh ra một quyền, quyền phong bắn ra, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Một đạo to lớn quyền ảnh mạnh mẽ hướng phía đánh tới trường thương đánh tới, quyền ảnh chung quanh còn quấn quanh lấy một đầu giữ tận hình rồng hư ảnh. Thương quyền chạm nhau, bộc phát ra kịch liệt cương phong, nhưng Lý Võ Hằng tụ lực một quyền chỉ ngăn cản trường thương một lát, liền bị kích phá. Dạ Tôn tùy ý một kích, uy lực lại to lớn như thế. Bất quá, lúc này mấy vị yêu hoàng cũng đã làm tốt nên địch chuẩn bị. Một cái dường như đỉnh dường như trung bảo vật đột nhiên phóng đại, đem tất cả yêu tộc cùng Lý gia đám người bao phủ ở bên trong, bảo vật mặt ngoài có trên trăm cái cường đại yêu tộc đồ án, mỗi một cái đều sinh động như thật, có các loại khí tức hung sát truyền ra. Thường hực linh quang trên quảng trường bộc phát, một cỗ viễn siêu pháp bảo khí tức tràn ngập ra. Dạ Tôn trường thương đánh vào món bảo vật này bên trên, lại bị bắn bay ra ngoài, lập tức chậm chậm tiêu tán. Đây là Bách Yêu Thần Hỏa Cháo. Động tĩnh khổng lồ hấp dẫn nơi xa ngay tại kịch chiến nhân tộc, có người lúc này nhận ra món bảo vật này lai lịch. Yêu tộc thậm chí ngay cả bực này chấn tộc linh bảo cũng mang tới, bọn hắn đây là được ăn cả ngã về không a. Nói như vậy, mấy vị phủ chủ đoán chừng cũng có chỗ chuẩn bị đi. Mộ Thanh tự nhiên cũng chú ý tới tình huống bên kia, nhưng cũng chưa từng có thực sự kinh ngạc gì. Ngược lại dặn dò những người khác tộc không muốn phân tâm, qua sẽ tùy cơ ứng biến. Dịch Trạch cảm nhận được linh bảo khí tức, trên mặt lộ ra rõ ràng chi sắc. Hắn từ Minh Yêu Hoàng nơi đó được đến một thanh tế kiếm, vốn cho là kiện linh bảo, nhưng về sau phát hiện nó chỉ là ẩn chứa một tia linh bảo khí tức. Mặc dù so với bình thường thiên phẩm pháp bảo lợi hại, nhưng cũng không phải thật sự là linh bảo. Lần này xâm nhập đại hoang quan hệ trọng đại, nhiều vị yêu hoàng tập thể hành động, yêu tộc nắm giữ linh bảo lời nói tất nhiên sẽ mang lên. Không chỉ đám bọn hắn, nhân tộc tất nhiên cũng là như thế. Chương 396, Thiên Diễn Sơn Hà Đồ. Chương 396, Thiên Diễn Sơn Hà Đồ. Bách Yêu Thần Hỏa Cháo, cho dù là tại năm đó yêu tộc chi phối U Lan giới thời kỳ, cũng là yêu tộc đỉnh cấp linh bảo một trong. Năm đó mấy vị yêu tôn thu thập trên trăm đầu thực lực cường đại hung thú tinh phách, kết hợp vô số thiên tài địa bảo, lúc này mới đưa nó chế tạo thành. Không chỉ có lực phòng ngự kinh người, hơn nữa thủ đoạn công kích đồng dạng không tầm thường. Bảo vật này hiện thế về sau, trêu đến chư vị yêu tôn đối với nó tiến hành kịch liệt cạnh tranh, tại thời kỳ thượng cổ hộ tống yêu tôn nhóm cùng một chỗ bị rơi vào linh khư cổ địa. Năm đó yêu tôn nhóm đột nhiên mất tích, lại vừa lúc đem tôn này uy lực to lớn linh bảo lưu tại yêu tộc bên trong. Đã nhiều năm như vậy, bởi vì thiếu khuyết hóa thần cấp bậc pháp lực tế luyện, bắt yêu thần hỏa cháo đã sớm không còn ngày xưa uy năng. Nhưng là, bây giờ bị bốn vị yêu hoàng sử dụng đi ra, uy lực của nó vẫn như cũ không thể coi thường. Dạ Tôn nhìn xem trốn ở Bách Yêu Thần Hỏa Cháo bên trong chúng yêu cùng Lý Gia đám người, cười lạnh một tiếng, kẻ yếu cầm vũ khí lên, cũng vẫn như cũng là kẻ yếu. Cùng bạo sợi đằng duy trì liên tục đánh thẳng vào, đâm vào Bách Yêu Thần Hỏa Cháo bên trên lại kích phát nhan sắc khác nhau linh hỏa, đem tất cả đánh tới sợi đằng toàn bộ tiêu hủy. Nói khoác mà không biết ngượng. Dạ Tôn, ngươi nói mình là thần thụ hóa thân, lại còn coi chính mình là thần thụ sao? Lôi Sát Yêu Hoàng lạnh lùng nói, nói lời kinh người, dẫn tới những người khác trong lòng dị thường kinh ngạc. Dạ Tôn ánh mắt nhắm lại, đánh giá uy vũ Lôi Kỳ Lân, chậm rãi nói, "A, nói một chút, ta xin lắng hay nghe." "Hừ, thần thụ lại thần dị, cũng thuộc về linh thực chi thuộc, Vạn Yêu Cung từng có hóa thần mục linh, có cây hóa linh về sau là loại tồn tại gì, ta yêu tộc lại quá là rõ ràng. Thảo mục chi linh cùng sinh ra chính mình linh thực, cũng không phải ngang nhau tồn tại. Cho dù là đạt tới cảnh giới hóa thần, vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn khống chế sinh ra hắn linh thực. Thần thụ có thể sinh ra Dạ Tôn, Dạ Tôn không phải là thần thụ. Nói cho cùng, ngươi chỉ là trùng hợp đã đản sinh ra ý thức của mình, có thể nắm giữ bất quá là thần thụ bộ phận quyền năng, nếu không phải như thế, lúc này nơi nào còn có chúng ta đường sống, chỉ sợ sớm đã bị ngươi cho chế trụ." Dạ Tôn nghe vậy phủi tay, cười nói, "Nói không sai, mặc dù không hoàn toàn đúng nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Bất quá, cho dù ta không cách nào hoàn toàn khống chế thần thụ, chẳng lẽ liền cho rằng ta bắt các ngươi không có cách nào sao?" Hắn nhìn xem bị vây quanh ở trung ương định giới hạn la bàn, tay phải búng tay một cái. Lập tức liền có mấy đạo nột ngạt lại đè nén tiếng giống từ quảng trường dưới mặt đất truyền đến. Lít nha lít nhít sợi đằng nâng lên bốn cái lồi bao, dường như có đồ vật gì sau một khắc liền phải lao ra dường như. Tất cả yêu tộc nghe được những này tiếng giống toàn tâm thần đều run lên một cái, mấy vị yêu hoàng càng là biến sắc, bọn hắn lập tức ý thức được cái gì. Lý Võ Hằng cảm thụ được dưới thân lão hỏa kế cảm xúc, sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần, càng thêm cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, tùy thời chuẩn bị ra tay. Không để cho bọn hắn chờ đợi quá lâu, bốn quả đại thụ từ dưới đất xung ra, to lớn thân cây mặc dù cùng thần thụ không thể so sánh nổi, nhưng nồng đậm bóng cây vẫn đem tất cả yêu tộc toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong bóng cây ẩn ẩn sức sức, treo đếm không hết thụ đồ, nhân tộc, yêu tộc, cái gì cần có đều có. Kinh khủng hơn chính là, mỗi quả đại thụ phía dưới đều có một đầu vô cùng to lớn yêu thú, những này đại thụ tựa như là mọc trên người bọn hắn dường như. Bốn đầu yêu thú trên thân tản ra khổng lồ uy áp, không có chút nào kém hơn Thanh Nguyên trở hóa thần cây bệ, trong đó một đầu tự sắc kỳ lân càng chú mục. Lôi Sát Yêu Hoàng sắc mặt khó coi nhìn xem bốn phía, làm sao không biết, những cái này đều là năm đó mất tích hóa thần yêu tôn. Dạ Tôn cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều lời nữa, bốn quả thần thụ chi nhánh sau khi ra ngoài lập tức đối Bách Yêu Thần Hỏa Cháo phát động công kích. Giống. Bốn đầu yêu thú cùng nhau phát ra gầm thét, thanh thế chấn thiên, vô số thụ nô không sợ chết xung kích về đằng trước. Cho dù Bách Yêu Thần Hỏa Cháo không ngừng tiêu hủy thân thể của bọn họ, chúng yêu cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài công kích, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản điên cuồng thụ nô. Thời gian dần trôi qua, giết chết thụ nô tốc độ đã không đuổi kịp thụ nô bổ sung tốc độ. Chỉ chốc lát sau, tại thần hỏa che đậy trung quanh, liền lít nha lít nhít bỏ đầy thụ nô, nhìn qua càng kinh khủng. Đây mới là thần thụ chỗ đáng sợ, cho dù những này thụ nô lực công kích không mạnh, nhưng lại có thể đem chiến thuật biển người phát huy đến cực hạn, khiến yêu hoàng nhóm cũng kinh hồn bạt vía. Hết lần này tới lần khác lúc này, một đầu uy vũ hổ vàng, trừng mắt một đôi thảm con mắt màu xanh lục, dạo bước đi đến bên cạnh, tại chúng yêu ánh mắt hoảng sợ hạ, một cái hổ trảo mạnh mẽ đập vào thần hỏa khoát lên. Ầm ầm. Thần hỏa che đậy nhẹ nhàng run rẩy hai lần, linh quang đều bị đánh tan bộ phận. Mặc dù đối đại cục ảnh hưởng có hạn, nhưng cũng đủ làm cho yêu tộc biến sắc. Mộ Thanh, ngươi còn phải xem hy tới khi nào, mau tới hỗ trợ. Lý gia trận pháp bố trí không tốt, chúng ta hôm nay sợ rằng đều muốn cắm tại đây. Đã sớm hiện ra hắc giao bản thể huyền mặc yêu hoàng, thấy phía bên mình áp lực quá lớn, nhịn không được hướng phía người ở ngoài xa tộc quát to một tiếng. Mộ Thanh bọn người tự nhiên đã sớm nhìn thấy yêu tộc quân cảnh, nhưng xem bọn hắn còn có thể chèo chống, bởi vậy cũng không có vội vã tiến lên hỗ trợ. Bọn hắn bên này muốn ứng phó hai cái cây bệ, áp lực cũng rất lớn. Nhưng vào lúc này, Huyền Tiêu đông nhiên bỏ mấy người, hướng về yêu tộc bên kia phóng đi, một bên khác tạm thời bị vây giật phòng, dường như cũng có giống nhau ý đồ. Mộ Thanh cùng hai vị khác phụ chủ liếc nhau, có loại Dạ Tôn lại có âm như cảm giác, nhưng rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn đầu nhân tộc hướng yêu tộc bên kia tiến đến. Dịch Trạch lẫn trong đám người không hiện sơn không lộ thủy, yêu tộc hiện tại liền linh bảo đều dùng đến, hắn vẫn là ổn một chút tương đối tốt. Nếu không cẩn thận bị linh bảo dư ba đụng phải coi như không ổn. Mộ Thanh bọn người đuổi tới sau, nhìn xem mặt tình hình trước mắt cũng không nói nhảm, riêng phần mình lấy ra một giọt tiêu tán lấy linh lực chất lỏng, dính trên ngón tay cấp tốc khắc họa lên đến, một cái kỳ lạ phù văn dần dần thành hình. Lại là tiên thiên nhâm thủy. Tại bọn hắn lấy ra chất lỏng thời điểm, Dịch Trạch liền biết đây là cái gì, hắn ánh mắt lấp lóe, mắt không chớp nhìn bọn hắn chằm chằm vẽ phù văn, như muốn đi lại. Rất nhanh, phù văn vẽ xong, ba vị phụ chủ pháp lực quán triệt trong đó, lập tức hóa thành ba đạo kim tuyến đâm vào hư không. Khoảnh khắc, hư không dường như bị xé nứt đồng dạng, lộ ra một khối trống rỗng, một quyển ố vàng cổ lão đồ quyển rủ xuống. Đồ bên trong thủy mặc cho nhiễm, có nguy nga bảng bạc dây núi, cuốn lượn trường giang đại hà, hạo đãng khí tức tự bức họa bên trong tiết ra. U Lan giới tu sĩ nhìn xem bức họa bên trong nội dung, đều cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc. Đây chẳng lẽ là Thiên Diễn Đại Lục bản đồ địa hình? Hạ tỷ nhìn xem họa quyển nhỉ non một câu, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Dịch Trạch đồng dạng nhìn chằm chằm họa quyển, Diệp Chỉ Quân thanh âm dưới đáy lòng vang lên, Thiên Diễn Sơn Hà Đồ. Nhân tộc tại chủ bị cùng yêu tộc trước chiến tranh liền đã luyện chế mà thành. Sơn Hà Đồ bên trong không chỉ có thu nhận sử dụng danh sơn đại xuyên địa mạch tinh khí, còn có không ít nhân tộc chiến tử anh linh. Lúc này, Thiên Diễn Sơn Hà Đồ đã triển khai hơn phân nửa, Mộ Thanh hơi cật lực dùng kiếm chỉ xẹt qua Sơn Hà Đồ. Đồ bên trong một tòa núi lớn lập tức hiện ra hư ảnh tràn ra họa quyển, có nóng bỏng nham tương tự sơn khẩu phun ra ngoài, sau đó hóa giả làm thật, từ trong bức họa tràn ra, hướng phía chồng chất thụ nô đi. Nhất Tinh cũng làm ra động tác giống nhau. Đồ bên trong một con sông lớn hư ảnh hiện ra, nước sông Thiên Dũng buông đẳng, sóng lớn bên trong sông ra 3000 huyền giáp binh, cầm trong tay thanh đồng sắt qua sông ra họa quyển, kết thành một loại sát khí tràn trề trận hình, nhảy ra họa quyển hướng về thụ nô quét ngang mà đi. Bởi vì có Bách Yêu Thần Hỏa cháo vết xe đổ, Dạ Tôn đối nhân tộc bên này Linh Bảo Thiên Diễn Sơn Hà Đồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hai quả đại thụ lúc này thay đổi phương hướng, hướng phía nhân tộc bên này bước tới. Dành tay ba tên nhân tộc Tây Bệ thì là bay thẳng yêu tộc mà đến, phía sau bọn hắn còn có khí thế hung hăng Dạ Tôn. Chương 397, vượt giới trận sắp thành. Chương 397, vượt giới trận sắp thành. Sơn Hà Đồ bên trong nham tương trước một bước tuân hướng thụ nô, đem bọn hắn tính cả trên người sợi đằng cùng một chỗ thiêu hủy vô số, hình thành một cái biển lửa. Lập tức mà tới 3000 huyền giáp binh, lấy quân trận chi thế đối thưa thất không ít thụ nô tiến hành quét sạch, lại về sau thì là hơn 10 vị kim đan tiến hành công kích từ xa. Cứ như vậy, nhân tộc đội ngũ hướng về yêu tộc bên kia chậm rãi đẩy vào. Dịch Trạch xuất ra Lạc Anh kiếm, Thiên Cương kiếm trận tại thụ nô bên trong tiến hành phi tốc thu hoạch. Vô tận kiếm quang xẹt qua thụ nô thân thể, trong nháy mắt đem nó cắt thành mấy khối, đây cũng là nhường thụ nô mất đi phản kháng lực hữu hiệu nhất phương pháp. Một bên Diệp Chỉ Quân cũng không kém bao nhiêu, trong tay Chu Tức Cung liên tục mở dây cung, mỗi một lần vung tay đều sẽ bắn ra lửa cháy ngập trời mưa tên, bắn ngã một mảng lớn thụ nô. Thụ nô số lượng thật sự là nhiều lắm, không thể kìm được bọn hắn không xuất lực. Hai người bọn họ biểu hiện, khiến tất cả lần thứ nhất gặp bọn họ xuất thủ tu sĩ đều cảm thấy kinh dị. Nhưng lúc này không phải bội phục thời điểm, lực lượng cá nhân tại dường như vô cùng vô tận, thụ nô trước mặt cũng không có bao nhiêu tác dụng, mạnh như Minh Yêu Hoàng lúc trước đều không thể chèo chống quá lâu. Không ít người đã bắt đầu mơ hồ phát giác được không đúng, nếu như vừa mới ba tên cây vệ cùng bọn hắn chiến đấu, Dạ Tôn vẫn là ôm trêu đùa tâm tư, kia lúc này hắn rõ ràng muốn làm thật. Hơn nữa, như là đã biết Dạ Tôn cùng Phúc Nhật trận ngăn cách liên hệ, cũng không còn cách nào phong tỏa linh khư cổ địa, kia tương ứng, hắn rất có thể cũng không cách nào giống trước đó như thế mở ra thông đạo, nhường U Lan giới tu sĩ lén qua rời đi. Nói cách khác, Dịch Trạch mấy người cũng cần tranh đoạt lý ra vượt giới truyền tống trận, mà hết thể này tiền đề chính là muốn đuổi tới bên cạnh bọn họ. Hạ tỷ, Tử Vân Yêu Hoàng, Linh Bạch bọn người hiển nhiên cũng đã ý thức được điểm này, rõ ràng bắt đầu khẩn trương lên, trên tay thế công càng thêm sắc bén. Trong lúc nhất thời, cả tòa chiến trường dường như bị dẫn nổ như thế, cấp tốc tiến vào gay cấn. Rầm rầm rầm. Bách Yêu Thần Hỏa cháo xem như khuynh hướng phòng ngự linh bảo, đương nhiên tiếp nhận toàn trường nhiều nhất công kích mạnh nhất. Huyền Diêu, Giật Phong, Thanh Nguyên ba tên cây vệ một người cầm trong tay một gốc linh lực đại thụ, đối thần hỏa che đậy liên tục đánh kích, mỗi một lần công kích đều sẽ đánh tan một bộ phận linh quang. Dạ Tôn thế công thì càng cường đại hơn, phía sau hắn tràn đầy biến hóa mà ra vũ khí, hơn nữa còn đang không ngừng mà gia tăng. Đây đều là thụ nô nhóm vũ khí, hắn đem tu sĩ chuyển hóa thành thụ nô sau, lấy ra bọn hắn vũ khí bên trong một phần linh vận, lúc này bị hắn nhờ vào đó biến hóa ra đến, cũng thêm nắm tự thân pháp lực. Biến hóa ra tới các loại lưỡi dao, như mưa rơi đánh vào thần hỏa quát lên, trong đó có không ít đều có vừa bắt đầu một thương kia uy lực. Dạ Tôn dường như cũng không có hệ thống tu luyện, chỉ có một chút thủ đoạn mặc dù đơn giản, nhưng lại phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Bất quá, những này còn không phải khẩn yếu nhất, cho yêu tộc gáp lực lớn nhất ngược lại là những cái kia thực lực nhỏ yếu thụ nô. Lúc này bọn hắn đã đem thần hỏa che đậy bao bọc vây quanh, bao khỏa mấy tầng. Cho dù gần sát nhất tầng kia thụ nô bị đánh bay, bị hủy diệt, phía sau thụ nô cũng biết nhanh chóng áp lên. Bọn hắn công kích đối thần hỏa che đậy không tạo được nhiều ít tổn thương, nhưng bọn hắn có thể hấp thu thần hỏa khoác lên linh lực, cái này linh bảo linh lực mỗi thời mỗi khắc đều tại sói mòn. May mắn thần hỏa che đậy bên trong yêu tộc đông đảo, bọn hắn đồng thời vì đó chuyển vận linh lực, lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì đến bây giờ. Lôi Kỳ Lân có chút nóng nảy đem móng trước đột nhiên đặt xuống, một cỗ sóng xung kích hướng về phía trước bắn bay mảng lớn thụ nô, đồng thời đại lượng lôi đỉnh tại che đậy bên ngoài ầm vang rơi xuống, đem phụ cận thụ nô tất cả đều hóa thành than gốc, sau đó hóa thành mảnh vỡ. Hắn đối với Lý Võ Hàng phương hướng hét lớn, họ Lý, đến cùng còn bao lâu nữa, cho cái tin chính xác. Ngươi nếu là ở đây cố ý kéo dài, sau khi rời khỏi đây coi như Lý gia thế lớn, chúng ta cũng không để yên cho ngươi. Mấy vị khác yêu hoàng cũng là thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm hắn, bọn hắn đã giữ vững được thật lâu, có một ít thực lực hơi yếu yếu bường, lúc này yêu lực đã thấy đáy. Lại rông dài, bọn hắn yêu lực hao hết, Bách Yêu Thần Hỏa cháo cũng bảo hộ không được bọn hắn, đến lúc đó chỉ có thể vươn cổ liền giết. Lý Võ Hàng nhìn định giới hạn trên la bàn 8 tên tộc nhân một cái, thấy la bàn 9 thành khu vực đã thắp sáng, lập tức trở về nói, còn muốn 30 hơi thở. Nhưng là, định giới châu còn tại trong tay nhân tộc, cần để bọn hắn vào mới được. Lý Võ Hàng nhìn xem bị trùng điệp ngăn trở nhân tộc, trong lòng không khỏi cũng có chút lo lắng, lại đối Dạ Tôn đem định giới châu giao cho nhân tộc hành vi thống hận không thôi. Cái này hiển nhiên cũng là hắn cố ý gây nên, định giới hạn la bàn cùng định giới châu tách ra, có thể khiến cho song phương kiềm chế lẫn nhau, cũng có thể nhường Dạ Tôn tốt hơn nắm bọn hắn. Mộ Thanh bọn hắn rất nhanh liền được biết định giới hạn la bàn tình huống, trong lòng cũng là một hồi bội vàng. Mộ Minh. Lăng Phàm nhẹ giọng hô một tiếng Mộ Thanh, lộ ra trưng cầu chi sắc, khóe mắt quét nhìn không để lại dấu vết đảo qua sau lưng Dịch Trạch. Mộ Thanh trầm ngâm một lát, truyền âm nói, người này thực lực không tầm thường, khẳng định còn có dấu thủ đoạn, có thể không vạch mặt tốt nhất. Lăng Phàm mặt lộ vẻ lo lắng, nói, chỉ còn không đến 30 hơi thở, tình huống này chúng ta xông vào không nổi, chỉ có thể buông tay thử một lần. Cho ta 5 hơi thời gian. Mộ Thanh vẫn còn có chút do dự, hắn còn nhớ rõ Nguyệt Ly nhắc nhở mình, không muốn đối Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân ra tay, nếu không sẽ hối hận. Hắn ngay từ đầu không biết rõ nguyên do, nhưng nhìn vừa mới Dịch Trạch đối Phó Dật Phong biểu hiện, làm hắn coi trọng hơn cái này kết đan sơ kỳ tu sĩ. Dịch đạo hữu, có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một lần. Dịch Trạch lúc này pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, nghe được Mộ Thanh truyền âm, không rõ ràng hắn này sẽ có chuyện gì muốn cùng chính mình thương lượng. Mộ phủ chủ, có chuyện gì còn mời nói thẳng. Dịch Trạch trả lời. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên Mộ Thanh nhanh chóng đem tình huống hiện tại cùng Dịch Trạch nói một lần, cũng đưa ra đề nghị của mình. Mặc dù không biết do nguyên nhân gì, Dạ Tôn đối ngươi mắt khác đối đãi, hiện tại định giới hạn trên la bàn vượt giới trận pháp sắp hoàn thành, nhưng chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào đột phá. Cho nên ta muốn cho ngươi đem làm bộ bị chúng ta bắt, dùng để uy hiếp Dạ Tôn thả chúng ta đi qua, cho dù nhường hắn hơi chần chờ một lát cũng là tốt. Một khi kế hoạch chúng ta thành công, ta có thể dùng đạo tâm cam đoan, ngươi cùng Diệp đạo hữu hai người có thể sử dụng truyền tống trận rời đi. Dịch Trạch nhìn xem Mộ Thanh chờ ba vị phụ chủ, suy tư hắn lời nói này dụng ý tiếp lấy hắn đối Diệp Chỉ Quân truyền âm vài câu, sau đó mới đúng Mộ Thanh nói, "Mộ phụ chủ, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi kế hoạch này cũng sẽ không có dụng. Dạ Tôn sở dĩ chú ý ta, chỉ sợ vẫn là mong muốn lợi dụng ta rời đi linh khư cổ điện. Nếu là dùng ta uy hiếp hắn để các ngươi hội hợp đồng thời rời đi, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn bằng lòng sao?" Tâm phòng bị người không thể không, đặc biệt là hiện tại tình huống này. Dịch Trạch có thể sẽ không dễ dàng để cho mình lâm vào hiểm cảnh, Mộ Thanh hiện tại nói thật dễ nghe. Đến lúc đó biến giả thành thật, chính hắn coi như thật thành đàm phán thẻ đánh bạc. Mộ Thanh nhíu mày, theo bản năng cảm giác Dịch Trạch lời nói là từ chối chi tử, một luồng khí tức nguy hiểm tự trên người hắn phát ra. Bây giờ thời gian cấp bách, hắn cũng định trực tiếp động thủ cầm xuống Dịch Trạch. Ngay tại hắn chuẩn bị đối Lăng Phàm ra hiệu thời điểm, Dịch Trạch một câu trực tiếp để hắn đình chỉ động tác. "Ta có thể mang các ngươi đến yêu tộc bên kia, nhưng ta cần ít ra 4 cái rời đi danh nghịch." Chương 398, Song Vương tụ hợp chương 398. Song phương tụ hợp ta có thể mang các ngươi đến yêu tộc bên kia, nhưng ta cần ít ra 4 cái rời đi danh nghịch. Dịch Trạch lời nói khiến Mộ Thanh nao nao, không nghĩ tới Dịch Trạch sẽ nói ra lời nói này. Bất quá, nếu là Dịch Trạch thật có thể làm được điểm này, 4 cái truyền tống danh nghịch cũng là lộ ra không đáng để ý Dịch đạo hữu nói thật. Mộ Thanh hoài nghi nói, hiện tại phía trước cũng không chỉ có vô số đến không hết thủ nô, còn có 2 vị yêu tôn biến thành đại thụ. Hơn nữa 2 vị kia yêu tôn hiển nhiên có không nhỏ lực công kích, lúc này chỉ là không có động thủ mà thôi. Một khi bọn hắn có tới gần xu thế, Dạ Tôn tuyệt đối sẽ để bọn hắn ra tay. Mộ phủ chủ, chúng ta đều có thể thử một lần, tả hữu cũng bất quá phí một chút thời gian mà thôi. Dịch Trạch cũng biết giờ phút này thời gian khẩn cấp, không chút gì dây dưa dài dòng nói. Mộ Thanh ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Dịch Trạch nhìn hai hơi, cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, Mộ Mỗ liền tin tưởng đạo hữu một lần, hy vọng đạo hữu đừng để ta chờ thất vọng, nếu không. Nói, Thiên Diễn Sơn Hà Đồ phóng xuất ra một đạo kinh khủng tin tức khóa chặt lại Dịch Trạch. Dịch Trạch nói, yên tâm, Dịch Mỗ tuyệt sẽ không nói nhảm. Sau đó, hắn hướng Mộ Thanh mở ra một cái tay, nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Mộ Thanh vô cùng dứt khoát vứt cho hắn 2 cái ngọc bài, nói, còn lại 2 cái chờ chúng ta tới yêu tộc bên kia lại giao cho ngươi. Tốt. Dịch Trạch càng thêm dứt khoát, quả quyết thu hồi ngọc bài, liền không còn có nhìn về phía Mộ Thanh, làm cho đối phương đều coi là mục đích của hắn vốn chính là 2 khối ngọc bài mà thôi. Ngọc bài này chính là sử dụng vượt giới truyền tống trận tất yếu chi vật, lúc trước 2 tộc thương nghị tốt sau, linh cơ cổ địa nhân tộc lúc này liền thu được 41 khối. Thu đến tiền đặt cọc Dịch Trạch đương nhiên sẽ không nuốt lời, không đến định giới hạn la bàn vị trí, cầm tới ngọc bài cũng vô dụng. Hắn đối Mộ Thanh nhanh chóng truyền âm một câu, sau đó tại đối phương nhìn soi mói, đi tới Diệp Chỉ Quân bên người. Diệp Chỉ Quân hiểu ý, lập tức tay lấy ra đặc thù linh phù, trên đó có kim hoàng sắc bảo quang lấp lóe. Chân bảo. Có người biết nhìn hàng lập tức nhận ra tấm linh phù này lai lịch, kinh ngạc thốt lên. Chân bảo là cấp cao nhất một loại phù bảo, dùng thủ đoạn đặc thù đem cao cấp pháp bảo uy năng tổn nhập linh phù bên trong, cơ hồ có thể thu được nguyên pháp bảo toàn bộ uy lực, bình thường chỉ có nguyên anh cấp 1 tu sĩ khả năng luyện chế. Nhưng cùng bình thường phù bảo so sánh, chân bảo sử dụng số lần càng ít, tiêu hao càng lớn, có chút chân bảo thậm chí chỉ có thể sử dụng một lần. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân riêng phần mình từ đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi, trong nháy mắt dung nhập chân bảo phù trung tướng kích hoạt. Lập tức chỉ thấy một đạo linh quang từ phía trên bộ phát ra, đem tất cả mọi người toàn bộ bao phủ. Lần này biến cố không ai từng nghĩ tới, ngay cả Dạ Tôn cũng kinh ngạc nhìn tới. Chờ linh quang tiêu tán, tất cả tu sĩ đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc toàn bộ Na Di tới Bách Yêu Thần Hỏa Cháo bên cạnh. Diệp Chỉ Quân sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới thao tác đối pháp lực của nàng tiêu hao quá lớn. Dịch Trạch trạng thái tốt hơn không ít, đã sớm chuẩn bị hắn không có để ý chúng quanh lít nha lít nhít tụ nô. Trước tiên vận khởi khô một phùng xuân giúp nàng điều trị trạng thái. Theo linh lực màu xanh rót vào, Diệp Chỉ Quân sắc mặt trong nháy mắt tốt hơn nhiều, khí tức cũng không giống vừa mới như vậy hỗn loạn. Tiếp xuống giao cho ta. Ừm. Trước đó đã bị Mộ Thanh truyền âm nhắc nhở đám người, lập tức phát động công kích, đem chúng quanh tụ nô quét sạch không còn, cũng tại cây vệ đuổi tới trước đó trốn vào thần hỏa che đậy bên trong. Hai tộc nhân yêu rốt cục hội tụ đến cùng một chỗ. Song phương vừa mới tiếp xúc, bầu không khí còn hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đại gia cũng không có công phu so đo ngày xưa đoán. Dưới mắt khẩn yếu nhất là, định giới châu cùng định giới hạn la bàn đều có, còn lại mười mấy hơi thở liền có thể rời đi nơi đây. Bất quá, hiện tại lại có vấn đề mới xuất hiện. Có thể đi ra chỉ có 100 người, hai tộc nhân yêu mặc dù tiến vào vạn nô thành sau đều có tiêu hao tổn thất, nhưng bây giờ nơi này song phương cộng lại tuyệt đối phải vượt qua số này. Ai cũng tin tưởng, lưu lại người tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, tất cả mọi người, nhất là lấy Hạ Tỷ cầm đầu U Lan giới hơn 10 vị tu sĩ, bọn hắn vốn là ở vào yếu thế, trên tay càng là liền một khối ngọc bài đều không có, bây giờ nhìn hướng những người khác ánh mắt bắt đầu xảy ra biến hóa. Dịch Trạch, chúng ta vẫn là đồng minh, hiện tại ngươi nói thế nào? Hạ Tỷ truyền ngôn nói. Dịch Trạch vừa mới được đến hai khối ngọc bài sự tình rõ như ban ngày, hắn cùng Diệp Chỉ Quân đã không có nỗi lo về sau. Cho nên Hạ Tỷ hiện tại nhu cầu cấp bách biết thái độ của hắn, Dịch Trạch không nhanh không chậm nói, Hạ đạo hữu an tâm chớ vội, hiện tại gấp không chỉ là chúng ta. Nếu là chúng ta trước ngoi đầu lên, nói không chừng sẽ lọt vào những người khác nhằm vào. Yêu tộc, nhân tộc cùng người của Lý gia cộng lại vẫn như cũ vượt qua 100 người, hơn nữa trong đó còn có không ít thương binh, giữa bọn hắn khẳng định sẽ còn bộc phát mâu thuẫn, đến lúc đó lại kiến cơ hành sự. Nói xong, Dịch Trạch lại bắt đầu hướng Mộ Thanh yêu cầu còn lại hai cái ngọc bài. Ai ngờ Mộ Thanh nghe vậy lại đối Lôi Sát yêu hoàng nói rằng, vừa mới Dịch Trạch giúp bọn ta đưa tới Định Giới Châu, đưa ra 4 viên ngọc bài yêu cầu, chuyện này đối với hai ta tộc đều có ích, bên ta đã vừa mới nỗ lực hai cái, còn lại hai cái theo lý hẳn là yêu tộc cho ra mới là. Hiển nhiên, Mộ Thanh cũng không tính lại cho Dịch Trạch ngọc bài, như muốn tái giá cho yêu tộc. Nghe được hắn, Dịch Trạch sầm mặt lại, liền biết hai khối kia ngọc bài không phải tốt như vậy tới tay. Quả nhiên, cùng Dịch Trạch thù hận lớn nhất Thiên Minh yêu hoàng cười lạnh một tiếng, giành nói, các ngươi cho ra hứa hẹn, lại mong muốn ta yêu tộc tới trả tiền, tuyệt đối không thể. Lôi Sát yêu hoàng các cái khác ba vị yêu hoàng đều không nói gì, hiển nhiên cũng là giống nhau ý tứ. Hiện tại đã đến tối hậu quan đầu, bọn hắn cũng không lo lắng nhân tộc không giao ra Định Giới Châu, nói như vậy ngay cả lưỡng bại câu thương đều rơi không đến, chỉ có thể ngọc thạch câu phần. Mộ Thanh nói ra lời nói này, cũng không dự định có kết quả gì, chỉ có thể đối mặt không thay đổi Dịch Trạch về lấy một cái nét mặt xin lỗi. Kỳ thật bọn hắn hiện tại đồng dạng đau đầu, cho dù không có U Lan giới một đám tu sĩ, ngọc bài của bọn họ cũng không đủ phân. Nếu là không xử lý tốt việc này, những cái kia không có phân ngọc bài tu sĩ cùng yêu vương, hiện tại bọn hắn còn có thể áp chế, thật chờ đến cuối cùng một khắc, nói không chừng liền phải chuyện xấu. Dù sao, phá hư dù sao cũng so thành toàn đơn giản nhiều. Mộ Thanh sở dĩ vừa rồi như vậy dứt khoát cho Dịch Trạch hai cái ngọc bài, chính là mong muốn làm yên lòng có thể bộc phát nguyên anh chiến lược Dịch Trạch, còn lại U Lan giới tu sĩ, cho dù còn có át chủ bài, cũng không đủ gây sợ. Bất quá, tình thế phát triển luôn luôn vượt qua dự liệu. Dạ Tôn thấy tất cả mọi người đều tiến vào Bách Yêu Thần Hỏa Tráo, trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu lộ ra nét mặt cái ngươi hiểu thì ai cũng hiểu, sau đó tất cả thụ nô cùng cây vệ đình chỉ công kích, cũng chậm rãi lui về phía sau. Thần Hỏa che đậy bên trong nhân cùng yêu hoàng sợ ngây ngốc nhìn xem một màn này, nhao nhao suy đoán Dạ Tôn trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng lại không chút nào dám buông lỏng. Dạ Tôn không để cho bọn hắn chờ lâu, chỉ thấy một sợi dây leo tự trên trời rủ xuống, cuốn ở cái hông của hắn đem nó kéo đi lên. Cũng không lâu lắm, thần thụ bóng cây liền tung xuống một mảng lớn màn ánh sáng màu xanh lục. Tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, liền đem bọn hắn thậm chí toàn bộ quảng trường, toàn bộ vạn nô thành tất cả đều bao quát ở trong đó. Mỗi người đều cố gắng chống lên hộ thể linh quang, muốn ngăn cản lục sắc linh quang xâm nhập, nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Lôi Sát yêu hoàng sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này, khó được lộ ra vẻ khiếp sợ, cắn răng phun ra hai chữ: Linh vực. Sau một khắc, tất cả mọi người tính cả Bách Yêu Thần Hỏa Tráo, cùng một chỗ biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ. Chương 399, yêu quân, ta cũng nghĩ như vậy. Chương 399, yêu quân, ta cũng nghĩ như vậy. Tại tất cả mọi người biến mất sau, phong độ nhẹ nhàng Dạ Tôn mới xuất hiện lần nữa. Nhìn xem một khắc trước còn đánh lửa nóng chiến trường, đảo mắt liền chỉ còn lại có đứng thẳng bất động cây vệ cùng thủ nô, trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay đủ cười. Hắn lẩm bẩm, nhìn các ngươi còn thừa lại nhiều người như vậy, đã sớm đoán được các ngươi sẽ làm khó, vậy ta còn không bằng cho các ngươi một cái khôn sống ngóng chết cơ hội. Nói xong, phía sau hắn mở ra một vết nứt, sau đó cả người chui vào trong đó, nếu như người khác đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Dịch Trạch chỉ cảm thấy một hồi hào quang màu xanh lục bao trùm toàn bộ tầm mắt. Lập tức cả người một hoảng hốt, mở mắt lần nữa thời điểm, liền phát hiện chính mình thân ở một chỗ trong rừng rậm, bên người không có mưa ai. Trung quanh đều là cao lớn cây cối, che khuất bầu trời, ngay cả thần thức cũng nhận nhất định hạn chế. Linh vực. Lôi Sát yêu hoàng cuối cùng nói ra hắn tự nhiên cũng nghe tới, chỉ là hắn đối linh vực hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn cũng không có vì vậy bối rối. Chẳng lẽ đây là Dạ Tôn đặc lưu thủ đoạn, là huyễn cảnh vẫn là chân thực tồn tại không gian? Điểm này cũng là rất tốt chứng thực. Dịch Trạch đưa tay đắp lên một gốc đại thụ phía trên, lập tức vận chuyển một tâm quy nguyên chi thuật. Một đạo tinh thuần vô cùng có cây năng lượng, lập tức theo cổ tay chuyển vận tới trong cơ thể của hắn. Chân thực linh thực, đây là chỗ chân thực tồn tại không gian, Dạ Tôn vậy mà bảo lưu lại loại này thần hồ kỳ thần thủ đoạn. Dịch Trạch trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, trong đầu hắn tiếp thu được một đầu tin tức, làm hắn không còn có công phu để ý tới những thứ này. Hắn thần sắc tự nhiên hướng về một cái phương hướng chậm rãi bay đi. Một khắc đồng hồ sau, một thân ảnh dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thật đúng là xảo a. Kia cái gì Dạ Tôn tựa hồ làm một chuyện tốt. Xuất hiện trước mặt người chính là Cửu Bách Minh, cũng chính là Tử Vân yêu quân, lúc này hắn một mặt lạnh nhạt nhìn xem Dịch Trạch, phảng phất tại nhìn một cái chim trong lồng. Lần trước tại di tích cổ bên trong để ngươi may mắn đào thoát, ta ngược lại muốn xem ngươi lần này còn có hay không vận tốt như vậy. Tử Vân yêu quân thanh âm hơi âm trầm. Dịch Trạch cũng không có mặt lộ vẻ sợ hãi, là anh kiếm vờn quanh tại bên cạnh hắn, chậm rãi nói, "Yêu quân, chúng ta bây giờ đều thân hãm nhà tù, Dạ Tôn không biết rõ ở nơi nào dòm rình mò lấy chúng ta, ngươi nhất định phải hiện tại động thủ với ta. Tử Vân yêu quân nghiền ngẫm nhìn xem hắn, cười nói, Vân Tê Tông nhân tài mới nổi, thế mà lại nhiều lần kéo lên người khác ra hổ, thật sự là buồn cười. Ngươi cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi, nếu là thức thời đem truyền tống ngọc bài giao ra, hôm nay còn dễ nói. Nếu không bản tôn ở đây chống giúp ngươi, ta ngược lại muốn xem kia dạ tôn sẽ không xuất hiện. Nói, Tử Vân yêu quân diện mục bắt đầu biến dữ tợn, quanh thân có cự lang hư ảnh thành hình, cũng dần dần biến ngưng thực. Pháp thiên tượng địa. Dịch Trạch trong nháy mắt nhận ra kia cự lang hư ảnh nội tình, cũng là không nghĩ tới cái này yêu quân cũng có thể lấy kết đan cảnh giới thi triển đi ra. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, pháp thiên tượng địa thi triển, chủ yếu ỷ lại chính là thần hồn, tiếp theo mới là pháp lực. Tử Vân yêu quân thi triển ra pháp thiên tượng địa mặc dù không phải hoàn toàn thể, nhưng uy lực rất là không tầm thường, đây cũng là hắn hiện tại đối Dịch Trạch xuất thủ lực lượng một trong. Cao lớn cây cối bị liên miên đụng ngã, thi triển ra pháp thiên tượng địa Tử Vân yêu quân, vừa lên đến chính là toàn lực ra tay. Thân nhanh như thiểm điện, ở trong rừng xuyên thẳng qua còn có thể mau ra tan ảnh. Bành! Dịch Trạch Hỗn Nguyên ấn cùng nó giao thủ mấy lần, tất cả đều bị đẩy lùi. Thế nào, vừa mới đánh giật phong thần thông uy lực không phát huy ra được? Tử Vân yêu quân chế nhạo nói, trên tay thế công lại không chút nào buông lỏng. Dịch Trạch không nói một lời, sắc mặt nghiêm túc, Hỗn Nguyên ấn cùng Tiên Cương kiếm trận phối hợp với cùng Tử Vân yêu quân dây dưa, trên tay nắm nuốt một trường tứ giai linh phủ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trừ cái đó ra, Dịch Trạch còn phải tùy thời phòng bị đối phương thần thức công kích. Đúng lúc này, Tử Vân yêu quân thân hình lóe lên một cái, một đôi lợi chảo mang theo tiếng xé gió xé qua, Dịch Trạch nhanh chóng né tránh, tới thắt thân mà đi. Đột ngột, đầu sói xem, Tử Vân yêu quân đột nhiên giết một cái hồi mã thương. May mắn Dịch Trạch phản ứng rất nhanh, tại hai kiện pháp bảo không ở bên người thời điểm, một đạo ớt mục thần lôi thuận phát mà tới, triệt tiêu Tử Vân yêu quân tập kích, đồng thời bức lui đối phương. Nhưng tại Tử Vân yêu quân lui bước thời điểm, một đôi trong con ngươi lại hiện lên dị sắc. Dịch Trạch hướng về một bên tránh né lộ tuyến phía trước, vậy mà từ cạn biến sâu xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy tay hắn nắm một cây dao găm, tại hiện thân sau, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phong tới Dịch Trạch. Phốc phốc, lưỡi dao đâm vào nhục thể thanh âm vang lên, Dịch Trạch trên mặt lộ ra không dám tin vẻ mặt. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nhấc lên pháp lực liền đối với phía trước đánh ra một trường, tù đạo trưởng lực lượng khổng lồ trực tiếp đem người đánh lén đánh bay. Bất quá, lúc này Tử Vân yêu quân đã đuổi tới, Dịch Trạch sau đó một khắc bị cự lang hư ảnh mạnh mẽ đánh vào phía sau lưng, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Dịch Trạch một lần nữa đứng vững, sắc mặt đã tái nhợt một mảnh, hắn ngưng trọng nhìn về phía trước tụ hợp hai người, không nói gì, nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Loan huynh, ngươi ẩn nấp thần thông quả nhiên không tầm thường, Dịch Trạch vừa mới vậy mà không phát ra gì. Tử Vân yêu quân lộ ra nụ cười, đối bên cạnh người cười nói. Khi tiến vào thần thụ linh vực về sau, Tử Vân yêu quân rất nhanh liền gặp Loan Hỏa, đối phương nói phát hiện Dịch Trạch tung tích. Tiếp lấy đối phương lấy một môn ẩn nấp thần thông, thuyết phục Tử Vân yêu quân cùng đi đối phó Dịch Trạch, điều kiện tự nhiên là điểm hắn một khối truyền tống ngọc bài. Tử Vân yêu quân tự mình thử qua Loan Hỏa thần thông, không tra xét rõ ràng xác thực rất khó phát giác. Hơn nữa, chỉ cần Dịch Trạch bỏ mình, liền không ai biết được thân phận của mình, nói không chừng hắn còn có thể dựa vào Loan Hỏa thân phận, tiếp tục tại Vạn Bảo Thương hội tiếp tục chờ đợi. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Tử Vân yêu quân lúc này đáp ứng, lúc này mới có hắn chủ động tìm tới Dịch Trạch, cũng đem hắn bước đến Loan Hỏa mai phục chi địa sự tình. Cùng cựu huynh bản sự so sánh, ta điểm này không quan trọng thủ đoạn là thật không ra gì, không đáng nhắc đến. Loan Hỏa khiêm tốn nói. Nghe thấy lời ấy, Tử Vân yêu quân trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một hồi thoải mái, nhưng trong lòng hắn vẫn là dâng lên diệt khẩu ý nghĩ. Hắn đã vừa mới suy nghĩ rõ ràng, cho dù giết Dịch Trạch, cựu Bách Minh thân phận cũng không thể dùng, ai biết Dịch Trạch có hay không nói cho những người khác. Hơn nữa, Dịch Trạch bỏ mình, Vân Tê Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn dạng này cùng Dịch Trạch có xung đột người, khẳng định là thứ nhất hoài nghi đối tượng. Đã dạng này, còn không bằng đem Loan Hỏa diệt khẩu, chính mình sau khi rời khỏi đây tình cảnh cũng có thể tốt hơn một chút. Lúc này, Tử Vân yêu quân chín thành tâm thần đều đặt ở Dịch Trạch trên thân, tăng thêm Dịch Trạch đã thụ thương, hắn cảnh giác không khỏi ít đi một chút. Ngay tại hắn điều khiển pháp thiên tượng địa, mong muốn đối Dịch Trạch thừa thắng xông lên thời điểm, đống nhiên cảm thấy một cỗ khí tức âm lanh đánh tới. Sau một khắc, liền cảm thấy ngực đau xót, đầu hắn có chút đứng máy, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây tam giác lá cờ xuyên ngực mà qua, lạnh ý trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, có máu đen từ phía trên nhỏ xuống. Loan Hỏa, ngươi! Tử Vân yêu quân quay đầu nhìn lại, thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt của hắn đột nhiên trợ to, không dám tin nhìn xem đi đến bên cạnh hắn thân ảnh. Khuôn mặt cùng Dịch Trạch hoàn toàn nhất trí, chỉ là đổi toàn thân áo đen, khí tức cũng hoàn toàn khác biệt. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, "Yêu quân, ngươi thật giống như mong muốn giết ta, kỳ thật, ta cũng nghĩ như vậy." Chương 400, Tử Vân vẫn lạc chương 400, Tử Vân vẫn lạc đã một lần nữa biến thành Dịch Trạch bộ dáng minh ảnh, nhàn nhạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tử Vân yêu quân. Hắn biết Nhạc Vô Ngân lúc trước nhường Loan Hỏa giả trang Dịch Trạch sự tình, cũng biết Loan Hỏa đối với biến ảo cùng ẩn nấp có cực cao tạo nghệ. Nhưng hiện ở thời điểm này, đối phương lần nữa biến thành Dịch Trạch bộ dáng, lại là có ý gì? Không đúng. Tử Vân yêu quân đột nhiên bừng tỉnh, cảm thụ được bên cạnh âm lãnh mà xa lạ khí tức, đây cũng không phải là Loan Hỏa có khả năng phát ra. Ngươi là ai? Tử Vân yêu quân cắn răng hỏi. Minh ảnh không nói một lời, minh lực không ngừng chuyển vào huyền âm kỳ, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Hắn chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, đối mặt Tử Vân yêu quân không thể không đến toàn lực đề phòng, cho dù lúc này đối phương đã trọng thương. Dịch Trạch cũng nhanh chóng lao đến, nhìn tốc độ của hắn cùng khí tức, nơi nào có thụ thương dáng vẻ. Tử Vân yêu quân lập tức nghĩ đến, đã giả Loan Hỏa không có tập kích bất ngờ Dịch Trạch, vậy mình tự nhiên không có thể gây tổn thương cho tới hắn. Vừa mới hắn chỉ sợ là bên trong nhất định huyễn thuật, lúc này mới có một trường đánh thực sự Dịch Trạch trên người cảm giác. Bây giờ nghĩ lại, từ hắn bị Giả Loan Hòa tìm tới một phút này, bọn hắn hẳn là ngay tại tính toán chính mình. Cả ngày ngốc trời, hôm nay lại bị hai cái kết đan sơ kỳ tính kế, hắn đến bây giờ đều không có phát giác được Minh Ảnh cùng tu sĩ tầm thường dị thường. Tử Vân Yêu Quân sẽ không khoanh tay chịu chết, xúc động phẫn nộ phía dưới, hắn vận khởi pháp lực hướng Minh Ảnh đánh tới. Minh Ảnh không muốn cùng hắn liều mạng, bước ra lui về sau mấy trượng. Tử Vân Yêu Quân bước lui Minh Ảnh sau, trên tay liền thêm ra một cái vòng tròn, hướng về Huyền Âm Kỳ đắp một cái, cố nén thống khổ đưa nó từ sau lưng đẩy đi ra. Đấm máu lá cờ đâm một tiếng đính tại cách đó không xa trên cây, bị đổi tới Minh Ảnh thu hồi. Lúc này, Dịch Trạch Hỗn Nguyên ấn rốt cục cầm vang đệm xuống, phía sau mặt còn có theo nhau mà tới 36 thanh Lạc Anh kiếm. Tử Vân Yêu Quân cảm thụ được tương thế của mình, ngẫm lại Dịch Trạch hiện ra chiến lực, biết ứng chiến xuống dưới chính mình cuối cùng chỉ có thể bại vong. Bởi vậy, hắn liều mạng tương thế tăng thêm hậu quả, lần nữa vận dụng pháp thiên tượng địa bắn bay Hỗn Nguyên ấn, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về sau đổ đi. Dịch Trạch cùng Minh Ảnh thấy thế, ở phía sau một tả một hữu theo đuổi không bỏ. Trên đường đi vô số cây cối bị ba người đục gãy, tạo thành động tĩnh khổng lồ, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có gặp phải những người khác. Đột ngột, nguyên bản tại phía trước phi tốc thoát đi Tử Vân Yêu Quân một cái lảo đảo, tốc độ bay lập tức chậm lại. Cứ như vậy chậm trễ một chút, Dịch Trạch cùng Minh Ảnh đã đuổi tới, Thiên Cương kiếm trận trong nháy mắt đem hắn vây lại. Tử Vân Yêu Quân không lo được tình huống bên ngoài, ánh mắt có chút hốt hoảng nhìn chằm chằm Minh Ảnh, nghiêm nghị quát hỏi, cái kia lá cờ, ngươi đối ta làm cái gì? Dịch Trạch cũng cố ý kéo dài thời gian, dù sao thời gian kéo càng dài, đối Tử Vân Yêu Quân càng thêm bất lợi. Chỉ nghe Minh Ảnh thâm trầm nói, làm nghe Tử Vân Yêu Quân chính là hồn chi nhất đạo cao thủ, trước đó càng là đạt đến nguyên anh chi cảnh, chúng ta không thể không phòng a. Thế nào, đưa vào trong cơ thể ngươi cái kia đạo yêu hồn, tư bị nhưng còn tốt. Nói, một đầu to lớn bóng rắn nổi lên, cuốn ở Tử Vân Yêu Quân trên thân, giữ tận miệng rắn mạnh mẽ cắn trên vai của hắn, thân rắn đem cả người hắn càng siết càng chặt. Rõ ràng là Minh Yêu Hoàng tàn hồn. Lúc trước Dịch Trạch nhận lấy đạo này tàn hồn về sau, cũng không có lãng phí, mà là giao cho Minh Ảnh đặt ở Huyền Âm Kỳ bên trong ẩn dưỡng, làm một âm người át chủ bài. Tử Vân Yêu Quân sắc mặt khó coi, nếu như hắn là toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên không sợ đạo này rắn hồn. Nhưng hắn nhục thân cùng thần hồn vừa mới bị thương, dưới mắt cầm cái này rắn hồn căn bản không có biện pháp. Ngay tại hắn suy tư đối sách thời điểm, Minh Ảnh trong tay Huyền Âm Kỳ liên tục vung lên. Sau một khắc, trung quanh liền bao phủ lên nồng đậm hắc vụ, Tử Vân Yêu Quân nhìn thấy nguyên một đám hung thần ác sát thân ảnh tự hắc vụ bên trong tuôn ra. Bọn hắn có là yêu, có là người, trên thân hiện ra khí tức cấm lãnh, lại đều là có thể so với kết đan tu vi hung thần, trong đó thậm chí còn có kết đan hậu kỳ tồn tại. Lúc này, bọn hắn đang nhanh chóng hướng về Tử Vân Yêu Quân vây công tới. Tử Vân Yêu Quân sắc mặt lại biến, đối Dịch Trạch nói, ngươi vậy mà tu luyện bực này đem người luyện thành hung thần ta thuận, không sợ Thiên Diễn Tiên Minh biết chứa không nổi ngươi sao? Dịch Trạch cười khẩy, Yêu Quân, ngươi có phải hay không bởi vì tán tu làm lâu, mới nói ra như vậy lời nói ngu xuẩn? Tử Vân Yêu Quân nói, ngươi là có ý gì? Vừa nói một bên để phòng lui về phía sau. Ngươi sợ là quên thân phận của ta, ta vốn là Tiên Minh bên trong người, đây đều là cùng ta, cũng chính là cùng Tiên Minh đối nghịch ra hỏa, bọn hắn có dạng này hạ chẳng không là chuyện đương nhiên sao? Dịch Trạch ngôn ngữ phiêu hốt nói, hai ngón tay song song dựng lên một cái thủ thế, trầm lặng nói, ta chỉ là để bọn hắn đổi một loại hình thức tồn tại mà thôi. Đừng nói Tiên Minh không biết rõ, coi như biết thì phải làm thế nào đây? Dịch Trạch lời nói này mặc dù làm giận, nhưng Tử Vân Yêu Quân lại biết là lời nói thật. Hắn năm đó làm những sự tình kia, cứ việc hạ thủ đều là Sở Châu thế lực, nhưng vẫn như cũ đưa tới Đông Đảo Nguyên Anh chân quân vây công. Nhưng nếu là đem hắn đổi thành Tiên Minh 10 tông Nguyên Anh tu sĩ, kết quả cuối cùng khả năng chính là Hóa Thần Tôn giả ra mặt đem người mang về. Người này phạm sai lầm, các ngươi không cần xen vào nữa, ta tông tự sẽ xử lý. Nhiều lắm là cũng liền lưu lại một câu nói như vậy mà thôi. Ừm, Dịch Trạch sư tôn Đan Trần Tử chính là loại chuyện này điển hình, vậy vẫn là tại Thương Châu bản thổ phạm sự tình đâu. Nghĩ đến đây, Tử Vân Yêu Quân dừng lại thân hình, nói, Dịch Trạch, năm đó ta giết đều là Sở Châu người, chúng ta không có thâm cựu đại hận gì, không cần thiết sinh tử tương ứng. Hắn đây là coi ta là thành cùng chính mình như thế tà tu. Dịch Trạch lắc đầu, 10 cái hung thần tiếp tục gào thét hướng Tử Vân Yêu Quân tới gần. Tử Vân Yêu Quân tiếp tục nói, Dịch Trạch, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể dùng bất kỳ vật gì cùng ngươi giao dịch. Có điều kiện gì cứ việc nói, năm đó ta là Nguyên Anh trung kỳ yêu hoàng, ta mở bảng giá tất nhiên sẽ để ngươi hài lòng. Dịch Trạch liền đầu không dung, ngươi điểm này vốn liếng ta khả năng thật đúng là chướng mắt đâu. Thiên Cương kiếm trận phun ra nuốt vào lấy kiếm khí, đem Tử Vân Yêu Quân đường lui hoàn toàn phá hỏng. Chờ chút, ta có thể ký xuống huyết khế, ta lập tức liền có thể tu thành Nguyên Anh, ngày sau trở thành ngươi Vân Tê Tông hộ tông linh thú. Không, ta sẽ trở thành ngươi linh thú, nhận ngươi làm chủ nhân, cuối cùng cả đời chịu ngươi nô dịch, chỉ cầu lưu lại ta một mạng. Dịch Trạch thần sắc nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, Yêu Quân, ngươi tốt xấu là Yêu Quân chỉ tôn, còn mời cho mình chừa chút mặt mũi, thắng làm đua thua làm giặc mà thôi, thực sự không đáng như thế. Tử Vân Yêu Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cả người dường như thoát lực đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Đúng vậy à, ta là Yêu Quân, nếu là đã từng ta, tuyệt sẽ không nói ra bực này bị khúc cầu toàn lời nói, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Là từ lúc nào ta biến thành bộ dáng như vậy? Thật chẳng lẽ như Dịch Trạch nói tới, tán tu làm lâu, tu vi không có, ngay cả lúc trước lòng cường giả cũng mất. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Tử Vân Yêu Quân hoàn toàn từ bỏ chống cự, tùy ý địa minh rắn hồn công kích thần hồn của mình. Ngươi nói đúng, năm đó ta liều chết trốn được một sợi phân hồn, lại không nghĩ rằng vậy mà đã mất đi bản thân. Hiện tại còn sống ta, mặc dù có lúc trước Tử Vân Yêu Hoàng ký ức, lại sớm đã không giống năm đó Tử Vân Yêu Quân. Bụi về với bụi, đất về với đất, cuối cùng bất quá một trận luân hồi mà thôi. Nói xong, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra một vẻ thoải mái giải thoát nụ cười, đối Dịch Trạch nói, cuối cùng có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Dịch Trạch tạm thời đình chỉ động tác, 10 cái hung thần cũng theo đó ngừng chân không tiến. Nói đi, không muốn đem ta luyện thành những vật này, ta cũng không muốn lấy dạng này hình thức tồn tại ở thế gian. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Dịch Trạch lúc đầu cũng không có dạng này ý nghĩ, chỉ là muốn nhường Tiểu Hắc Túc hấp thu thần hồn của hắn mà thôi. Tạ ơn. Tử Vân Yêu Quân thở dài một hơi, tiếp tục nói, trước khi đi đưa ngươi ngự thú hoàn bên trong tiểu gia hỏa kia một phen tạo hóa, hy vọng hắn một ngày kia có thể trở thành mới yêu quân. Nói xong, Cửu Bách Minh nhục thân toàn bộ nổ tung, nguyên địa độc lưu lại một cái hình sói yêu hồn. Hình sói yêu hồn cuối cùng nhìn chằm chằm Dịch Trạch một cái, lập tức phân tán ra, hóa thành mấy chục quả tử sắc hồn châu. Chương 401, Dạ Tôn, chân tướng phơi bày. Chương 401, Dạ Tôn, chân tướng phơi bày. Tử Vân Yêu Hoàng chết, cuối cùng chỉ để lại mấy chục quả không có chút nào ân ký hồn châu, nghĩ đến là thuận tiện hấp túc thôn phệ a Dịch Trạch đem Lạc Anh kiếm thu hồi, Minh Ảnh cũng thu hồi huyền âm, kỳ một lần nữa giấu vào cái bóng của hắn bên trong. Đến mức kia mấy chục quả hồn châu, hắn lúc này đương nhiên sẽ không yên tâm nhường hấp túc thôn phệ. Tử Vân cuối cùng mặc dù nói tình thâm ý thiết, nhưng khó đảm bảo sẽ không ở bên trong làm tay chân, nếu muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vẫn là đến về tông môn tìm chân quân nhóm xác nhận qua mới được. Huống hồ, hiện tại hắn vẫn như cũ ham sâu hiểm cảnh, không đội ở cái này nhất thời. Hết thể thu thập thỏa đáng, Dịch Trạch đem Cửu Bách Minh thân thể tàn phế hoàn toàn tiêu hủy, lúc này mới tìm một cái phương hướng chuẩn bị rời đi. Hắn vừa bước ra một bước, liền đột nhiên định ngay tại chỗ, toàn thân căng cứng. 108 đem Lạc Anh kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trung quanh, kiếm khí tung hành, tiếng kiếm reo vang vọng mảnh rừng cây này. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa một cây đại thụ, một thân ảnh lặng lặng đứng tại trên ngọn cây, đang nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Dạ Tôn, hắn đến đây lúc nào, ở chỗ này nhìn bao lâu? Dịch Trạch biết Dạ Tôn sớm muộn cũng sẽ tìm tới chính mình, nhưng là như thế đột ngột xuất hiện, vẫn là làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Dịch Trạch toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm phía trên Dạ Tôn, trong lòng không ngừng suy tư đối sách. Vừa mới nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ, hắn vẫn không cảm giác được phải có cái gì, lúc này một mình đối mặt sâu không lường được Dạ Tôn, Dịch Trạch cũng không nhịn được có chút bỡ ngỡ, cái này so đối mặt yêu hoàng còn muốn hung hiểm. Yêu hoàng ít ra còn có đối phó biện pháp, nhưng Dạ Tôn lại để cho Dịch Trạch cảm thấy khó mà ra tay. Dạ Tôn phiêu nhiên rơi xuống, đi vào Dịch Trạch kiếm trận bên ngoài, Lâm Không đứng thẳng mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười này, thế nào giống như là tại thèm ta thân thể dường như. Dịch Trạch không nói một lời, vẫn như cũ bình tĩnh để phòng đối phương. Dạ Tôn tán thưởng nói, không hổ là ta nhìn chúng người, từ âm trận trận nhãn bắt đầu, tới vừa mới thu phục yêu hoàng yêu hồn, cái cọc kiện kiện đều làm ta rất là hài lòng. Khẩu khí này, hắn tựa như là thật tại thèm thân thể của ta. Dịch Trạch trong lòng oán thầm, trong miệng lại trầm giọng nói, Dạ Tôn, trước ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đến cùng ý muốn như thế nào? Dạ Tôn vẻ mặt không thay đổi, chậm rãi nói, ý muốn như thế nào? Ta cũng đã sớm nói a, ta muốn rời đi cái này linh khư cổ điện. Bất quá, trước lúc này, ta phải vì chính mình nhu cầu một cái thân phận, ta quan sát thật lâu, chỉ có ngươi thích hợp nhất, Dịch Trạch. Thừa nhận, nguyên lai hắn thật là tại thèm ta thân thể. Dạ Tôn tại kiếm trận bên ngoài lấy Dịch Trạch chậm chậm xoay quanh, tựa hồ muốn cả người hắn đều dò xét cẩn thận. Dịch Trạch mặc dù trong lòng áp lực không nhỏ, nhưng trên mặt không có chút nào hiện lộ, tiếp tục nói, nguyên lai ngươi cũng cùng kia yêu hoàng đồng dạng, muốn là người. Dạ Tôn không có để ý Dịch Trạch vẻ chế nhạo, bình tĩnh nói, đúng vậy à, từ ta hiểu rõ đến tin tức đến xem, U Lan giới hiện tại đối ta mà nói còn rất nguy hiểm. Trừ bọn ngươi ra thiên diễn tiên minh, ta còn có những địch nhân khác. Hai phe này đều không phải là dễ đối phó, ta không thích hợp quá sớm bại lộ, chỉ có thể trước điệu thấp một đoạn thời gian. Ngươi mặc dù là Vân Tê Tông đích truyền, nhưng chỉ cần không phải những cái kia thượng tam tông, ta tự tin vẫn là giấu giếm được. Dịch Trạch nói, Dạ Tôn các hạ, nơi này còn có toái tinh ngay người, ta cảm thấy bọn hắn cũng rất thích hợp ngươi. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng Dịch Trạch vẫn như cũ không quên hô toái tinh nhai một thanh. Dạ Tôn nghiền ngẫm nhìn xem Dịch Trạch, ngươi loại tính cách này ta cũng rất vừa ý, nếu không phải ngươi cho ta quá nhiều ngoài ý muốn, nói không chừng ta sẽ hợp tác với ngươi, mà không phải hoàn toàn thay thế ngươi. À, vừa mới ta thiếu nói một câu, ta hài lòng nhất, nhưng thật ra là ngươi khi đó hút khô đại địa du diên lúc biểu hiện. Nhưng điều này cũng làm cho ta nhiều một tầng cố kỵ, ta lo lắng có một ngày ta cũng sẽ trở thành trong đời ngươi một cái ngoài ý muốn. Nói đến chỗ này, Dạ Tôn thanh âm biến lạnh lùng, nhìn về phía Dịch Trạch ánh mắt cũng băng lãnh lên. Dịch Trạch biết đối phương muốn động thủ, cho nên quyết định tiên hạ thủ vi cường. Sớm đã chuẩn bị xong Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận đột nhiên tăng nhanh vận chuyển tốc độ, liền phải hướng Dạ Tôn phát động công kích. Dạ Tôn nhìn xem trước mặt khổng lồ kiếm trận, khẽ nhíu mày. Lập tức không gian một hồi biến ảo, vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về kiếm trận công tới. Mỗi thanh Lạc Anh kiếm đều muốn đối mặt mười mấy thậm chí mấy chục cái cây, không đợi kích phát ra quá nhiều kiếm khí, liền bị những này cây cối toàn bộ cuốn lấy, không cách nào động đậy. Dịch Trạch lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này, sắc mặt kỳ biến, mong muốn điều khiển Lạc Anh kiếm, lại phát hiện pháp lực chuyển vận tới Lạc Anh kiếm bên trên sau, vận hành lộ tuyến bị cây cối nhiễu loạn. Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận cứ như vậy bị phá giải. Dịch Trạch mặc dù kinh không hoảng hốt, vòng tay chữ vật sáng lên linh quang, vừa định lấy ra thứ gì, cổ tay lại bị một phát bắt được. Hắn quay đầu nhìn lại, Dạ Tôn chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, một đôi con mắt màu xanh lục bình tĩnh nhìn chính mình. Không tốt. Dịch Trạch trong lòng hô to một tiếng, thân thể không cách nào động đậy, hữu chuyển luyện thần thuật toàn lực vận chuyển lên, khổng lồ thần thức bộc phát ra, đồng thời đếm thử dùng thanh đằng hấp thu trước mắt Dạ Tôn trên người năng lượng. Nhưng làm hắn thất vọng là, luyện thần thuật cũng không thành công ngăn cản Dạ Tôn, ngay cả thanh đằng cũng không phản ứng chút nào. Dạ Tôn nhìn xem Dịch Trạch biểu lộ, dường như đoán được tính toán của hắn. Hắn tự tin cười một tiếng, nhìn đại địa du diên hạ tràng, ta đã sớm biết ngươi thể chất đặc thù, có một loại có thể hấp thu cỏ cây năng lượng quỷ dị năng lực, điểm này cũng là cùng thần thụ rất là cùng loại, có thể xương tất cả thảo mộc chi linh khắc tinh. Đáng tiếc, đã ta đã biết nguy hiểm, như thế nào lại để ngươi dùng giống nhau biện pháp tới đối phó ta? Hiện tại ta cũng không phải thực thể, mà là thoát khỏi thần thụ trói buộc linh thể, trên thân không có một tơ một hào cỏ cây năng lượng. Nói xong, Dạ Tôn hướng về phía trước bước ra một bước, cả người thân ảnh cùng Dịch Trạch trọng chồng lên nhau. Nhắc tới cũng xảo, phu cận có một người bị Lạc Anh kiếm trận động tính hấp dẫn, từ đằng xa chạy tới. Người tới xa xa liền thấy bị đại thụ quân lấy Lạc Anh kiếm lúc, trong lòng suy đoán, chờ đến gần sau, liền thấy trên trăm thanh pháp bảo cấp Lạc Anh kiếm đều bị quân lấy, cảnh tượng ý vi trắng quan. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, rất nhanh liền phát hiện lơ lửng giữa không trung đứng thẳng bất động, hai mắt nhắm nghiền Dịch Trạch. Dịch Trạch. Thiên Minh yêu hoàng hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem không trung Dịch Trạch, trong lúc nhất thời không biết do hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này Dạ Tôn sớm đã không thấy bóng dáng, Dịch Trạch ngoại trừ đứng im bất động bên ngoài, trên thân nhìn không ra bất kỳ dị thường, hơn nữa quanh mình còn có cường đại thần thức chấn động. Như vậy quy mô đại thụ bạo động, ngoại trừ Dạ Tôn chỉ sợ không ai có thể lấy ra, là Dạ Tôn đối Dịch Trạch độc thủ. Thiên Minh yêu hoàng suy đoán vừa mới tình huống, không khỏi hướng về Dịch Trạch tới gần. Theo khoảng cách tiếp cận, Thiên Minh yêu hoàng trong con ngươi tàn khốc cũng càng lúc càng nồng nặc. Hắn mặc dù là lãnh huyết loài rắn yêu tộc, nhưng từ nhỏ liền cùng Minh yêu hoàng huynh đệ tình thâm. Bọn hắn là cùng thế hệ bên trong còn sót lại hai huynh đệ, năm đó cùng một chỗ thành tiểu yêu vương, lại cùng nhau thành tiểu yêu hoàng, nâng đỡ lẫn nhau mấy trăm năm. Thiên Minh không nghĩ tới chính mình chỉ là đóng một lần quan, sau khi ra ngoài liền nghe văn đệ đệ bỏ mình tin tức, hơn nữa hư hư thực thực chết tại một cái kết đan sơ kỳ trong tay nhân tộc, có thể nào không làm hắn tự hận. Trong lúc suy tư, Thiên Minh đi vào Dịch Trạch trước mặt, gặp hắn vẫn là không phản ứng chút nào, một cái tay bên trên tích xúc yêu lực, sau một khắc liền phải đem hắn lực giết tại chỗ. Đúng lúc này, Dịch Trạch hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo lục quang bộ phát ra, đối diện thượng Thiên Minh yêu hoàng kia đối kinh khủng dựng thẳng đồng. Đồng thời, một cỗ kinh người chấn động lấy Dịch Trạch làm trung tâm bộ phát ra. Chương 402, Dũng mãnh Dạ Tôn chương 402, Dũng mãnh Dạ Tôn Dịch Trạch trên người bỗng nhiên biến hóa, kinh trụ Thiên Minh yêu hoàng, đoán không được trên người đối phương lúc này xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn cũng là quả quyết hạng người, đối mặt tình huống đột phát chỉ sửng sốt một cái mắt, trong tay vận sức chờ phát động một kích liền tiếp tục hướng về Dịch Trạch đánh tới. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, đánh chết hết thể giai không. Bành! Một đòn toàn lực của hắn uy lực không thể bảo là không lớn, nhưng lại bị Dịch Trạch quanh thân ẩn hình hộ thuẫn tùy tiện ngăn trở. Không chỉ có như thế, Thiên Minh yêu hoàng bản thân còn bị chấn bay ra ngoài, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Một lần nữa ổn định thân hình, hắn không có xúc động tiến lên, mà là hoảng sợ ngây ngốc nhìn cách đó không xa Dịch Trạch. Ngươi đến cùng là Dịch Trạch? Vẫn là Dạ Tôn? Không ít người thông minh đã sớm đoán được Dạ Tôn ý đồ, Thiên Minh lúc này nhìn thấy Dịch Trạch quỷ dị bộ dáng, lúc này đặt câu hỏi. Dịch Trạch không có trả lời hắn, hơn nữa hắn lúc này cũng không có cách nào nói chuyện. Đem thời gian tuyến đẩy về phía trước rời nhất thời nữa khác. Dạ Tôn thân ảnh cùng Dịch Trạch trùng điệp một phút này, Dịch Trạch hoàn toàn đã mất đi đối thân thể trường khống. Nhưng ý thức của hắn lại nhất là thanh tỉnh, chỉ là không cách nào chỉ huy thân thể hành động, ngay cả pháp lực vận chuyển cũng không cách nào làm được. Dạ Tôn mong muốn chiếm cứ Dịch Trạch nhục thân, hiển nhiên không giống đồng dạng đoạt xá như thế muốn trước xâm chiếm thức hải, sau đó từ trong ra ngoài trưởng không toàn thân. Hoàn toàn tương phản, Dạ Tôn vì hoàn mỹ che giấu mình, lựa chọn từ bên ngoài tới bên trong, trước từng bước khống chế Dịch Trạch nhục thân, sau đó lại trưởng không tu luyện yếu địa đan điển, cuối cùng mới là ăn mòn thức hải. Đây hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, không có mất một lúc Dạ Tôn liền đem Dịch Trạch tứ chi trăm mạch toàn bộ khống chế, cuối cùng theo các lộ kinh mạch hội tụ đến trung tâm sao, cũng liền đan điền vị trí. Kỳ thật Dạ Tôn hiện tại có chút kỳ quái, hắn đã tiếp quản Dịch Trạch nhục thân. Mặc dù cảm nhận được một loại không giống bình thường một hệ thể chất, ớt một pháp thân, nhưng không có làm rõ ràng Dịch Trạch có thể hấp thu cỏ cây năng lượng nguyên nhân. Hắn muốn cho rằng đây là Dịch Trạch có một loại nào đó linh thể nguyên nhân, nhưng hiện tại xem ra dường như cũng không phải như vậy. Mang theo nghi vấn như vậy, Dạ Tôn rốt cục tiến vào đan điền thời điểm. Lập tức liền bị bên trong cảnh tượng cho kinh trụ, thậm chí trong lúc nhất thời quên đi đến tiếp sau động tác. Một khỏa so bình thường kim đan lớn rất nhiều tử đan treo trong đan điền, đang phát ra tường hỏa tử sắc quang choáng. Cái này mai kim đan không chỉ có nhan sắc bề ngoài cùng Dạ Tôn thấy tu sĩ khác kim đan có chỗ khác biệt, ngay cả trong đó giàu có năng lượng cũng lớn đến kinh người, không thua gì hắn thấy qua bất kỳ kim đan hậu kỳ. Bất quá, Dạ Tôn rất nhanh liền kịp phản ứng, trước đó hắn đã biết được, Dịch Trạch là khó gặp tiên phẩm kim đan, vượt qua thiên phẩm tồn tại. Hồng Mông kim đan bộ dáng mặc dù kinh dị, nhưng hắn cũng là rất nhanh liền tiếp nhận, cũng vì thế cảm thấy cao hứng. Nhưng chờ ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới tòa kia màu xanh chín tầng thanh hắc, trong đầu lại toát ra không ít nghi vấn. Thanh Lam Tháp một mực rất an phận chờ tại Dịch Trạch trong đan điền, đã hồi lâu không có nhúc nhích, nhưng nó hiển nhiên đang thong thả chữa trị. Từ Bảo Linh động tiên sau khi ra ngoài, hiện tại Thanh Lam cổ tháp tiêu tán khí tức rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít, dần dần có một giới trí bảo phong phạm. Tại Dạ Tôn xâm nhập Dịch Trạch đan điền về sau, Thanh Lam cổ tháp có chút bỗng nhúc nhích, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ đứng im trạng thái, đối Dạ Tôn đến làm như không thấy. Dạ Tôn nhìn xem trước mặt tòa kia cổ phát thanh tháp, khí tức của nó không hề kém người yêu hai tộc nội tình, Thiên Diễn Sơn Hà Đồ cùng Bách Yêu Thần Hỏa Cháo. Đột nhiên cảm ứng phía dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thanh Lam tháp thân làm một giới mạnh nhất bảo vật, đẳng cấp hơi cao hơn Sơn Hà Đồ, trước mắt cùng thần hỏa che đậy, cái này khiến Dạ Tôn cảm thấy nghi ngờ, đối Dịch Trạch cũng càng thêm hiếu kỳ. Mặc dù hắn biết Dịch Trạch tại ngoại giới có phần bị kia đỉnh cấp thế lực Vân Tê Tông coi trọng, nhưng tông môn đem một cái cường đại linh bảo ban cho hắn, có đôi chút không hợp tình lý. Phải biết, ngay cả hóa thần tu sĩ cùng yêu tôn, cũng không phải mỗi người đều có thể có một cái linh bảo. Rất nhanh, Dạ Tôn dùng dịch trạch là hóa thần hạt giống, chịu tông môn coi trọng càng hơn Nguyên Anh chân quân, đến miễn cưỡng giải thích Thanh Lam cổ tháp tồn tại. Nhưng ở vào cổ tháp bên trên kia đoạn thanh đằng lại là chuyện gì xảy ra? Dạ Tôn ánh mắt rời về phía thanh tháp ngọn tháp, nơi đó có một đoạn thường thường không có gì lạ thanh đằng. Dạ Tôn mới vừa vào đến liền bị Hồng Mông Kim Đan cùng Thanh Lam cổ tháp hấp dẫn lực chú ý, nhưng bây giờ lại nhìn, kia đoạn thanh đằng lại cho hắn một loại hồng thủy manh thú cảm giác. Dạ Tôn trong lòng lớn sợ, từ nơi sâu xa dường như có cái gì cảm ứng, đang nhắc nhở hắn mau thoát đi dịch trạch thân thể, mà hết thể này nguyên nhân liền đến bắt nguồn từ kia đoạn thanh đằng. Thanh đằng trên thân không có bảo quang, cũng không có khí tức cường đại, dây leo trên thân rút ra không ít mầm non lá non, cùng bình thường thanh đằng không có chút nào khác biệt. Duy nhất khiến Dạ Tôn cảm thấy có chút mới lạ là những cái kia lá non phía trên dường như khắc ấn lấy lít nha lít nhít chứa nhỏ, tựa như là một loại nào đó tu luyện công pháp. Mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật ngoại giới thời gian chỉ là trôi qua một lát, Dạ Tôn đem dịch trạch đan điển thu hết vào mắt cũng bất quá chuyện trong nháy mắt. Mặc dù hắn cảm giác mình bây giờ tốt nhất từ bỏ dịch trạch, nhưng hắn chuẩn bị hồi lâu, không có khả năng chuyện tới trước mắt lại từ bỏ. Tên đã trên dây, không phát không được. Dạ Tôn nhíu mày một lát, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhìn xem thanh đằng ánh mắt bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ. Hẳn là, dịch trạch loại năng lực kia, nhưng thật ra là cái này đoạn thanh đằng bắn cho. Mặc dù Dạ Tôn tạm thời nhìn không ra thanh đằng thần dị, nhưng nó đã có thể cao cư kia thanh tháp linh bảo đỉnh tháp, nghĩ đến là tất nhiên lai lịch bất phàm. Không thể không nói, Dạ Tôn vẫn còn có chút nhanh trí, vậy mà nhanh như vậy liền đoán được chân tướng. Nghĩ đến đây, Dạ Tôn cải biến nguyên lai ưu tiên khống chế Hồng Mông Kim Đan ý nghĩ, ngược lại đem tâm thần quăng tại thần bí thanh đằng phía trên. Dịch trạch ý thức còn trong lòng bàn tay của hắn, hắn một mực khẩn trương chú ý tình huống bên trong đan điền, hắn hiện tại đem cuối cùng lật bàn kỳ vọng đặt ở thanh đằng trên thân. Dạ Tôn lúc ở bên ngoài, thanh đằng đối với hắn không phản ứng chút nào, hoàn toàn vượt quá dịch trạch dự kiến. Lúc này chỉ thấy Dạ Tôn trong đan điền ở lại một lát sau, vậy mà trực tiếp hướng thanh đằng đánh tới, làm hắn rất là kinh ngạc. Không phải, Dạ Tôn các hạ ngài là thật dũng a. Dịch trạch hận không thể khen lớn một tiếng, thật vất vả mới nhịn được, tiếp tục quan sát tiếp xuống tình huống, trong lòng mơ hồ mong đợi. Quả nhiên như hắn sở liệu, Dạ Tôn biến thành hư ảnh, khí thế hung hăng xông về thanh đằng. Đáng tiếc, hắn cuối cùng đánh giá cao chính mình, đồng thời cũng đánh giá thấp thanh đằng năng lực. Thần thụ phí hết mấy vạn năm đều không thể giải quyết linh khư cổ địa, mà thanh đằng, đây chính là có thể thôn vệ một phương thế giới tồn tại. Dạ Tôn vậy mà liền đội đội vàng vàng như thế đưa tới cửa. Song phương vừa mới tiếp xúc, thanh đằng liền phát ra yêu đất thanh quang, Dạ Tôn cả người chui vào thanh đằng bên trong, sau đó liền không có sau đó. Thanh đằng ngắn ngủi bốc lên một hồi thanh quang sau, liền không còn có động tĩnh, tiếp tục lặng lặng chờ tại thanh lam cổ tháp phía trên. Qua hồi lâu, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, Dạ Tôn ngay cả câu nói sau cùng đều không thể lưu lại, liền hoàn toàn biến mất. Dịch trạch đan liền khôi phục bình tĩnh, dường như không có cái gì xảy ra dường như. Chương 403, Huyền Âm Kỷ bên trong làm minh đệ chương 403, Huyền Âm Kỷ bên trong làm minh đệ Dạ Tôn biến mất. Tại hắn phóng tới thanh đằng về sau, không có tóe lên một chút xíu gợn sóng, cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Dịch trạch còn có chút hoảng hốt, sau đó phát hiện hắn đang dần dần khôi phục đối với mình nhục thân khống chế. Không chỉ có như thế, Dạ Tôn vì trưởng khống thân thể của hắn, tại thân thể của hắn từng cái trong kinh mạch còn lưu lại hắn linh thể bộ phận năng lượng. Những năng lượng này theo Dạ Tôn biến mất, trở thành vật vô chủ, lại vẫn còn tiếp tục cùng dịch trạch dung hợp. Mặc dù dịch trạch tạm thời còn không thể động đậy, nhưng thân thể lại tại mỗi thời mỗi khắc xảy ra biến hóa, hoặc là nói tiến hóa. Cũng không biết Dạ Tôn đến cùng là loại nào tồn tại, linh thể của hắn năng lượng có thể hoàn mỹ phù hợp dịch trạch nhục thân, ngay tại đề cao dịch trạch một hệ lực tương tác, nhường hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng chung quanh một hệ linh khí. Không chỉ có như thế, dịch trạch có thể cảm giác được, hắn ất một pháp thân cũng được lợi rất nhiều. Từ khi rời đi Thanh Nguyên Đồ Liên, thiếu khuyết cao giai linh thực phụ trợ, hắn ất một pháp thân tiến độ một mực không vui, nhưng bây giờ lại tại chậm chậm tăng thêm. Ngay tại dịch trạch chậm rãi tiêu hóa Dạ Tôn di tăng lúc, hắn nhạy cảm ứng được Thiên Minh yêu hoàng đến, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn khôi phục hành động, nếu là Thiên Minh yêu hoàng phi tốc chạy đến đối tự mình động thủ, kết quả có thể nghĩ. Nhưng may mắn quanh mình bị dị cảnh tượng khiến Thiên Minh yêu hoàng có chỗ cố kỵ, khiến cho hắn không có trước tiên bọn tới đối phó dịch trạch. Dịch trạch một bên tập trung ý chí, đem chính mình ngụy trang thành đang bị đoạt xá tình huống, một bên lại thời khắc chú ý Thiên Minh yêu hoàng động tĩnh. Rốt cục, tại Thiên Minh yêu hoàng muốn đối dịch trạch động thủ thời điểm, dịch trạch khôi phục hành động, thể nội còn có một số còn sót lại Dạ Tôn năng lượng bị hắn bức ra bên ngoài cơ thể, hình thành một tầng ẩn hình hộ thuẫn. Không chỉ có đem Thiên Minh yêu hoàng hóa giải, còn đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi đến cùng là dịch trạch, vẫn là Dạ Tôn? Đối mặt Thiên Minh yêu hoàng tra hỏi, dịch trạch không trả lời thẳng, mà là cười thần bí, phun ra hai chữ, ngươi đoán. Nói xong, thanh đằng đột nhiên phát động, quanh mình mảng lớn cây cối có cây năng lượng bị hấp thu, toàn bộ hóa thành cây gỗ khô. Mà nguyên bản bị vây lạc anh kiếm, cũng một lần nữa bị dịch trạch trường khống, rất nhanh liền đem Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận bố trí lên. Lúc này hắn cũng không tránh Thiên Minh yêu hoàng, bởi vì này yêu hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Cái này rung động một màn rơi vào Thiên Minh yêu hoàng trong mắt, lại là một phen khác ý tứ. Hắn đem đề phòng đề cao đến cực hạn, ngưng trọng nhìn xem trên không kiếm khí tung hoành khổng lồ kiếm trận, trong lòng phỏng đoán, xem ra dịch trạch bị Dạ Tôn đoạt xá, hơn nữa Dạ Tôn còn hoàn toàn nắm trong tay dịch trạch thủ đoạn. Quả nhiên, Dạ Tôn ngay từ đầu chính là như vậy dự định, sau khi rời khỏi đây đem lấy dịch trạch thân phận sinh hoạt, thần không biết quỷ không hay. Thiên Minh yêu hoàng hiện tại hoàn toàn không cách nào nhìn ra dịch trạch dị thường, bởi vì hắn khí tức trên thân một chút biến hóa đều không có. Nhưng bởi vì dịch trạch hút khô cây cối một màn kia, Thiên Minh yêu hoàng vào trước là chủ coi là đây là Dạ Tôn khả năng có thủ đoạn. Tăng thêm ngay từ đầu cái kia đạo quỷ dị hộ thuẫn, hoàn toàn là Dạ Tôn khí tức, cho nên hắn mới có dạng này hiểu lầm. Nghĩ đến đây, Thiên Minh yêu hoàng trong lòng không khỏi sinh ra thoái ý, hắn vừa mới tại Bách Yêu Thần Hỏa Cháo bên trong cùng Dạ Tôn rằng co thật lâu, biết rõ vô cùng hắn đáng sợ, chính mình một người tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Cứ việc đối phương có khả năng bởi vì vừa mới đoạt xá mà có chỗ không tiện, nhưng Thiên Minh yêu hoàng không dám đánh cược. Nhưng hắn vừa có hành động, Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận liền hoàn toàn khóa chặt hắn, làm hắn không dám tiếp tục vận động. Dạ Tôn các hạ, ta biết ngươi tính toán, nhưng nếu chỉ có ngươi một người tiến vào U Lan giới, mặc dù có dịch trạch thân phận, cũng tất nhiên sẽ bị người hoài nghi, điều tra. Chúng ta yêu tộc về phía sau, khả năng rất lớn sẽ trở thành mục tiêu công kích, vừa bạn có thể nghe nhìn lẫn lộn, vì ngươi thay thế dịch trạch tạo thuận lợi. Chuyện của ngài ta sẽ không nói, nhưng khẳng định có người sẽ suy đoán, ta nói hay không ra ngoài cũng không có gì khác biệt. Cho nên, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Dịch trạch không nói một lời, học Dạ Tôn thần thái, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thiên Minh yêu hoàng, âm thầm cũng đang không ngừng điều động pháp lực. Nhưng hắn cuối cùng cùng Dạ Tôn tiếp xúc quá thiếu, không bằng Thiên Minh yêu hoàng quen thuộc, rất nhanh liền lộ ra dấu vết để lại. Thiên Minh yêu hoàng sắc mặt biến hóa, không xác định nói, không đúng, ngươi là dịch trạch. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã mang theo hơi lạnh thấu xương. Không chỉ có bị đuổi nghịch sau tức giận, đồng thời còn có đối dịch trạch thù hận. Dịch trạch thấy thế cũng không nói nhảm, đã sớm bận sức chờ phát động Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận đột nhiên rơi xuống, hướng về Thiên Minh yêu hoàng vây quanh mà đi. Dịch trạch vì chọc giận đối phương, trầm lặng nói, ngươi đoán đúng, vậy thì ban thưởng ngươi đi cùng huynh đệ đoàn tụ, để các ngươi tiếp tục làm huynh đệ a. Quả nhiên, Thiên Minh yêu hoàng nghe được dịch trạch lời nói, trên mặt tức giận càng tăng lên, trực tiếp hóa thành trên trăm trượng huyền xương ba xà, ép tới chung quanh một mảng lớn cây cối. Thật lớn khí tức không chút gì che giấu phóng xuất ra, một đôi to lớn kinh khủng mắt rắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm dịch trạch. Dịch trạch trước sớm liền lãnh hội qua Minh yêu hoàng đồng thuật, cho nên một mực đối Thiên Minh yêu hoàng có chỗ đề phòng, tại đối phương phải vận dụng đồng thuật thời điểm, lập tức tránh đi ánh mắt của đối phương, đồng thời ngăn chặn thức hải phòng ngừa bị tập kích bất ngờ. Thiên Minh yêu hoàng từ Bạch Sơ yêu hoàng trong miệng biết được, dịch trạch thần thức không tầm thường, cho nên cũng không có trông cậy vào một chiêu thấy hiệu quả. Hắn bận bẹo khổng lồ thân rắn, tại trong rừng cây phi tốc xê dịch, tráng kiện cây cối ở trước mặt hắn tựa như cành cây nhỏ đầu, rất nhanh hắn liền cày ra một đầu rộng rãi thông đạo, khí thế hung hăng hướng về dịch trạch công tới. Lúc này Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận công kích đã giáng lâm, đầy trời tung hoành kiếm khí đánh vào Thiên Minh yêu hoàng trên thân, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Kiếm khí mặc dù lợi, nhưng Thiên Minh yêu hoàng nhục thân hiển nhiên cũng rất không bình thường. Cho dù không có hộ thể linh quang, chỉ dựa vào lân phiến liền có thể ngăn cản kiếm khí xâm nhập. Dịch trạch phi thân hướng về sau xê dịch, tránh né Thiên Minh yêu hoàng va chạm. Nhưng đối phương không có từ bỏ ý đồ, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cứ việc có kiếm trận quấy nhiễu, có rừng cây rậm rạp ngăn cản, nhưng cường đại thân thể vẫn như cũ nhường yêu hoàng như dẫm trên đất bằng. Dịch trạch vẻ mặt như thường, trên tay kiếm quyết không ngừng biến hóa, kiếm trận uy lực cũng tại dần dần tăng cường. Thiên Mệnh yêu hoàng nhìn chằm chằm dịch trạch không ngừng tránh né thân ảnh, cảm thấy một chút kỳ quái, hắn đối dịch trạch phi thường trọng thị, vừa lên đến liền xuất toàn lực cũng là không muốn lật thuyền trong mương. Đệ đệ của hắn, thậm chí còn có thần bí khó lường Dạ Tôn, đều gãy tại trong tay người nọ. Nhưng thật động thủ, dịch trạch cũng không thể hiện ra qua người thủ đoạn, chỉ là một mặt trốn tránh cùng kiếm trận tập kích quấy rối. Đương nhiên, Thiên Minh yêu hoàng phát giác được một tia không đúng, một cỗ cảm giác nguy hiểm đánh tới, dường như từ nơi sâu xa hắn phải tao ương như thế. Mắt rắn hoảng sợ ngây ngốc bốn phía tìm kiếm, đồng thời thần thức toàn lực bung ra. Rốt cục, trên mặt đất cái nào đó không đáng chú ý vị trí, hắn phát hiện cả người bên trên cơ hồ không có khí tức thân ảnh. Đạo thân ảnh kia toàn thân đen nhánh, là đúng nghĩa đen nhánh, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng, lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Kha Nam bên trong hung thủ bóng đen, chỉ thấy đạo thân ảnh kia hai đầu gối quỳ xuống đất, bên cạnh cắm một mặt quỷ dị hắc kỳ, đang phát ra khí tức cấm lãnh. Đối phương thấy Thiên Minh yêu hoàng xem ra, trên mặt đối với hắn kéo ra một cái nụ cười. Tiếp lấy, thân thể của hắn chậm rãi cong xuống, nguyên bản ngước nhìn yêu hoàng đầu cũng theo đó gõ trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cỗ ba động khủng bố lấy bóng đen làm trung tâm, hướng Thiên Minh yêu hoàng đột nhiên đánh tới, làm hắn sắc mặt đại biến. Chương 404, yêu tộc chi thương, thượng, chương 404, yêu tộc chi thương, thượng, Minh Vương giật đầu. Minh ảnh từ khi ngưng kết Minh đan về sau, liền bắt đầu tu tập Minh điện đến tiếp sau thần thông, trong đó có Minh Vương giật đầu, hiện tại đã vừa tìm thấy đường. Đương nhiên, lúc này Minh ảnh thi triển Minh Vương giật đầu, cũng không phải là muốn cùng Thiên Minh yêu hoàng đồng quy vu tận. Minh Vương giật đầu, nói trắng ra là chính là một loại lấy yếu chống mạnh huyền diệu thần thông, mà lại là loại kia không dính đến nhất định cấp độ, cơ hồ vô giải thần thông. Người thi pháp trả giá đắt, đổi lấy địch nhân càng lớn một cái giá lớn. Trong đó độ tự nhiên cũng có thể khống chế, hướng bảo linh động tiên nam tử áo trắng, cơ hồ chính là hao hết chính mình tất cả, tiêu diệt chú kiếm trai tất cả cường giả. Chủ yếu nhằm vào đối tượng là duy nhất hóa thần tôn giả. Như hắn chỉ đối phó cái khác nguyên anh, kim đan, đoán chừng cũng sẽ không bỏ mình. Lúc này, Minh ảnh chỗ trả ra đại giới cũng không có vượt qua hắn sức thừa nhận, nhận tổn thương chỉ cần nuốt mấy quả ưu hồn châu liền có thể khôi phục lại. Nhưng Thiên Minh yêu hoàng nhận tổn thương cũng không phải là như vậy một chút xíu. Quỷ dị chấn động lấy tốc độ cực nhanh lan đến gần Thiên Minh yêu hoàng, tại hắn không giảng hòa kinh hoàng bên trong, hắn yêu lực đang nhanh chóng yếu bớt, đương theo lấy biến hóa còn có nhục thân cường độ cùng sinh cơ, vậy mà đều đang nhanh chóng hạ xuống. Hắn lúc này không để ý tới Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận uy hiếp, tùy ý kiếm khí bén nhọn đánh vào trên người mình, hắn ngay tại nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản này quỷ dị tập kích. Kéo kẹt kéo kẹt. Một tầng lại một tầng hàn băng vây quanh tại Thiên Minh yêu hoàng toàn bộ thân, hàn khí lập tức tràn ngập tại toàn bộ không gian, trung quanh cây cối tất cả đều đông lạnh thành băng điêu. nhưng Minh Vương dập đầu hiệu quả đã đến gần vô hạn pháp tắc công kích, tùy ý Thiên Minh yêu hoàng đem hết tất cả vô liếng, cũng không cách nào ngăn cản. Hắn nhìn về phía trên mặt đất dập đầu bóng đen, trong mắt là thật sâu kiêng kỵ, còn có vẻ kinh hoàng. Mặc dù là thi triển thần thông, nhưng quỷ cuối cùng không dễ nhìn. Cho nên hiện tại Minh Ảnh là tiểu hắc nhân, mà không phải dịch trạch dáng vẻ, ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, nguyên bản lực gáp bách 10 phần 3 huyền xương ba xà, lại hiện ra một tia giản mua thái độ, khí tức giảm xuống rất nhiều. Lúc này Thiên Minh yêu hoàng đã không xứng với yêu hoàng tên, hắn thành một cái bình thường tam giai đỉnh phong yêu vương. Dịch Trạch lợi dụng đúng cơ hội, đỉnh lấy Hỗn Nguyên ấn lấn người hướng về phía trước, thanh đế bất hủ lấn tại tích lũy sức mạnh, vận sức chờ phát động. Ta cùng đầu kia hồ ly cũng đã nói, cho các ngươi mặt mũi xưng hô một tiếng yêu hoàng, nếu không, bất quá chỉ là đầu yêu thú cấp 3 mà thôi. Hiện tại, lộ ra nguyên hình a. Nói xong, thanh đế hư ảnh ở đây hiện hiện, bất hủ lấn ầm vang rơi xuống, phạm vi chi lớn, còn muốn vượt qua mấy trăm trượng ba xả, giống như một gò núi nện xuống. Thiên Minh yêu hoàng nhìn xem Dịch Trạch bộ kia thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tư thế, trong lòng bị đè nén không thôi. Nhưng bây giờ hắn biết rõ tình huống của mình, thực lực đại tổn, trước đó không làm gì được hắn kiếm trận, đã đối với hắn tạo thành không ít tổn thương, vậy rắn bị bắn bay không ít. Tại tiếp tục như vậy, lấy Dịch Trạch trước đó biểu hiện ra chiến lực, chém giết chính mình thật đúng là sẽ không quá khó. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Thiên Minh yêu hoàng không còn ham chiến, đối cứng lấy non nửa thân thể bị bất hủ lớn đập trúng, quay người hướng về sau bỏ chạy. Bản thể của hắn bị trọng thương, nhưng nhờ vào tay cụt cầu sinh, tốc độ bay cũng không có chậm hơn nhiều ít, đảo mắt liền chạy đi rất dài khoảng cách. Dịch Trạch thấy thế, thu hồi Lạc Anh kiếm không chút hoang mang mang theo Hỗn Nguyên ấn đổi tới. Chỉ là đại ấn màu vàng nóng ngoại trừ bích quang ngút trời bên ngoài, hai viên âm dương Hỗn Nguyên châu cũng đồng thời tản mát ra đỏ lam giao nhau bừng sáng. Thiên Minh yêu hoàng không có giống Tử Vân yêu quân như vậy cầu xin tha thứ, hắn biết kia vô dụng. Không nói hai người không cách nào hóa giải thù hận, liền nói kia mặt có Minh yêu hoàng khí tức, lạnh lùng ra bên ngoài bước lên hắc khí hắc kỳ, hắn nhắm mắt lại đều có thể đoán được kia là cái thứ đồ gì. Dịch Trạch hiện tại không hoàn toàn là vì thù hận giết hắn, mà là mong muốn hắn sinh hồn tăng cường hắc kỳ uy lực. Quả nhiên nhân tộc đều không phải là vật gì tốt, thân làm Thiên Diễn Tiên Minh huyền môn chính tông, vậy mà cũng biết luyện chế bực này tà ác pháp bảo. Còn có kia bóng đen quỷ dị, dư quang thoáng nhìn vẫn như cũ quỷ lệ ở bên kia Minh Ảnh, Thiên Minh yêu hoàng nhịn không được run rẩy một chút. Trong lòng của hắn quyết tâm, hôm nay đào thoát sau liền đem chuyện này toàn bộ tuyên dương ra ngoài, nhìn hắn còn có sau lưng của hắn Vân Tê Tông có thể hay không bình yên vô sự. Cho dù Tiên Minh ở giữa lẫn nhau che chở, cấu kết với nhau làm việc xấu, trong lúc nhất thời không động được Dịch Trạch, cũng muốn nhường hắn bởi vì những sự tình này phiền muộn không thôi, thanh danh tổn hao nhiều. Nghĩ tới đây, Thiên Minh yêu hoàng tâm tình vậy mà không hiểu thư sướng, dường như hắn đã đi tới U Lang giới, làm thành những sự tình này như thế, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười. Đúng vào lúc này, hắn tại phía trước cách đó không xa nhìn thấy một đầu vi vũ tự sắc kỳ lân ngay tại phi hành, lại là Lôi Sát yêu hoàng, nơi đây yêu tộc người mạnh nhất. Lôi Minh, giúp ta cùng một chỗ giết Dịch Trạch. Thiên Minh yêu hoàng thích thú và phần, thầm nghĩ chính mình hôm nay vận khí thật tốt, đồng thời hướng về phía trước Lôi Sát yêu hoàng xin giúp đỡ. Lôi Sát yêu hoàng nhìn thấy Thiên Minh yêu hoàng, đầu tiên là sửng sợ, dường như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng vẫn là rất nhanh hướng hắn bên này bay tới. Thiên Minh yêu hoàng trên mặt lộ ra nét mừng, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Dịch Trạch. Nhưng cái này xem xét, kém chút dọa đến hắn hồn phi phách tán. Chỉ thấy vừa mới còn cách hắn rất xa Dịch Trạch, chẳng biết lúc nào đã tới gần phía sau hắn một trượng khoảng cách, gần như sắp muốn đuổi kịp hắn. Hơn nữa, trên tay của hắn ngoại trừ Hôn Nguyên ấn, lại còn cầm lấy kia mặt quỷ dị hắc kỳ. Không tốt, ta bị gài bẫy. Là huyết thuật. Bởi vì Minh Vương dập đầu nguyên nhân, Thiên Minh yêu hoàng tại thần thức bên trên tự nhiên bị suy yếu không ít. Nguyên bản hắn bởi vì thiên phú thần thông, vốn là am hiểu thần thức phương diện cường giả, có rất ít người sẽ từ hướng này công kích hắn. Nhưng hắn quên mình bây giờ trạng thái, cũng xem nhẹ Bạch Sơ yêu hoàng lúc trước nhắc nhở mình. Dịch Trạch thần thức vượt mức bình thường cường đại. Thiên Minh càng trốn càng kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được Dịch Trạch đã xuất thủ, công kích chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trên người mình, trong đầu điên cuồng tự hỏi cách đối phó. Dịch Trạch ánh mắt băng lãnh, trong tay huyền âm kỳ hắc quang đại thịnh, một cỗ nồng đậm hắc vụ tràn ngập ra, nương theo lấy trận trận âm phong gầm thét, rất nhanh liền đuổi kịp Thiên Minh yêu hoàng. Lập tức hắc kỳ đón gió phóng đại, che khuất bầu trời, tại đối phương kinh hoàng cũng không cam lòng trong ánh mắt, đem hắn toàn bộ nuốt hết. Tại thần thụ linh vực một vị trí nào đó, Huyền Mặc yêu hoàng có cùng Thiên Minh yêu hoàng không sai biệt lắm tao ngộ. Gián tu 500 năm tẩu giao long, giao tu 1000 năm hóa rồng. So với Thiên Minh yêu hoàng, thân làm hắc giao Huyền Mặc yêu hoàng thiên phú cao hơn, thực lực tại yêu hoàng bên trong cũng rất là xuất chúng. Nhưng lúc này Huyền Mặc yêu hoàng tình cảnh lại có chút thê thảm, khổng lồ giao long thân thể hóa thành hai đoạn, khắp nơi trên đất huy sái lấy linh quang sáng láng giao long chi huyết. Huyền Mặc yêu hoàng thoi thóp nằm trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cầm trong tay trường thương, tắm rửa giao máu bóng người, vô cùng chật vật chậm chậm nói, "Doan nhất địch, không nghĩ tới ngươi giấu sâu như thế, đã sớm nắm giữ phụ chủ thực lực, lại so Lăng Phàm còn cường đại hơn mấy phần. Chắc không được ngươi sẽ chủ động tiến về tộc ta nói chuyện hợp tác, còn thuận tiện tranh đoạt âm ngân quả, chắc hẳn khi đó ngươi liền đã chênh lệch Lâm Môn một cước đi. Chúng ta chỉ sợ còn muốn tăng thêm mộ thanh bọn hắn, tất cả đều xem thường ngươi." Đạo nhân ảnh kia chính là Doãn Nhất Địch, cùng bình thường nội liễm khí chất khác biệt, lúc này vừa mới đánh bại Huyền Mặc Doãn Nhất Địch, toàn thân tản ra trương dương khí chất. Trên tay Liệp Yêu Thương bởi vì vừa mới đầy uống yêu hoàng chi huyết, dường như vô cùng hưng phấn, ngay tại có chút phát run, chỉ là bị Doãn Nhất Địch nắm chặt, mới hơi hơi thu liễm. Doãn Nhất Địch quay đầu lại nhìn Huyền Mặc một cái, lắc đầu, máu me đầy mặt trên mặt, lộ ra một tia hơi có vẻ nho nhã mỉm cười, yêu hoàng đoán không sai, đáng tiếc biết quá muộn. Chương 405, yêu tộc chi thương, hạ, chương 405, yêu tộc chi thương, hạ, yêu hoàng đoán không sai, đáng tiếc biết quá muộn. Doan Nhất Địch lời nói này vô cùng bình tĩnh, thực lực sau khi đột phá trọng thương vị thứ nhất yêu hoàng lúc sinh ra tâm tình chập chờn, theo thời gian trôi qua, đã nhanh nhanh biến mất. Hắn hiện tại, ngoại trừ đầu kia lão kỳ lân, đã có thể không đem bất kỳ một cái nào yêu hoàng để ở trong mắt. Tại hắn thực lực hôm nay trước mặt, những này yêu hoàng cùng yêu vương như thế, chẳng qua là liệp yêu thương tiến giai vật liệu mà thôi. Ngươi như thế ẩn giấu tu vi, chẳng lẽ là vì tính toán ta yêu tộc? Huyền Mặc nhẹ giọng hỏi, hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng phí sức, thanh âm càng phát ra bất lực. Vừa mới Doan Nhất Địch xâm nhập hắn trong bụng, đã sớm đem hắn yêu đàn cướp đi. Bây giờ hắn liền tự bạo đều không thể làm được, chỉ có điều ở cạnh lấy cường đại sinh mệnh lực chèo chống một lát mà thôi. Doan Nhất Địch thanh xem thường lắc đầu, nói, này cũng không hoàn toàn là. Nếu như không phải ngươi vừa mới không biết tốt xấu động thủ với ta, ta cũng lời giết ngươi, chỉ trách ngươi vận khí không tốt, càng muốn cho ta. Lần này đến phiên Huyền Mặc yêu hoàng chế giễu hắn, khinh thường nói, các ngươi nhân tộc chính là như vậy, mặc dù là đối mặt ta cái này đem tử chi yêu, nói chuyện còn muốn lưu lại một nửa, tâm nhãn tử quá nhiều, không lanh lẹ. Mộ Thanh có ngươi như thế cái đồ đệ, thật không biết là vận may của hắn, vẫn là bất hạnh đâu. Mà thôi, cùng các ngươi nhân tộc dây dưa cả một đời, ta cũng mệt mỏi, tùy các ngươi đi thôi, bản tọa liền đi trước một bước. Huyền Mặc nói xong, ánh mắt cô đơn, con mắt thật to chậm rãi rủ xuống, thể nội sinh cơ cũng đang trôi qua nhanh chóng, không lâu liền hóa thành một bộ giao thi. Doan Nhất Địch tiến lên điều tra, tiến hành siêu hồn, bất quá, hắn rất nhanh liền nhíu mày. Huyền Mặc yêu hoàng mặc dù nhận mệnh, nhưng ở thời khắc cuối cùng vẫn là thi triển thủ đoạn. Mặc dù còn lại tàn hồn, nhưng đã không có mảy may ký ức. Doan Nhất Địch lơ đễnh, đánh sơ sát trên người ra máu, thu thập xong Huyền Mặc thi thể, vừa muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại dừng bước. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện có kỳ quái chấn động sinh ra, linh vực dường như đang phát sinh một loại nào đó biến hóa. Linh vực tựa như là tại tiêu tán. Chẳng lẽ là Dạ Tôn xảy ra vấn đề, hoặc là hắn đã đạt đến mục đích của mình. Nghĩ đến đây, trong đầu của hắn không khỏi toát ra Dịch Trạch thân ảnh. Linh vực dừng cây một chỗ khác, nơi này không có tàn khốc chiến đấu cảnh tượng, cũng không có máu tanh săn giết hiện trường, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Nhưng nơi này giờ này phút này chuyện đã xảy ra, lại không giống mặt ngoài như vậy bình thản. Diệp Chỉ Quân một thân màu đen quần áo, đứng tại trên một tảng đá lớn, quần áo theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, dường như di thế độc lập thanh lãnh tiên tử. Vì cái gì nói là dường như, bởi vì sắc mặt của nàng ngạo nghễ, cánh tay vươn về trước, trên tay đang kẹp lấy một con hồ ly cổ. Chuẩn xác mà nói, là kẹp lấy Bạch Sơ yêu hoàng cổ. Lúc này Bạch Sơ yêu hoàng, nơi nào còn có một chút ban đầu ở Thần Tiêu trên điện ngang nhiên xuất thủ khí thế cường đại. Nàng đã hiện ra bản thể, một cái mỹ lệ xích hồ. Lông của nàng phát vẫn như cũ màu sắc diễm lệ, nhưng một đôi đẹp mắt hai hồ ly lại là rũ cụp lấy, ba cái lông xù cái đuôi cũng là vô lực rủ xuống. Tinh xảo mặt hồ ly tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, một đôi dường như biết nói chuyện ánh mắt trợn thật lớn, không dám tin nhìn qua trước mắt Diệp Chỉ Quân. Nàng tại linh vực bên trong ngẫu nhiên gặp vị nữ tử này, nghe nói nàng vẫn là Dịch Trạch sư tỷ vẫn là đạo lữ tới, dựa vào nàng cùng Dịch Trạch cân đoán, tự nhiên mong muốn cầm xuống Diệp Chỉ Quân, cũng coi là về sau kiềm chế Dịch Trạch làm phần chuẩn bị. Nhưng ai biết, cái này vừa động thủ liền cùng Huyền Mặc yêu hoàng như thế đá vào tấm sắt, càng chuẩn xác mà nói, là so với sắt tấm còn lợi hại hơn ép tấm. Tại một kích không có đắc thủ, Bạch ban đầu muốn động thật thời điểm, vị này kết đan sơ kỳ nữ tử bỗng nhiên bộc phát ra làm nàng tim đập nhanh thực lực, dễ như trở bàn tay liền đưa nàng chế phục, nàng liền ra dáng phản kháng đều không thể làm. Diệp Chỉ Quân nhiều hứng thú nhìn xem nàng, nhìn hồi lâu, trên tay cũng đang chậm rãi tăng thêm lực đạo. Thằng đến Bạch Sơ yêu hoàng run sợ run lợi hại, trên mặt hoàn toàn lộ ra bối rối cùng khẩn cầu chi sắc, mới ngữ khí ngạo nghễ nói, chính là ngươi cái này hồ mị tử tại Thần Tiêu trên điện câu dẫn nhà chúng ta Dịch Trạch. Thực lực không mạnh, lá gan cũng là rất phì. Thật tốt một đầu hồ ly, học cái gì không tốt hết lần này tới lần khác học người, chậc chậc chậc. Ừm, giọng điệu này, lời vừa ra khỏi miệng, liền biết không phải là Diệp Chỉ Quân buồn quân. Bạch Sơ yêu hoàng miệng há mở dường như mong muốn nói chuyện, nhưng bị Diệp Chỉ Quân kẹp lấy cổ, chỉ có thể phát ra nhẹ nhàng tiếng nghẹn nào, lộ ra đặc biệt đáng thương bất lực. Phượng Hy không thèm để ý đem Bạch Sơ yêu hoàng lắp tại trên mặt đất, tóe lên một mảnh lá cây cùng bụi đất. Tiểu hồ ly thật tốt đợi, nếu như dám chạy trốn, bản tôn lập tức làm thịt ngươi. Đương theo lấy lời nói, một cỗ cường đại linh áp uy hiếp tại Bạch Sơ yêu hoàng trong lòng. Bạch Sơ yêu hoàng nghe vậy, không chút nào chất vấn trong lời nói của đối phương tính chân thực, nàng đã vừa mới khắc sâu lĩnh giáo thực lực của đối phương. Nàng ngay cả động đậy đều không dám tùy tiện động đậy, mười phần an phận nằm sấp trên mặt đất. Tiền bối tha mạng, Thần Tiêu trên điện vãn bối cũng là vô tâm chi thất, vạn mong tiền bối tha thứ. Bạch Sơ yêu hoàng cũng không phải là không có cốt khí, chỉ là rất tức thời, tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, tại sinh mệnh lọt vào uy hiếp thời điểm, chịu thua cũng không đáng xấu hổ, một mặt cường ngạnh chỉ có thể ngu xuẩn hành vi. Diệp Chỉ Quân nói xong câu nói kia, khí chất biến đổi, trên mặt cũng nhiều ra thanh lãnh chi sắc, phía trên dường như cũng rốt cục có thể trừ đi. Bạch Sơ yêu hoàng mặc dù có chỗ phát giác, nhưng Phượng Hy đối nàng rung động cùng uy hiếp quá lớn, lúc này không dám vượt quân mảy may. Diệp Chỉ Quân không có quản Bạch Sơ yêu hoàng tâm lý như thế nào hoạt động, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, không có quá nhiều nói nhảm, thản nhiên nói, chuyện cũ ta sẽ không lại quá nhiều truy cứu, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi có thể chọn một mà định ra vận mệnh của mình. Thứ nhất, như Dịch Trạch nói tới, lột ngươi hồ ly ra, vừa vặn có thể cho ta làm kiện màu đỏ áo lông chồn. Thanh âm kỳ ảo nói ra băng lãnh thấu xương lời nói, cái này Bạch Sơ yêu hoàng lúc này cảm thụ. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, cơ hồ co lại thành một đoàn, nghe vậy không chút do dự nói, ta tuyển hai. Lựa chọn thứ nhất đi ra, nàng liền biết mình không có lựa chọn khác, chỉ có thể. Diệp Chỉ Quân lộ ra vẻ mỉm cười, nàng ưa thích cùng người thông minh. Ách, thông minh hồ ly liên hệ, dạng này có thể tiết kiệm lại nàng không ít thời gian, cũng có thể thiếu phí miệng lưỡi. Đã như vậy, vậy thì dâng ra máu tươi của ngươi cùng phân hồn. Từ nay về sau, ngươi liền không còn là yêu hoàng, đi theo bên cạnh ta, làm cái thị nữ a. Bạch Ban Đầu. Bạch Sơ yêu hoàng nghe xong liên tục gật đầu, nơi nào có cự tuyệt chỗ trống, ngay tại song phương vừa mới ký kết chủ phó khế ước sau, Diệp Chỉ Quân khẽ cho mày. Đã hóa thành hình người thị nữ Bạch Ban Đầu nhìn mặt mà nói chuyện, thấy thế cũng bắt đầu quan sát bốn phía, hỏi, tiểu thư, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Chỉ Quân vẻ mặt có chút nghiêm trọng, chậm rãi nói, thần thụ linh vực bắt đầu tiêu tán, không biết xảy ra biến cố gì. Cùng Doan Nhất Địch như thế, nàng cũng trước tiên nghĩ đến Dịch Trạch. Mà nhân vật chính Dịch Trạch bên kia, lúc này ngay tại đối Thiên Minh yêu hoàng phát ra một kích cuối cùng.